Chương 221, sát khí lâm liệt Hoàng Hữu Nhân tuy rằng té xịu trên đất, nhưng Trần Vũ nhưng là có 100 biện pháp có thể làm cho Hoàng Hữu Nhân tỉnh lại. Trần Vũ nhìn trên đất như lợn chết như thế Hoàng Hữu Nhân, trên mặt lộ ra căm ghét sắc mặt. Hoàng Hữu Nhân bình thường hung hăng càn quái, làm người ngông cuồng tự đại, nhưng lần này lại dám xuống tay với Ôn Thi Lệ, Trần Vũ tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha hắn. Trần Vũ ở trên cao nhìn xuống, sát khí lâm liệt mà nhìn Hoàng Hữu Nhân, dùng sức ở Hoàng Hữu Nhân trên người một cái nào đó vị trí đá một cước, mới vừa rồi còn như tử thi như thế Hoàng Hữu Nhân, liền rên thống khổ điệu tỉnh lại. "Van cầu ngươi, đừng có giết ta." Hoàng Hữu Nhân mở hai mắt ra, nhìn thấy mặt không hề cảm xúc Trần Vũ, trong lòng thấp thỏm lo âu điệu nói. Hoàng Hữu Nhân bình thường hung hăng càng quái, Thiên Vương lão tử đều sẽ không sợ, nhưng hắn hiện tại rốt cục nhận rõ sự thực, hiện tại Trần Vũ lại như là cái ác ma, một có thể bất cứ lúc nào muốn hắn mạng nhỏ ác ma. "Ngươi vừa nãy định dùng Ôn Thi Lệ đến uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta có thể buông tha ngươi sao?" Trần Vũ tà tà địa cười nói, "Ta có thể. Giá tiền, chỉ có ngươi có thể buông tha ta, ta có thể cho ngươi ngàn vạn, cho ngươi ngàn vạn ra sao?" Hoàng Hữu Nhân chịu đựng to lớn đau đớn, sắc mặt tái nhợt địa bay về Trần Vũ nói, "Ngàn vạn sao?" Trần Vũ cười nói với Hoàng Hữu Nhân, "Đúng, chính là ngàn vạn, ngươi nếu như có thể buông tha ta, ta lập tức là có thể cho ngươi tiền." Hoàng Hữu Nhân thống khổ quay về Trần Vũ nói, trong mắt lộ ra khát vọng sinh tồn ánh mắt. Ngàn vạn đã là Hoàng Hữu Nhân hiện tại có thể nắm thu được tối số lượng lớn, từ khi hắn để Hoàng Thủ Nhân đoạn tuyệt quan hệ, đuổi ra khỏi nhà hậu, Hoàng Hữu Nhân cũng sớm đã không có kinh tế khởi nguồn, này ngàn vạn vẫn là hắn trước đây lưu lại tài sản. Cho Trần Vũ ngàn vạn, Hoàng Hữu Nhân tuy rằng rất đau lòng, thế nhưng nếu như đêm nay có thể giữ được tính mạng, Hoàng Hữu Nhân tuy rằng không muốn, nhưng hắn vẫn là rất tình nguyện lấy ra. "Ha ha, ngươi thật sự cho rằng ngàn vạn rất nhiều sao? Lẽ nào ngàn vạn là có thể bù đắp Ôn Thi Lệ đêm nay chịu đến tinh thần thương tổn? Ngươi đúng là đánh sai tính toán mưu đồ." Trần Vũ cười lạnh quay về Hoàng Hữu Nhân nói, "Ngàn vạn kỳ thực cũng không tính thiếu, nếu như bình thường bất an bất mặc, ngàn vạn xác thực là có thể đủ cả đời chi, nếu như là người bình thường, nói không chắc thật sự liền sẽ bỏ qua cho Hoàng Hữu Nhân tên bại hoại này kẻ cặn bã. Nhưng đối với Trần Vũ cái này không thiếu tiền người tới nói, Trần Vũ căn bản là sẽ không để ý ngàn vạn, coi như cho Trần Vũ một đức, Trần Vũ cũng sẽ không bỏ qua Hoàng Hữu Nhân. Dựa vào không gian thế giới, Trần Vũ nếu như đúng là muốn kiếm tiền, tùy tiện kiếm lời nó một đức, cũng tuyệt đối sẽ không là việc khó, cho nên nói, Hoàng Hữu Nhân nghĩ thông suốt quá tiền tài đến chỗ mạng, tuyệt đối là không thể sẽ thành công." Ông Trần Vũ tàn nhẫn mà quay về Hoàng Hữu Nhân đá một cước, Hoàng Hữu Nhân cánh tay phải hiện tại đã bị thương báo hỏng, đối với Trần Vũ này một cước, Hoàng Hữu Nhân muốn là không có cách nào tránh né, này một cước tàn nhẫn mà rơi vào Hoàng Hữu Nhân trên người. "Này một cước coi như là trước tiên nhận lấy lợi tức, chờ sau đó xem ta sao vậy trừng trị ngươi." Trần Vũ lanh khốc địa quay về Hoàng Hữu sẽ nói, "Đại ca, ta đúng là biết sai rồi, ta hiện tại cánh tay phải đã là tàn phế, ta đã chịu đến đầy đủ trừng phạt, ngươi vẫn là bỏ qua cho ta đi." Hoàng Hữu Nhân gào khóc nói, trên thân thể to lớn đau xót cũng sớm đã để Hoàng Hữu Nhân đau đến khóc lên. Tiên huyết trôi qua, cũng bắt đầu để Hoàng Hữu Nhân sắc mặt càng ngày càng trắng xám, hiện tại Hoàng Hữu Nhân lại như là cái sắp chết người như thế, không còn sống lâu nữa. Nhìn Trần Vũ sắc mặt hung ác kính, Hoàng Hữu Nhân nội tâm cũng sớm đã hối hận chết rồi, hắn sao vậy cũng không nghĩ ra Trần Vũ biết cái này ma dàn bạc người, lại như là cái ác ma như thế, mỗi cái động tác đều mang cho Hoàng Hữu Nhân rất lớn đau đớn. Nếu như lúc trước biết Trần Vũ sẽ là như vậy một kẻ hung ác, Hoàng Hữu Nhân tuyệt đối là sẽ không bắt cóc Ôn Thi Lệ, tuyệt đối sẽ không lại đi trêu chọc Trần Vũ. "Ngươi chỉ là tay phải tàn phế mà thôi, tay trái của ngươi không phải khỏe mạnh sao?" Trần Vũ cười nói với Hoàng Hữu Nhân. "Đừng, không muốn a." Hoàng Hữu Nhân đột nhiên như nhớ tới cái gì chuyện đáng sợ, lớn tiếng mà quay về Trần Vũ nói. "A." Trần Vũ cũng không để ý tới Hoàng Hữu Nhân xin tha, lần thứ hai dùng sức đem Hoàng Hữu Nhân cánh tay trái cũng bắt đầu dẫm thành phấn vụn, mãnh liệt đau đớn để Hoàng Hữu Nhân lần thứ hai lớn tiếng mà gọi lên. Hoàng Hữu Nhân hiện tại khuôn mặt cũng đã đau đớn đến bặm mẹo lên, đau đầu mồ hôi liều mạng mà từ trên trán chảy ra, Hoàng Hữu Nhân đau đến không ngừng dãy rủa, không ngừng lớn tiếng mà rên rỉ. Hai cánh tay nát tan, cho Hoàng Hữu Nhân mang đến khó có thể chịu đựng đau đớn. Hoàng Hữu Nhân trên đất không ngừng khóc giống kêu rên, lại như là chịu đến khiến thương tổn như thế. "Ngươi gọi cái gì gọi, hai chân của ngươi không phải còn rất tốt sao?" Trần Vũ cười nói với Hoàng Hữu Nhân. "Không muốn, van cầu ngươi không muốn." Hoàng Hữu Nhân nghe được Trần Vũ nói chuyện, cũng đã biết sau đó phải phát sinh chuyện gì, biết rõ tiếp đó sẽ chịu đến càng to lớn hơn thương tổn, nhưng đã là không có năng lực tách ra, đây mới là nội tâm chịu đến to lớn nhất thương tổn. Hoàng Hữu Nhân nhìn Trần Vũ lộ ra ác ma giống như mỉm cười, sắc mặt càng là sợ sệt và méo lên, Trần Vũ hiện tại nhưng là cái gì cũng có thể làm được đi ra người. Hoàng Hữu Nhân hiện tại chính là liền muốn tự tử đều có, hắn thực sự là không chịu được Trần Vũ giàn vặn. Hoàng Hữu Nhân cực lực hoạt động hai chân, hy vọng có thể tránh khỏi Trần Vũ thương tổn, nhưng sự thực chứng minh, Hoàng Hữu Nhân động tác chỉ là dư thừa, là hưởng công vô ích động tác. Trần Vũ nhìn Hoàng Hữu Nhân bặm mẹo khuôn mặt, trên mặt lộ ra không dễ phát giác đủ cười, theo hậu hai chân tàn nhẫn mà đặt ở Hoàng Hữu Nhân hai cái bắp đùi trên đầu gối một bên, Hoàng Hữu Nhân hai con đầu gối đồng thời chịu đến Trần Vũ trọng kích. "Sát ta, ngươi nhanh giết ta đi, ta cầu ngươi." Hai con đầu gối đồng thời bị Trần Vũ ép thành phấn vụn. To lớn đau đớn cũng sớm đã không phải Hoàng Hữu Nhân có thể nhịn nhận được, Hoàng Hữu Nhân trên mặt tái nhợt cũng sớm đã che kín mồ hôi, hiện tại tứ chi tàn phế hắn, cũng sớm đã không muốn sinh tồn, hắn cũng không chịu được hiện ở trên thân thể mang cho hắn đau đớn. Hoàng Hữu Nhân hiện tại duy nhất tâm nguyện, đã nghĩ để Trần Vũ chấm dứt hắn, để hắn sớm một chút từ loại này to lớn đau đớn bên trong giải thoát đi ra. Ngay ở Trần Vũ nghĩ đến kết Hoàng Hữu Nhân sinh mệnh thời điểm, dưới chân núi một bên đột nhiên chuyển đến từng trận tiếng xe cảnh sát, xem ra cảnh sát hiện tại đã đến Đại Thanh Sơn dưới. ta hiện tại đã là đại phế nhân, ngươi giết ta đi. Hoàng Hữu Nhân sắc mặt tái nhợt địa quay về Trần Vũ nói, giết ngươi, vậy sẽ có như thế tiện nghi sự tình, ta muốn cho ngươi mãi mãi cũng hối hận đi tới phía trên thế giới này. Trần Vũ tàn nhẫn mà quay về Hoàng Hữu Nhân nói. Trần Vũ nói xong cũng đem Hoàng Hữu Nhân thu vào không gian thế giới, đồng thời cũng đem bên cạnh Hải Đông Thanh thu hồi không gian thế giới. Ôn Thi Lệ nhìn thấy Hoàng Hữu Nhân cùng một con đại ưng trong nháy mắt biến mất ở trước mặt của nàng, Ôn Thi Lệ tự nhiên cũng biết là Trần Vũ nguyên nhân, nhưng Ôn Thi Lệ là một người thông minh, nàng tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi dò nguyên nhân. Nếu như Trần Vũ đồng ý nói, nàng coi như không hỏi, Trần Vũ cũng sẽ nói cho nàng. Cái khác thế xỉu trên đất năm cái giặc cướp cũng biết quá nhiều, tự nhiên không thể để cho bọn họ lại lưu ở trên thế giới này. Vũ Chi Ngân châm từ Trần Vũ trên tay bay ra, chung kết bọn họ tội ác một đời. Chương 222, xử lý như thế nào bọn họ. Vương Phi Long hiện tại nhưng là gấp chết rồi, khi hắn biết được Ôn Thi Lệ bị người bắt cóc tin tức hậu, cả người hắn đều chấn kinh rồi. Giang Nam Thị nhưng là bọn họ Vương gia đại bản doanh, nếu như Ôn Thi Lệ ở đây có cái gì chuyện bất trắc, sau này Vương gia cùng Ôn gia quan hệ có thể sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Đêm nay từ khi được Ôn Văn Phong điện thoại hậu, Vương gia mới biết Ôn gia đại tiểu thư đã khiến người ta bắt cóc đã lâu. Đối diện trong điện thoại một bên lo lắng Ôn Văn Phong, Vương gia tự nhiên là dốc toàn bộ lực lượng, nỗ lực hiệp trợ cảnh sát tìm kiếm Ôn Thi Lệ hình bóng. Làm cảnh đội được báo cảnh sát, biết được ở Giang Nam Thị vùng ngoại thành Đại Thanh Sơn bên trên truyền ra tiếng súng cùng một ít khủng bố tiếng kêu hậu, Vương Phi Long tự nhiên tùy tùng cảnh đội xe cộ lại đây, hy vọng có thể tìm tới mất tích Ôn Thi Lệ. Hoàng cục trưởng, ngươi có thể hay không để cho bọn họ nhanh lên một chút, bọn họ đi được như thế chậm, nếu như trên núi ra chuyện gì, không phải là ngươi có thể đàm xứng đáng. Vương Phi Long nhìn bên cạnh cảnh sát chậm rãi động tác, không vui quay về Vương Nhâm và nói: các ngươi ngày hôm nay có phải là không có ăn cơm? Hiện tại cứu người quan trọng, các ngươi còn không mau một chút chạy cho ta đi tới. Hoàng Mặc cho Vạn cục trưởng lớn tiếng mà quay về bên người cảnh sát nói: Vương Phi Long không phải là Vương Nhâm Vạn có thể đắc tội, Vương Nhâm Vạn không thể làm gì khác hơn là đem khí ra ở cảnh sát bên cạnh trên người. Vương cục trưởng, ta thành thật nói cho ngươi, đêm nay bị người bắt cóc, nhưng là Ôn gia đại tiểu thư, thân phận của nàng cao quý, nếu như nàng ra chuyện gì, ngươi vị trí hiện tại tuyệt đối không gánh nổi. Vương Phi Long nghiêm túc quay về Hoàng Mặc cho và nói: ta hiểu, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại liền dẫn người cố gắng càng nhanh càng tốt địa xuống lên, tuyệt đối sẽ không khiến người ta chất có việc. Hoàng Mặc cho Vạn hướng về Vương Phi Long bảo đảm nói: mấy người các ngươi nhanh lên một chút cho ta đuổi tới, bị bắt cóc con tin khả năng ngay ở Đại Thanh Sơn bên trên, chúng ta muốn tuyệt đối người bảo lãnh chất an toàn. Vương cục trưởng lớn tiếng mà quay về bọn họ nói, sau đó liền làm gương cho binh sĩ khu vực đầu hướng về trên núi một bên trùng. Khi bọn họ vọt tới giữa sườn núi thời điểm, bọn họ sớm cũng đã mệt đến đầu đầy mồ hôi. Vào lúc này, bọn họ nhìn thấy một nam một nữ hai người đứng phía trước, bọn họ lập tức giơ súng lên lớn tiếng mà nói: cái gì người? Lập tức cử động hai tay đến. Cục trưởng, trên đất có vài món thi thể. Một người cảnh sát đi tới Hoàng Mặc cho Vạn bên người thấp giọng nói: cái gì? Hiện trường còn có tử thi, đây tuyệt đối là kiện trọng đại hình sự vụ án, tuyệt đối không thể xem thường. Mặc kệ hai người là ai, lập tức nâng cao hai tay, tiếp thu chúng ta kiểm tra. Hoàng Mặc cho Vạn sốt sắng mà giơ tay lên bên trong máy phóng đại thanh âm, lớn tiếng mà quay về Trần Vũ bọn họ nói: Trần đại ca, cảnh sát bọn họ đến rồi. Ôn Thi Lệ thấp giọng quay về Trần Vũ nói: bọn họ đến rồi liền đến, chẳng lẽ muốn ta đi nên đón bọn họ? Trần Vũ cười nói với bọn họ, lập tức đem hai người bọn họ vây quần lên. Hoàng Mặc cho Vạn lớn tiếng mà quay về thuộc hạ nói: bởi vì bóng đêm mà mù, Hoàng Mặc cho Vạn không nhìn thấy bên trong hai người mạo, bởi vì trên đất phát hiện thi thể, có thể tưởng tượng đến ra bên trong người, tuyệt đối là cực cường nhân vật kinh khủng, không thể kìm được Hoàng Mặc cho Vạn không cẩn thận từng ly từng tí một làm việc. Tất cả dừng tay, ai để cho các ngươi khẩu súng chỉ vào bọn họ? Vương Phi Long là người luyện võ, thị lực tự nhiên là so với bình thường người tốt, khi hắn vừa tới đến hiện trường thời điểm, lại phát hiện Trần Vũ cùng Ôn Thi Lệ bị cảnh sát giơ súng vây quanh lên, trong lòng kinh hãi, vội vã chạy đến Hoàng Mặc cho Vạn bên người ngăn lại điều nói: Vương công tử, bọn họ khả năng là người mang tội giết người, chúng ta không thể không cẩn thận ứng đối. Hoàng Mặc cho Vạn nghiêm túc quay về Vương Phi Long nói. Hoàng Mặc cho Vạn đối với Vương Phi Long cũng là có chút bất đắc dĩ, rõ ràng hắn mới là lần này hành động người phụ trách, nhưng lại không thể không nghe theo Vương Phi Long mệnh lệnh, để Hoàng Mặc cho Vạn cảm thấy ở thuộc hạ của hắn trước mặt vô cùng mất mặt. Giết cái lên sợi, bên trong cô gái kia chính là Ôn gia đại tiểu thư, nam chính là ta Vương gia quý khách, bọn họ sao có thể là người mang tội giết người. Vương Phi Long không vui quay về Hoàng Mặc cho Vạn nói. Bên cạnh bốn đang như gặp đại địch cảnh sát, nghe được Vương Phi Long nói chuyện, lòng sốt sáng bình tĩnh không ít, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Vương Phi Long nhưng là có trong bộ đội một bên nhậm chức đại nhân vật, lời của hắn nói đương nhiên sẽ không giả bộ. Bọn họ khả năng đúng là giết người, lòng đất có 5 thi thể. Hoàng Mặc cho Vạn thấp giọng quay về Vương Phi Long nói: "Không nếu ta nói, ngươi cũng biết chết đi đều là chút giặc cướp chứ?" Vương Phi Long thấp giọng quay về Hoàng Mặc cho Vạn nói: "Đây chính là đưa tới cửa công lao lớn a. Thơ Lệ, ngươi không sao chứ?" Vương Phi Long đi tới Ôn Thi Lệ bên người, quan tâm địa quay về Ôn Thi Lệ nói: "Ta không có chuyện gì, cũng còn tốt Trần đại ca đúng lúc chạy tới." Ôn Thi Lệ cười đối với Vương Phi Long nói: "Tiểu thư, xin lỗi." Vào lúc này, mấy người mặc câu phục đại hán áo đen cũng từ đằng xa đi tới Ôn Thi Lệ bên cạnh nói: "Không liên quan mấy người các ngươi sự tình, các ngươi lui xuống trước đi đi." Ôn Thi Lệ nhìn mấy cái hộ vệ áo đen nói: "Xin lỗi, tiểu thư." Hộ vệ áo đen nghe được Ôn Thi Lệ nói chuyện hậu, liền tự giác đến lui sang một bên, không nói lời nào. "Trần đại ca, ngươi cũng không sao chứ?" Vương Phi Long cười nói với Trần Vũ: "Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ có chuyện gì? Mấy cái tiểu kiếp phỉ, ta vẫn sẽ không để ở trong mắt." Trần Vũ cười đối với Vương Phi Long nói: "Thơ Lệ, làm phụ thân ngươi biết được ngươi bị người bắt cóc sau khi, suýt chút nữa liền đem Giang Nam thị cho phiền, ngươi cũng biết các ngươi Ôn gia năng lực, cũng còn tốt ngươi hiện tại bình an không có chuyện gì, không phải vậy, chúng ta đúng là không biết phải như thế nào đối với phụ thân ngươi bằng giao." Vương Phi Long nhìn thấy Ôn Thi Lệ cũng không quá đáng lo, trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Ôn Thi Lệ: "Trần đại ca, ngươi biết lần này bắt cóc phía sau là ai sai khiến sao?" Vương Phi Long thấp giọng quay về Trần Vũ nói: "Vương Phi Long có thể không tin lần này bắt cóc phía sau sẽ có như thế đơn giản, tất nhiên sẽ có người sai khiến. Còn ai vào đây, còn không phải Hoàng Hữu Nhân tên tiểu nhân kia?" Trần Vũ dễ dàng quay về Vương Phi Long nói: "Lại là Hoàng Hữu Nhân?" Vương Phi Long có chút khiếp sợ nói. Vương Phi Long đối với Hoàng Hữu Nhân bối cảnh vẫn có chút hiểu rõ, Hoàng Hữu Nhân phía sau hoàng gia chỉ có điều là cái gia tộc nhỏ, hắn Hoàng Hữu Nhân nơi đó sẽ có như vậy can đảm dám bắt cóc Ôn gia đại tiểu thư, bọn họ hoàng gia lẽ nào đều không muốn sống? Ai biết hắn là cái gì dạng ý nghĩ, khả năng là tang lấy bệnh cuốn cũng có nói. Trần Vũ cười đối với Vương Phi Long nói: "Hoàng Hữu Nhân đây?" Vương Phi Long nghi ngờ nói: "Chết rồi, hắn sau này đều sẽ không lại xuất hiện." Trần Vũ khẳng định địa quay về Vương Phi Long nói. Vương Phi Long mặc dù đối với Hoàng Hữu Nhân hướng đi cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng sẽ không hỏi nhiều, Hoàng Hữu Nhân chỉ có điều là cái tiểu nhân vật, cũng không đáng hắn quá nhiều truy hỏi. "Trần đại ca, chuyện này ngươi muốn sao vậy xử lý?" Vương Phi Long thuận miệng nói với Trần Vũ. "Khà khà." Trần Vũ nghe xong Vương Phi Long nói chuyện, theo hậu cười cợt: "Tuy rằng ta không biết ta cùng Hoàng Hữu Nhân có cái gì thâm cừu đại hận, nhưng hắn lại muốn thông qua bắt cóc ta người ở bên cạnh, lấy này đến uy hiếp ta, đây là ta tuyệt đối sẽ không khoan dung, nếu như hắn là thông qua bản lĩnh quang minh chính đại địa đánh bại ta, ta tự nhiên là không lời nào để nói, nếu hắn là nghĩ thông suốt quá như vậy thủ đoạn hèn hạ, lấy ta người ở bên cạnh đến áp chế ta, thủ đoạn phương pháp như vậy ác liệt. Nếu như ta không làm điểm cái gì, thế nhân nhất định sẽ cho rằng ta Trần Vũ dễ ức hiếp." Trần Vũ nghiêm túc quay về Vương Phi Long nói. Vương Phi Long nghe xong Trần Vũ nói chuyện hậu, không khỏi vì là hoàng gia cảm thấy bi ai lên, đối với Trần Vũ bản lĩnh, Vương Phi Long cũng là biết được rõ rõ ràng. Nếu như Trần Vũ muốn chăm chú đối phó một gia tộc, cái kia gia tộc nhẹ thì sẽ thương gần độ cốt, nặng thì sẽ gia tộc diệt vong, hoàng gia chỉ có điều là cái không lớn gia tộc, nơi đó sẽ có cái gì năng lực đấu thắng Trần Vũ. Trần Vũ tuyệt đối có để một gia tộc diệt vong bản lĩnh cùng tiềm lực, hoàng gia nếu cho Trần Vũ nhìn chằm chằm, cũng coi như là sự bất hạnh của bọn họ. Chương 223, lòng sinh gợn sóng Ôn Thi Lệ nghe được Trần Vũ nói chuyện, tự nhiên rất tin tưởng Trần Vũ có thể làm cho hoàng gia bỏ ra cái giá xứng đáng. Ôn Thi Lệ vừa nãy ở hiện trường nhưng là rất rõ ràng địa nhìn thấy, Trần Vũ là làm sao đối phó những này giặc cướp, không khỏi bắt đầu vì là hoàng gia cảm thấy bi ai. Trần Vũ dễ dàng liền có thể đem Hoàng Hữu Nhân tứ chi dẫm nát, đem Hoàng Hữu Nhân biến thành kẻ tàn phế, không cần thời gian một hơi thở, liền để Hoàng Hữu Nhân năm cái thủ hạ toàn bộ tử vong, có thể tưởng tượng được Trần Vũ là cái thực lực nhiều ma người khủng bố. Trần Kỳ bình thường nhìn qua ngoan ngoãn biết điều, đều là mang theo nụ cười nhạt, khiến người ta cảm thấy lại như là một đáng yêu hàng xóm chàng trai như thế, không nghĩ tới một khi bằng hữu ngộ nguy hiểm, Trần Vũ sẽ trở nên như thế đáng sợ, đây tuyệt đối là Trần Vũ bằng hữu vinh hạnh, lại là Trần Vũ kẻ địch bất hạnh. "Trần đại ca, ngươi đúng là muốn đối với Hoàng Hữu Nhân người nhà động thủ sao?" Ôn Thi Lệ có chút lo lắng điệu nói. Ôn Thi Lệ tuy rằng rất căm hận Hoàng Hữu Nhân, nhưng nàng cũng không muốn Trần Vũ bởi vì nàng mà hai tay che kín tiên huyết. "Yên tâm đi, ta tự có chừng mực." Trần Vũ tỉnh táo quay về Ôn Thi Lệ nói: "Hoàng cục trưởng, ngươi đi xem trên đất mấy cái giặc cướp có hay không đã toàn bộ tử vong." Vương Phi Long quay về cách đó không xa Hoàng Mặc Cho và nói. Hoàng Mặc Cho và nghe xong Vương Phi Long nói chuyện, liền quay về bên cạnh một người cảnh sát gật gật đầu, cảnh sát liền bắt đầu đi tới mỗi cái giặc cướp bên người tiến hành kiểm tra. Đại khái quá mấy phút, vừa mới cái kia đi kiểm tra giặc cướp cảnh sát đi tới Hoàng Mặc Cho Vạn bên cạnh, lớn tiếng mà quay về Hoàng Mặc Cho Vạn nói báo cáo cục trưởng, trên đất 5 cái giặc cướp toàn bộ đã bỏ mình. Hoàng Mặc Cho Vạn quay về cảnh sát gật gật đầu, ra hiệu đã biết kết quả. "Mấy người các ngươi đem này 5 cái giặc cướp toàn bộ khiêng xuống sơn, nhiệm vụ lần này xem như là đại công cáo thành, chúng ta không chỉ thành công đem người chất cứu ra, còn đem những này hung tàn giặc cướp toàn bộ đánh ngục, nhiệm vụ tối nay đã thuận lợi song song rồi." Hoàng Mặc Cho Vạn lớn tiếng mà quay về cảnh sát bên cạnh nói. Mới vừa rồi còn ở bên cạnh cảnh giới cảnh sát nghe được Hoàng Mặc Cho Vạn nói chuyện, cũng thả lỏng bọn họ tâm tình sốt sắng, bọn họ dồn dập nghe theo Hoàng cục trưởng chỉ thị, đem ngũ cụ giặc cướp thi thể mang tới xuống núi. "Hoàng cục trưởng, lần này lại cho ngươi lượm cái công lao lớn, thực sự là đáng mừng đáng khen a." Trần Vũ cười đối với Hoàng cục trưởng nói. "Ngươi là?" Hoàng Mặc Cho Vạn nghi hoặc mà quay về Trần Vũ nói. "Hắn chính là vương gia chúng ta quý khách Trần Vũ, sau này ngươi có thể muốn nhận rõ ràng." Vương Phi Long nghiêm túc quay về Hoàng cục trưởng nói. Hoàng Mặc Cho Vạn cục trưởng chậm rãi đến gần vài bước, mới rõ ràng địa nhìn thấy Trần Vũ khuôn mặt, trong lòng không khỏi giật nảy cả mình, thì thào nói: "Hóa ra là ngươi." Trước mắt người trẻ tuổi này chính là trước đây đại náo quá cảnh cục, đã từng tại chỗ đánh chết vài tên tội phạm truy nã Trần Vũ, lúc đó thuận lợi phá hoạch cái kia đang cá kiểm điểm cướp đoạt vụ án, còn để Hoàng Mặc Cho Vạn được cấp trên đại lực tán thưởng. Không nghĩ tới một quãng thời gian không gặp, gặp mặt đến người trẻ tuổi này thời điểm, cái này tiểu ma đầu lại giết chết mấy cái giặc cướp, tự thân lại không có chịu đến một chút xíu thương tổn, cái này cần muốn nhiều thực lực mạnh mẽ mới có thể có bản lĩnh như vậy. Dựa theo Trần Vũ trước đây luôn luôn cách làm, xem ra đêm nay cảnh đội lại có thể độc chiếm công lao. Trần Vũ tuy rằng giết người không chớp mắt, nhưng hắn xác thực là Hoàng Mặc Cho Vạn sao may mắn, mỗi lần đều sẽ có công lớn lao cho Hoàng Mặc Cho Vạn, có thể nào để Hoàng Mặc Cho Vạn không cao hứng. Hóa ra là Giang Nam thị anh hùng hào kiệt, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hoàng Mặc Cho Vạn đi tới Trần Vũ bên người, cười nói với Trần Vũ: "Vì là xã hội thanh trừ bại hoại, là trách nhiệm của ta, này mấy cái giặc cướp liền giao cho ngươi. Trần Vũ nhìn thấy Hoàng Mặc Cho Vạn mặt tươi cười dáng vẻ, cười ha hả quay về Hoàng Mặc Cho Vạn nói. Hoàng Mặc Cho Vạn nghe được Trần Vũ nói chuyện, ý cười càng đồng, từ Trần Vũ lời nói có thể nghe được ra, Trần Vũ cũng không muốn đối với chuyện này lộ diện, càng làm phần này công lao lớn tặng cho cảnh đội. Quả nhiên là quốc gia trụ cột tài năng, ta hoàn toàn rõ ràng ý của ngươi, chuyện này ta sẽ làm đến thỏa thỏa đáng làm. Hoàng Mặc Cho Vạn cười ha hả quay về Trần Vũ nói. Trần đại ca, các ngươi hiện tại muốn đi nơi đó? Vương Phi Long nhìn thấy sự tình đã qua một đoạn, những này tay vĩ lưu lại giao cho cảnh sát là có thể, bọn họ không cần lưu lại, cho nên đối với Trần Vũ bọn họ nói. Trần Vũ nhìn Ôn Thi Lệ, rõ ràng là đang trưng cầu Ôn Thi Lệ ý tứ, Trần Vũ có địa phương có thể đi, chỉ là hiện tại còn không rõ ràng lắm Ôn Thi Lệ ở nơi đâu. Đưa ta đến bốn mùa quán rượu lớn là có thể. Ôn Thi Lệ quay về Vương Phi Long nói. Ôn Thi Lệ bị thương cũng không nặng, chỉ là chảy ra bàn tay, vấn đề cũng không lớn, nhưng Trần Vũ thân là một có trách nhiệm tâm thân sĩ, tự nhiên là rất nên đem Ôn Thi Lệ đuổi về nơi ở, Trần Vũ lại làm chính mình dự định. An toàn, đêm nay coi như là cái trò đùa dai. Trần Vũ an ủi Ôn Thi Lệ nói. Trần đại ca. Ôn Thi Lệ nghe được Trần Vũ an ủi, ôm Trần Vũ thân thể thấp giọng gào khóc lên. Đêm nay chuyện đã xảy ra, thật là làm cho Ôn Thi Lệ cảm thấy quá sợ sệt, Ôn Thi Lệ như thế lớn, còn chưa có thử qua làm cho người ta bắt cóc, tuy rằng Ôn Thi Lệ cũng không có bị cái gì tổn thất, nhưng đêm nay trải qua vẫn là như ác mộng như thế, ở Ôn Thi Lệ trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện, để Ôn Thi Lệ không khỏi sợ sệt lên. Ôn Thi Lệ vừa nãy kiên cường, thời khắc này đã biến thành cô đơn bất lực, thân thể dựa vào Trần Vũ thấp giọng gào khóc. Trần Vũ nhìn thấy bên người quyến rũ mê người Ôn Thi Lệ, cũng không nói nhiều cái gì, trực tiếp đem Ôn Thi Lệ ôm lên, liền hướng sơn hạ phương hướng đi đến. Ôn Thi Lệ thân thể vô cùng mềm mại, để Trần Vũ không cảm giác được trọng lượng, trên người tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, để Trần Vũ bắt đầu lòng sinh gợn sóng. Trần Vũ đã rất lâu không có chạm qua nữ nhân, hiện tại loại này cảm giác kỳ diệu, để Trần Vũ thân thể không khỏi nổi lên một chút biến hóa. Vương Phi Long nhìn thấy Trần Vũ ôm Ôn Thi Lệ hướng về sơn hạ đi đến, khẽ mỉm cười, hãy cùng đi xuống, chỉ để lại Hoàng Mặc Cho Vạn cục trưởng, mang theo mấy cảnh sát lưu lại, thu dọn hiện trường. Trần Vũ ôm Ôn Thi Lệ, ngồi trên Vương Phi Long xa tử hậu tòa. Vương Phi Long tự giác lái xe hướng về bốn mùa quán rượu lớn phương hướng chạy tới. Ôn Thi Lệ bảo tiêu rất tự giác lái xe, ở hậu một bên từ từ đổi tới. Đại khái nửa giờ hậu, Vương Phi Long liền đem lái xe đến chỗ cần đến, đến chỗ cần đến, Trần Vũ liền để Vương Phi Long lái xe trở lại. Chuyện đêm nay đã xem như là tạm thời tố cáo một đoạn. Trần Vũ hướng về Ôn Thi Lệ hỏi rõ ràng gian phòng dãy số hậu, liền ôm Ôn Thi Lệ đi vào gian phòng. Ôn Thi Lệ mấy cái bảo tiêu nhìn thấy Trần Vũ hành động này, dồn dập hai mặt nhìn nhau, nhưng Ôn Thi Lệ cũng không có đối với bọn họ ra lệnh, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tận trách địa bảo vệ cửa phòng. Đêm nay chuyện đã xảy ra, đã để này mấy cái bảo tiêu cảm thấy rất tự trách, bọn họ cũng không muốn sẽ có tương tự sự tình phát sinh. Trần Vũ đi vào gian phòng, đem trong ngực Ôn Thi Lệ nhẹ nhàng phóng tới trên giường, Ôn Thi Lệ nằm ở trên giường, sắc mặt càng thêm hồng hào lên, Ôn Thi Lệ vẫn là lần thứ nhất cùng một tên nam tử, đơn độc chờ ở một cái phòng bên trong. Thời gian này, loại này tình cảnh, để Ôn Thi Lệ trong lòng tràn ngập ảo tưởng, Ôn Thi Lệ cũng không phải cái người tùy tiện, thế nhưng nàng ở Trần Vũ trước mặt, nhưng là chân tâm đồng ý kính dâng chính mình. Chương 224, ta yêu thích ngươi. Ôn Thi Lệ sắc mặt hồng hào mà nhìn Trần Vũ. Nàng vô cùng hy vọng sau một khắc Trần Vũ có thể nhào tới, trải qua chuyện đêm nay, Ôn Thi Lệ đồng ý vì là Trần Vũ kính dâng nàng tất cả, đồng ý đem nàng đẹp nhất đồ tốt cho Trần Vũ, nàng hy vọng ở đêm nay có thể trở thành Trần Vũ nữ nhân. Nhưng Ôn Thi Lệ hiện tại lại có hơi thất vọng, bởi vì Trần Vũ căn bản cũng không có nhào tới, trong mắt của hắn cũng không có ánh mắt ấy, mà là vẫn đang lo lắng mà nhìn mình. Lẽ nào dung mạo của nàng không đủ đẹp đẽ, không rất mỹ lệ, hoàn toàn vào không được Trần Vũ pháp nhãn, hấp dẫn không tới Trần Vũ, để Trần Vũ trong lòng không gây nên một chút xíu hứng thú sao? Ôn Thi Lệ trong lòng không khỏi bắt đầu thở dài lên. Ôn Thi Lệ từ khi đụng tới Trần Vũ sau khi, thái độ đối với Trần Vũ cũng đã là hết sức rõ ràng, coi như là người bên ngoài cũng có thể rõ ràng địa cảm ứng nàng đối với Trần Vũ yêu thương, lẽ nào Trần Vũ trong lòng căn bản là không thích chính mình. "Tiểu Lệ, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt dưới, ta đi phụng chén nước đến cho ngươi." Trần Vũ đỏ mặt quay về Ôn Thi Lệ nói. Trần Vũ vừa nói xong, liền rời đi Ôn Thi Lệ bên người. Trần Vũ vào lúc này, hậu bối cũng đã mạo xuất mồ hôi thủy, Ôn Thi Lệ thực sự là quá mê người, nghe Ôn Thi Lệ trên người nước hoa, Trần Vũ lúc đó suýt chút nữa liền không khống chế được chính mình, muốn nhào tới Ôn Thi Lệ trên người. Thế nhưng đến cuối cùng bước mặt, Trần Vũ vẫn là mạnh mẽ không chế lại chính mình tà niệm, Trần Vũ cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đến xảy ra chuyện như vậy, không thể làm gì khác hơn là tìm cớ, tạm thời rời đi Ôn Thi Lệ bên người. Vốn đang ở thương cảm Ôn Thi Lệ, đột nhiên nhìn thấy Trần Vũ lúc rời đi mặt đỏ, trong lòng không khỏi bắt đầu nở nụ cười, nguyên lai không phải nàng không đủ hấp dẫn, mà là Trần Vũ thật không tiện. Ôn Thi Lệ nghĩ đến đây, trên mặt liền lộ ra nụ cười mê người. Trần Vũ hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ hạ xuống trong lòng tà niệm hậu, nâng một chén nước ấm đi tới Ôn Thi Lệ bên người, cười nói với Ôn Thi Lệ uống trước chén nước sôi đi. Cảm ơn. Ôn Thi Lệ quay về Trần Vũ nói. Ôn Thi Lệ ở tiếp nhận Trần Vũ đưa tới chén nước thời điểm, rất tự nhiên đụng một cái Trần Vũ lòng bàn tay, để Trần Vũ kinh ngạc nhìn Ôn Thi Lệ. Ôn Thi Lệ nhìn kinh ngạc Trần Vũ, trong tay tiếp nhận chén nước, trong lòng đắc ý nở nụ cười. Để ngươi thờ ơ không động lòng, để ngươi trang chính nhân có tử, để ngươi giả ngu phẫn nộ, Ôn Thi Lệ trong lòng cao hứng nghĩ. Thơ Lệ, trên người ngươi cũng không có quá đáng lo chứ? Trần Vũ nhìn thấy Ôn Thi Lệ uống xong thủy hậu, nghiêm túc hỏi Ôn Thi Lệ nói. Cũng không có cái gì không thích hợp, chỉ có điều là bàn tay có chút chảy ra. Ôn Thi Lệ nhìn Trần Vũ nói. Ta đến vì là ngươi xem một chút chứ. Nếu như trên người lưu lại ám thương liền không tốt. Trần Vũ quan tâm địa quay về Ôn Thi Lệ nói. Muốn thời áo sao? Ôn Thi Lệ nghe được Trần Vũ nói chuyện, đột nhiên đỏ mặt quay về Trần Vũ nói. Ôn Thi Lệ tuy rằng đồng ý vì là Trần Vũ kính dâng chính mình, nhưng không nghĩ tới Trần Vũ lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này, để Ôn Thi Lệ trong nháy mắt không ứng phó kịp. Ôn Thi Lệ tuy rằng rất chờ mong, nhưng sắc mặt vẫn là không tự chủ hồng hào lên. Đương nhiên, Trần Vũ nghe được Ôn Thi Lệ nói chuyện, nhìn Ôn Thi Lệ mê người vóc người, suýt chút nữa liền bật tốt lên, để Ôn Thi Lệ rộng ý giải dẫn theo, thế nhưng đến muốn cuối cùng bước mặt, Trần Vũ vẫn là bình tĩnh lại. Không muốn. Trần Vũ cúi đầu mặt đỏ nói. Ôn Thi Lệ chờ mong mà nhìn Trần Vũ, nhìn thấy Trần Vũ trả lời, sắc mặt thất vọng tâm ý lóe lên liền qua. Ngươi nhắm mắt lại trừ đi, rất nhanh sẽ có thể. Trần Vũ ngẩng đầu lên quay về Ôn Thi Lệ nói. Ừm. Ôn Thi Lệ gật gật đầu. Trần Vũ đem tay phải đặt ở Ôn Thi Lệ trên cánh tay một bên, động lên toàn thân chân khí hướng về Ôn Thi Lệ chuyển qua khứ. Chân khí ở Trần Vũ từng bước hoạt động bên dưới, hướng về Ôn Thi Lệ chuyển qua khứ. Thật là ấm áp a. Trần đại ca, ngươi có khí công sao? Ôn Thi Lệ cảm nhận được một dòng nước ấm từ Trần Vũ bàn tay chuyển vào thân thể của nàng, cảm giác được thân thể hết sức thoải mái, không khỏi quay về Trần Vũ nói. Ha ha, thoải mái, liền phải cố gắng cảm thụ dưới, những này cơ hội không phải ai cũng có thể nắm giữ. Trần Vũ cười nói với Ôn Thi Lệ. Theo chân khí ở Ôn Thi Lệ trên thân thể, qua lại mấy lần bài tra, Trần Vũ rốt cục có thể khẳng định Ôn Thi Lệ ngoại trừ trên bàn tay chảy ra, trên người nàng cũng không có bất kỳ thương thế. Trần đại ca, vừa nãy thực sự là quá thần kỳ. Ôn Thi Lệ mở mắt ra trừ hậu, nghiêm túc quay về Trần Vũ nói. Ở trong mắt Ôn Thi Lệ, Trần Vũ đúng là càng ngày càng thần bí, ngoại trừ có thể làm cho vật thể đột nhiên biến mất, còn có loại này thần kỳ khí lưu, đều là để Ôn Thi Lệ cảm thấy khó mà tin nổi. Ha ha, một điểm tay nhỏ nghệ, không đáng nhắc tới. Trần Vũ cười nói với Ôn Thi Lệ. Trần đại ca, ta trước tiên gọi điện thoại về nhà báo cái bình an, không thể để cho ta người nhà lo lắng. Ôn Thi Lệ giơ tay lên trên điện thoại, quay về Trần Vũ nói. Mau đánh đi, không phải vậy cha mẹ ngươi liền lo lắng. Trần Vũ nghiêm túc nói. Ôn Thi Lệ cầm lấy điện thoại di động, đối với cùng Ôn Văn Phong tán gẫu lên, điện thoại này đánh, chính là hơn 20 phút, Ôn Thi Lệ vẻ mặt cũng do bắt đầu cao hứng, chậm rãi bắt đầu trở nên nghiêm túc lên, cuối cùng Ôn Thi Lệ cúp điện thoại. Sao vậy? Trần Vũ đi tới Ôn Thi Lệ bên người nói. Cha ta biết cái này bắt cóc là do Hoàng Hữu Nhân bày ra hậu, tâm tình vô cùng tức giận, nói muốn cho Hoàng gia cùng gia tộc hắn hoàn mỹ công ty châu đáo ở một tuần bên trong, biến mất ở trên thế giới. Ôn Thi Lệ nhìn Trần Vũ nói. Này không phải rất tốt sao? Hoàng Hữu Nhân làm ra như vậy không lý trí cử động, phải muốn trả giá nên có đánh đổi. Trần Vũ nghiêm túc quay về Ôn Thi Lệ nói những đạo lý này ba tuổi đứa nhỏ đều hiểu a. Trả giá thật lớn là nên, nhưng Hoàng Hữu Nhân làm chuyện này, bọn họ hoàng gia khả năng cũng không biết chuyện, cha ta làm như vậy, có thể hay không bá đạo điểm. Ôn Thi Lệ nhìn Trần Vũ nói, tâm địa của ngươi vẫn là quá thiện lương, cũng còn tốt là phụ thân ngươi ra tay đối phó hoàng gia, nếu như là ta ra tay, ta dám cam đoan hoàng gia sẽ càng thêm bi thảm. Trần Vũ nghiêm túc quay về Ôn Thi Lệ nói. Ôn Thi Lệ nghe xong Trần Vũ nói chuyện, lập tức gật gật đầu, đối với Trần Vũ cuối cùng nói chuyện, trải qua chuyện đêm nay, Ôn Thi Lệ nhưng là rất tán đồng. Ngươi hiện tại nghỉ ngơi thật tốt đi, ta ngày mai tới nữa xem ngươi. Trần Vũ nhìn Ôn Thi Lệ nói. Trần đại ca, ngươi sẽ phải về nhà sao? Ôn Thi Lệ có chút sẽ không xá địa quay về Trần Vũ nói. Ừm. Trần Vũ gật gật đầu. Trần đại ca, ta vẫn có chút sợ sệt, ngươi đêm nay có thể hay không lưu lại theo ta? Ôn Thi Lệ nhìn Trần Vũ nói. Cửa có bảo tiêu bảo vệ, sẽ không có người dám tới thương tổn ngươi, ngươi yên tâm đi. Trần Vũ cười nói với Ôn Thi Lệ hiện tại dạng, ta lưu lại nữa, sẽ để cho người khác nói ngươi chuyện phiếm. Trần đại ca, ta đẹp không? Ôn Thi Lệ nhìn thấy Trần Vũ liền muốn xoay người rời đi, lập tức lôi kéo Trần Vũ tay nói. Đẹp, vô cùng mỹ. Trần Vũ nhìn Ôn Thi Lệ mê người thân thể, không kìm lòng được địa nói. Ngu ngốc, vậy ngươi đêm nay liền ở lại đây đi. Ôn Thi Lệ nói xong, liền đem Trần Vũ kéo hướng về phía chính mình. Đối diện Ôn Thi Lệ như vậy trực tiếp biểu lộ, Trần Vũ nếu như lại không có phản ứng, chính là Liêu Hạng Nghệ. Trần Vũ cảm nhận được Ôn Thi Lệ đem hắn kéo hướng về bên cạnh nàng, liền thuận thế hướng về Ôn Thi Lệ nào tới. Trần đại ca, ta yêu thích ngươi, ta đồng ý. Ôn Thi Lệ sắc mặt hồng hào mà nhìn, nào ở trên người nàng Trần Vũ nói. Trần Vũ nghe được Ôn Thi Lệ nói chuyện, đã hoàn toàn đem nắm không được, quay về Ôn Thi Lệ hôn xuống. Cô nam quả nữ, tuổi khô lửa bốc, một chỗ một thất, tự nhiên là một đêm chưa chợp mắt. Chương 225, liên tiếp 6 lần sáng sớm ngày thứ hai, Trần Vũ rất cũng sớm đã tỉnh lại, nhìn bên cạnh Ôn Thi Lệ, lộ ra nụ cười hạnh phúc, bắt đầu từ hôm nay, Ôn Thi Lệ chính là hắn Trần Vũ nữ nhân, tuy rằng bọn họ song mọi người không có chính thức biểu lộ, nhưng hai người bọn họ sau này quan hệ cũng coi như là xác định ra. Trần đại ca, ngươi xem cái gì? Ôn Thi Lệ vào lúc này cũng tỉnh lại, nhìn thấy Trần Vũ ở trước mắt không chuyển chữ mà nhìn nàng, không khỏi mặt đỏ quay về Trần Vũ nói. Xem ngươi a, ngươi bách xem không nề đây. Trần Vũ cười ha hả quay về Ôn Thi Lệ nói. Chán ghét. Ôn Thi Lệ đỏ mặt quay về Trần Vũ nói. Ôn Thi Lệ nói xong cũng cầm lấy bên cạnh quần áo, chuẩn bị xuyên lên, tối hôm qua là nàng lần thứ nhất, nhưng cũng cho Trần Vũ muốn 5 lần, phía dưới còn ở mơ hồ làm đau. Cho dù là như vậy, Ôn Thi Lệ vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì nàng rốt cục Trần Vũ nữ nhân. Tiểu Lệ, ngươi gấp cái gì, chúng ta lại tới một lần nữa đi. Trần Vũ nói xong, liền trực tiếp lấy đi Ôn Thi Lệ quần áo, đem Ôn Thi Lệ một lần nữa đặt ở dưới thân. Trần Vũ đã rất lâu không có nắm giữ quá nữ nhân, từ khi tối hôm qua cùng Ôn Thi Lệ phát sinh không thể miêu tả thoải mái sự tình, Trần Vũ lại yêu thích là loại này nam nữ cảm giác kỳ diệu. Trần đại ca, ta bị Trần Vũ đặt ở dưới thân Ôn Thi Lệ, phía dưới còn thống, vốn là muốn cự tuyệt Trần Vũ, nhưng lại không bỏ ra nổi tốt cớ, nam nữ làm cái kia, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Hiện tại Trần Vũ đã là Ôn Thi Lệ người trọng yếu nhất, nàng sao từ chối Trần Vũ động tác?
Người sao vậy?
Trần Vũ vuốt Ôn Thi Lệ mỹ lệ mái tóc, nghi ngờ nói.
Không có chuyện gì, Trần đại ca, ta mãi mãi cũng là người đàn bà của ngươi.
Ôn Thi Lệ quay về Trần Vũ hôm tới, hai người lại đang bắt đầu triển miên lên, trong khoảng thời gian ngắn, bên trong gian phòng lại vang lên một chút thanh âm kỳ quái. Hơn một giờ hậu, hai người rốt cục đình chỉ động tác, nằm ở trên giường, lẫn nhau nhìn đối phương. Ôn Thi Lệ hiện tại đã là Trần Vũ nữ nhân, sau này Ôn Thi Lệ an nguy chính là trọng yếu nhất, nếu như Ôn Thi Lệ lại xuất hiện chuyện gì, tất nhiên sẽ để Trần Vũ vô cùng tự trách.
Tiểu Lệ, ta cho ngươi một ít thứ tốt, để ngươi có thể phòng thân.
Trần Vũ đột nhiên ngồi dậy đến, từ không gian thế giới lấy ra một đống đồ chú, quay về Ôn Thi Lệ nói. Ôn Thi Lệ đối với Trần Vũ cách không lấy vật năng lực, đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng nhìn đến Trần Vũ trên tay đột nhiên thêm ra một đống màu vàng đồ chú, vẫn để cho Ôn Thi Lệ kinh ngạc lên.
Trần đại ca, ngươi là đạo sĩ sao?
Ôn Thi Lệ nhìn Trần Vũ trong tay đồ chú, nghi ngờ nói.
Đạo sĩ?
Trần Vũ nghe được Ôn Thi Lệ nói chuyện, theo hậu cười nói với Ôn Thi Lệ, ta không phải đạo sĩ, ta là so với đạo sĩ còn thêm nhân vật mạnh mẽ.
Ồ.
Ôn Thi Lệ tuy rằng không biết Trần Vũ đang nói cái gì, nhưng vẫn là rất cao hứng địa đáp lại Trần Vũ nói, chính mình nam nhân mạnh mẽ, cũng làm cho Ôn Thi Lệ cảm thấy rất vui mừng. Đây là trị liệu phù, đây là sấm sét phù, đây là bùa hộ mệnh, đây là trừ tà phù, đây là tỉnh thần phù, đây là hỏa cầu phù. Trần Vũ hiếm thấy ở người đàn bà của chính mình trước mặt uy phong dưới, tất nhiên là tràn đầy phấn khởi địa quay về Ôn Thi Lệ nói, tấm này là trị liệu phù, nó hiệu quả rất tốt, nếu như ngươi không cẩn thận bị thương, là có thể đem tấm này trị liệu phù kề sát ở trên người chính mình, nếu như ngươi chịu đến thương, không phải rất lớn, tấm đùa này chú chậm rãi sẽ để vết thương của ngươi khép lại.
Cái gì?
Như thế thần kỳ.
Trần đại ca, ngươi sẽ không gạt ta chứ?
Ôn Thi Lệ khiếp sợ nhìn Trần Vũ Vũ nói, nàng xuất thân từ Ôn gia đại tộc, cũng được cho là kiến thức rộng rãi, như thế thần kỳ bùa chú, Ôn Thi Lệ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, sao có thể làm cho nàng không cảm thấy kinh ngạc.
Ha ha, có cái gì thật kinh ngạc, lẽ nào ta còn có thể lừa ngươi sao?
Trần Vũ nhìn Ôn Thi Lệ dáng vẻ khả ái, cười nói với Ôn Thi Lệ, tấm này là sấm sét phù, Cố Minh Tư nghĩa chính là trường có thể gợi ra sấm sét bùa chú, đem bùa chú hướng về đối phương ném một cái, là có thể dẫn sét đánh bên trong đối phương, rất thích hợp ngươi bây giờ. Trần Vũ nhìn bên cạnh Ôn Thi Lệ, nghiêm túc nói. Ôn Thi Lệ nghe Trần Vũ nói chuyện, lại như là đang nghe thiên thư như thế, Trần Vũ nói trên tay hắn cầm lá bùa kia, lại có thể gợi ra sấm sét, đúng là để Ôn Thi Lệ quá mức kinh ngạc. Ôn Thi Lệ tuy rằng không biết Trần Vũ đang nói cái gì, nhưng vẫn cảm thấy Trần Vũ rất lợi hại. Trần Vũ nhìn thấy Ôn Thi Lệ nghi hoặc vẻ mặt, cũng biết Ôn Thi Lệ là không quá tin tưởng hắn nói chuyện, phải biết Trần Vũ lúc trước vẽ những này bùa chú thời điểm, cũng là không tin những này nhìn như phổ thông bùa chú sẽ có như thế đại uy lực. Vốn là muốn hiện trường thí nghiệm một hồi cho ngươi xem, nhưng nơi này thực sự không phải tiến hành thí nghiệm địa phương tốt. Trần Vũ nhìn gian phòng hoàn cảnh xung quanh, sau đó nghiêm túc quay về Ôn Thi Lệ nói, ngược lại ngươi sau này nếu như gặp phải nguy hiểm, liền đem đùa này chú hướng về đối phương vứt là có thể. Trần Vũ tuy rằng không biết những này đùa chú, cho không có linh lực người sử dụng hiệu quả làm sao, nhưng vẫn là rất chăm chú địa quay về Ôn Thi Lệ nói.
Há, tốt đẹp.
Ôn Thi Lệ tuy rằng cảm thấy Trần Vũ đem những này đùa chú uy lực nói tới rất quyết đại, nhưng vẫn tin tưởng Trần Vũ nói chuyện, nghiêm túc quay về Trần Vũ gật gật đầu. Tấm này là đùa hộ mệnh, tấm đùa này chú tác dụng chính là. Trần Vũ tiếp theo càng làm đùa chú của nó tác dụng, cho Ôn Thi Lệ một vừa giới thiệu, để Ôn Thi Lệ sắc mặt tràn ngập kinh ngạc cùng kỳ trở.
Trần đại ca, ngươi đến cùng là cái gì người?
Thật giống cái gì đều sẽ tự.
Ngươi sao như thế lợi hại?
Ôn Thi Lệ từ phía sau ôm Trần Vũ nghiêm túc nói.
Ngươi nói chính là ta trên giường bản lĩnh sao?
Điểm ấy ta thừa nhận, ta xác thực rất lợi hại.
Trần Vũ cảm giác được phía sau, Ôn Thi Lệ mang đến cho hắn mềm mại, cười ha hả quay về Ôn Thi Lệ nói.
Ngươi quá hỏng rồi, ngươi biết ta không phải nói vấn đề này.
Ôn Thi Lệ nghe xong Trần Vũ nói chuyện, sắc mặt hồng hào địa quay về Trần Vũ nói.
Ý của ngươi là nói, ta ở trên giường không lợi hại.
Trần Vũ cười tủm tỉm quay về Ôn Thi Lệ nói.
Ôn Thi Lệ nghe được Trần Vũ nói chuyện, đã nghĩ lên cùng Trần Vũ tối hôm qua điên cuồng, loại đau khổ này cũng vui sướng cảm giác, để Ôn Thi Lệ cảm thấy rất hưởng thụ. Ôn Thi Lệ vẫn là lần thứ nhất biết, nam nữ làm việc này, lại có thể vui sướng như vậy.
Lợi hại.
Ôn Thi Lệ ở Trần Vũ bên hai, thổi khẩu khí nhẹ nhàng nói, nói xong còn dùng đầu lưỡi liếm liếm Trần Vũ lỗ tai, khiến cho Trần Vũ trong lòng ngứa. Trần Vũ nơi đó sẽ nhận được loại này khiêu khích, lập tức xoay người, đem phía sau Ôn Thi Lệ một lần nữa ép xuống, chuẩn bị lại cùng Ôn Thi Lệ đại chiến 360 cái hiệp, làm cho nàng biết cái gì là điên cuồng xung kích. Trần Vũ tham lam địa tác hôn Ôn Thi Lệ mỗi một tấc da thịt, Ôn Thi Lệ trên người da thịt đều rất trắng rất mềm mại, hoàn toàn chính là Trần Vũ yêu thích loại hình, coi như Trần Vũ tìm tới vị trí, chuẩn bị lại tiến vào thời điểm.
Trần đại ca, ta phía dưới rất đau, lần sau trở lại đi.
Ôn Thi Lệ đỏ mặt quay về Trần Vũ nói. Ôn Thi Lệ tuy rằng cũng rất chờ mong Trần Vũ đón lấy tiến một bước động tác, nhưng nghĩ tới Trần Vũ vừa tiến vào, phải muốn hơn một giờ, Ôn Thi Lệ không biết có hay không có thể kiên trì nữa hơn một giờ, vì lẽ đó thật không tiện địa nói với Trần Vũ.
Chương 226, tiên nhân khiêu Trần Vũ nghe được Ôn Thi Lệ nói chuyện hậu, liền đình chỉ đón lấy động tác, nhìn dưới thân điểm đạm đáng yêu Ôn Thi Lệ, Trần Vũ cũng cảm thấy hắn có chút kích động.
Ôn Thi Lệ tối hôm qua mới là lần thứ nhất, Trần Vũ liên tiếp muốn nàng 6 lần, Ôn Thi Lệ mới vừa mới bắt đầu tiếp xúc loại này nam nữ chi hoan, đối với Ôn Thi Lệ thân thể, đúng là có chút không chịu được. Trần Vũ cũng không biết hắn tại sao biết cái này mà kích động, từ khi hắn tu luyện bất diệt tiên thể công pháp hậu, Trần Vũ liền phát hiện hắn rất yêu thích nam nữ chi hoan, chỉ có điều Trần Vũ trước đây bên người không có nữ nhân, Trần Vũ mới mãnh liệt áp chế lại cái cảm giác này. Từ khi tối hôm qua cùng Ôn Thi Lệ có tiến một bước tiếp xúc hậu, Trần Vũ liền bắt đầu đã xảy ra là không thể ngăn cản lên, vừa nãy nghe được Ôn Thi Lệ nói chuyện, Trần Vũ mới được tỉnh ngộ. "Tiểu Lệ, xin lỗi, mới vừa rồi không có bận tâm cảm giác của ngươi." Trần Vũ vuốt Ôn Thi Lệ mềm mại ra thì nói, "Trần đại ca, không cần xin lỗi, lần sau ta nhất định phải hào hào thỏa mãn ngươi." Ôn Thi Lệ ôm Trần Vũ, nghiêm túc quay về Trần Vũ nói, "Không có chuyện gì, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt dưới." Trần Vũ ôm Ôn Thi Lệ nói, "Này vừa cảm giác, hai người chính là ngủ thẳng giữa trưa, làm hai người rời giường thời điểm, đã là hơn 12 điểm." "Giờ, kém đi quên." Ôn Thi Lệ đột nhiên nói. "Sao vậy?" Trần Vũ tò mò quay về Ôn Thi Lệ nói, "Cha ta để ta ngày hôm nay nhất định phải chạy trở về, không biết Bảo Tiêu giúp ta đặt trước vài điểm vé máy bay." Ôn Thi Lệ nhìn bên cạnh Trần Vũ nói, "Cái gì? Ngươi như thế nhanh liền phải đi về?" Trần Vũ có chút không muốn địa quay về Ôn Thi Lệ nói, hai người bọn họ tối hôm qua vừa mới phát sinh quan hệ, Trần Vũ tất nhiên là không hy vọng Ôn Thi Lệ như thế nhanh liền rời đi bên cạnh hắn. Từ khi phát sinh Hoàng Hữu Nhân chuyện này hậu, phụ thân ta liền rất lo lắng ta an toàn. Hắn không yên lòng ta một người ở bên ngoài một bên, vì lẽ đó hắn tối hôm qua liền gọi ta ngày hôm nay bất luận làm sao, đều muốn chạy về nhà bên trong. Ôn Thi Lệ rất không muốn mà nhìn Trần Vũ nói. Ôn Thi Lệ vừa mới cùng Trần Vũ xác lập quan hệ, kỳ thực cũng là không muốn như thế nhanh liền rời đi Trần Vũ bên người, chỉ có điều phụ mệnh có trái, nàng không thể không tạm thời rời đi Trần Vũ bên người. Trần Vũ cũng biết Ôn Văn Phong chỉ là ái nữ sốt ruột, có cái kia phụ thân đồng ý để con gái ở bên ngoài một bên chịu đến nguy hiểm, đối với Ôn Văn Phong cách làm cũng là rõ ràng. "Như vậy a, ngươi coi như là về đến nhà, chúng ta cũng đến phải được thưởng điện thoại liên hệ." Trần Vũ nghiêm túc quay về Ôn Thi Lệ nói, "Ừm." Ôn Thi Lệ không muốn địa quay về Trần Vũ nói, "Ta hiện tại liền truyền dạy cho ngươi một bộ công pháp, nhớ kỹ, không có ta cho phép, ngươi ngàn bạn không thể truyền ra ngoài." Trần Vũ nghiêm túc quay về Ôn Thi Lệ nói, "Đùa chú mạnh hơn nhiều hơn nữa, cũng chỉ có điều là ngoài thân vật, chỉ cần tự thân mạnh mẽ, mới sẽ có năng lực càng tốt mà bảo vệ mình, hiện tại Ôn Thi Lệ là Trần Vũ nữ nhân, nàng an toàn tự nhiên cũng là trọng yếu nhất." "Có thật không? Thực sự là quá tốt rồi." Ôn Thi Lệ kinh ngạc nói, nàng đối với Trần Vũ bản lĩnh nhưng là rất hâm mộ, nếu như mình có thể đủ trở nên mạnh mẽ, sau này cũng có thể càng tốt mà trợ giúp Trần Vũ. Truyền thụ Ôn Thi Lệ công pháp tu luyện, Trần Vũ từ hôm nay sớm đã có ý nghĩ này, chỉ là Trần Vũ đầu góc công pháp tu luyện đông đảo, Trần Vũ không xác định rốt cuộc muốn truyền thụ Ôn Thi Lệ loại công pháp kia. Trần Vũ hiện tại rốt cuộc lựa chọn một bộ vô cùng thích hợp Ôn Thi Lệ công pháp tu luyện, tự nhiên là muốn sấn Ôn Thi Lệ trước lúc ly khai, truyền thụ cho Ôn Thi Lệ. Một tia sáng trắng trong nháy mắt tiến vào Ôn Thi Lệ trong đầu một bên, Ôn Thi Lệ trong đầu đột nhiên liền thêm ra không ít kỳ quái phương pháp tu hành. "Trần đại ca, vừa nãy đạo bạch quan kia." Ôn Thi Lệ nghi hoặc mà quay về Trần Vũ nói, "Không sai, vừa nãy đạo bạch quan kia chính là ta ở đối với ngươi truyền thụ công pháp." Trần Vũ cười nói với Ôn Thi Lệ, "Thực sự là quá thần kỳ." Ôn Thi Lệ cảm thụ trong đầu một bên thêm ra đến tri thức, kinh ngạc sùng bái địa quay về Trần Vũ nói, "Thủ đoạn nhỏ mà thôi, nếu như ngươi có cái gì không hiểu, ngươi liền gọi điện thoại tới hỏi ta." Trần Vũ cười nói. Vào lúc này, Ôn Thi Lệ điện thoại di động vang lên. "Tiểu thư, chúng ta là xế chiều hôm nay 3 điểm, 3 giờ máy bay, xin ngươi chuẩn bị sẵn sàng." "Được rồi, ta biết rồi." Ôn Thi Lệ nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. "Trần đại ca, ta thật muốn phải đi." Ôn Thi Lệ nhìn Trần Vũ không muốn điện nói, trên mặt lộ ra khổ sở vẻ mặt. "Thằng nhóc đốc, lần sau chúng ta còn có thể lại gặp lại, ngươi lo lắng cái gì đây?" Trần Vũ an ủi Ôn Thi Lệ nói. Trần Vũ cùng Ôn Thi Lệ ở trong tiểu điếm một bên hưởng thụ một món ăn phong phú cơm trưa hậu, Trần Vũ sẽ đưa Ôn Thi Lệ đến sân bay, đang xác định Ôn Thi Lệ cùng hộ vệ của nàng đều đang lên phi cơ hậu, Trần Vũ mới rời khỏi Giang Nam sân bay. Ngay ở Trần Vũ chuẩn bị đánh xe rời đi thời điểm, Trần Vũ điện thoại di động ngừng lên, điện thoại một đầu khác là cái quen thuộc mà lại thanh âm xa lạ. "Là Trần Vũ sao?" Điện thoại đến một bên truyền tới một trận thanh âm lo lắng. "Đúng, ngươi là Trương Trần Lên." Trần Vũ nghi ngờ nói. "Đúng vậy, ta chính là Trương Trần Lên, Trần ca ngươi hiện tại trong tay có được hay không? Có thể hay không cho ta mượn 10 vạn đồng tiền, chờ ta có tiền, nhất định liền còn ngươi." Trương Trần Lên âm thanh đầu tiên là vui mừng, tiếp theo lại là căng thẳng lo lắng nói. Trương Trần Lên là Trần Vũ đại gia đồng học, ở trong đại học một bên cùng Trần Vũ chơi đến khá là đến một người, chỉ là tốt nghiệp sau khi, hai người sẽ không có sao vậy sẽ liên lạc lại quá, thế nhưng trước đây trong đại học một bên giao tình vẫn là ở đối với Trương Trần Lên vay tiền, Trần Vũ vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Căn cứ Trần Vũ di vang đối với Trương Trần Lên hiểu rõ, Trương Trần Lên cũng không phải một tay chân lớn dùng tiền người, điện thoại này một đánh tới, hãy cùng Trần Vũ mượn 10 vạn đồng, Trương Trần Lên bên kia tất nhiên là phát sinh chút không chuyện bình thường. "Lê Tử, chúng ta nhưng là trong đại học một bên huynh đệ, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi bên kia đến cùng phát sinh chuyện gì?" Trần Vũ nghiêm túc quay về Trương Trần Lên nói. "Trần ca, ta có thể hay không không nói a?" Trương Trần Lên dừng lại, sau đó làm khó dễ địa quay về Trần Vũ nói. "Ngươi nói xem, nếu như ngươi không nói, ta lập tức liền cúp điện thoại." Trần Vũ quay về Trương Trần Lên hù dọa nói. "Đừng, đừng, ta nói." Trương Trần Lên lo lắng quay về Trần Vũ nói, "Ai, ta trên đạo, ta trúng kế của người khác." "Cái trọng?" "Cái gì cái trọng?" Trần Vũ nghiêm túc quay về Trương Trần Lên nói. "Ngày hôm trước ta đến Giang Nam bên này đi công tác, ở vào buổi tối vào ở một nhà phổ thông khách sạn, ta còn trẻ, vốn là máu nóng, thêm vào nhân thân ở ngoại địa, nhìn thấy cửa gian phòng phía dưới đi vào một tấm thẻ nhỏ, nhìn thấy bên trên phục vụ, ta gọi tới cửa phục vụ, kết quả ta hiện tại liền cho người khác đã khống chế." Trương Trần Lên thấp giọng quay về Trần Vũ nói. "Ngươi nói ngươi trúng rồi tiên nhân kiêu." Trần Vũ quay về Trương Trần Lên nói. "Ai, coi như thế đi, ta ở đây nhân sinh địa không quen, cũng chỉ biết là ngươi ở chỗ này công tác, nếu như ngươi thực sự không tiện, vậy cho dù.
Ai, đừng đánh, ngươi lại đánh ta, ta liền cúp điện thoại.
Ngươi dám cúp điện thoại, ta liền dám đưa ngươi dưới hà nuôi cá.
Lê Tử, phát sinh chuyện gì?
Trần Vũ nghe được trong điện thoại một bên Trương Trần lên không thích hợp âm thanh, vội vã lo lắng nói.
Này, ngươi chính là cái này rác rưởi bằng hữu.
Nhất đạo xa lạ thanh âm phách lối chuyển tới.
Chương 227, bọn họ buộc ta làm ta là cái đòi mạng ngươi người.
Trần Vũ cương quyết quay về đối phương nói.
Kha kha, tiểu tử rất rưởi mà, bằng hữu ngươi tối hôm qua làm vợ của ta, ngươi nói sự tình muốn làm sao đây?
Đối phương ở trong điện thoại một bên lấm lấm liệt liệt điệu nói.
Ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi lập tức thả bằng hữu của ta, không vậy sau quả tự phụ.
Trần Vũ nghiêm túc quay về điện thoại nói, trên mặt lộ ra tà tà đủ cười.
Theo ta duệ.
Kha kha, ta cũng cho ngươi cái lựa chọn, muốn ma hiện tại mang 10 vạn đồng đến bóng đêm khách sạn 203 gian phòng, muốn ma chuẩn bị cho bằng hữu ngươi nhà xác.
Đối phương nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại.
Xem ra sự tình là không thể dễ dàng xong, có người muốn làm sự, mặc kệ đối phương lớn bao nhiêu năng lực, Trần Vũ thực sự là không ngại với bọn hắn vui vừa một chút.
Trần Vũ ra sân bay liền đắp chiếc xe taxi trực tiếp hướng về bóng đêm quán trọ xuất phát, còn 10 vạn đồng là không thể cho bọn họ, đời này đều là không thể cho bọn họ.
Trần Vũ đi tới bóng đêm quán trọ, phát hiện quán trọ chuyện làm ăn khá là lợi nhạn, xem ra quán trọ này chuyện làm ăn đúng là không làm sao, không đúng vậy sẽ không phát sinh những tiên nhân này khiêu hoạt động.
Trần Vũ nhìn một chút thu cửa hàng bạc bên trong, đang xem điện thoại di động bác gái, sau đó trực tiếp hướng về quán trọ đi lên lầu.
Thu ngân bác gái không biết là không nhìn thấy Trần Vũ, vẫn là quán trọ ra vào chính là như thế thuận tiện, ngược lại Trần Vũ chính là nên ngang địa đi tới.
Trần Vũ đi tới số 203 cửa phòng trước, nhìn thấy cửa phòng là trói chặt, trong phòng một bên tuyệt đối là không có ai, Trần Vũ theo hậu lấy điện thoại di động ra mở ra Trương Trần lên điện thoại.
"Tiểu tử, ngươi đã tới chưa?
Tiền mang đủ chưa?"
Đối phương hung hăng ngôn ngữ lại chuyển tới Trần Vũ trong thai một bên.
"Ngươi hãy thành thật đem vị trí của ngươi nói ra, không phải vậy ta lập tức rời đi."
Trần Vũ lạnh lẽo địa quay về đối phương nói.
"Chờ, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng."
Đối phương nói xong lại trực tiếp cúp điện thoại.
Đại khái quá 2 phút đồng hồ, bên cạnh 202 gian phòng cửa lớn mở ra. Từ trong phòng vừa đi ra một nùng trang nữ nhân, nùng trang nữ nhân ăn mặc áo ngủ, rất tùy ý từ trong phòng một bên đi ra, đi tới Trần Vũ trước mặt.
"Ngươi chính là lại đây đưa tiền?"
Nùng trang nữ nhân ngáp dài nói, trên mặt tràn ngập vẻ bại.
"Nhanh lên một chút mang ta đến chỗ cần đến."
Trần Vũ nhìn tối hôm qua không biết làm bao nhiêu chuyện làm ăn nữ nhân, ngữ khí không vui nói.
Trần Vũ đối với loại này sẽ không giữ mình trong sạch nữ nhân, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu tốt sắc mặt.
Nùng trang nữ nhân đối với Trần Vũ thái độ lãnh đạm không có bao nhiêu phản ứng, đối với nàng loại nghề nghiệp này tới nói, gặp khách mời không biết có bao nhiêu cái gì thái độ người đều muốn. Nàng đương nhiên sẽ không để ý tới Trần Vũ thái độ làm sao.
Nùng trang nữ nhân cẩn thận từng ly từng tí một địa nhìn Trần Vũ hậu một bên, phát hiện Trần Vũ chỉ là độc thân một người hậu. Theo hậu thấp giọng quay về Trần Vũ nói theo ta lại đây, không muốn chơi chút mờ ám.
Trần Vũ từ từ đổi tới nùng trang nữ nhân, không nghĩ tới nhóm người này rất cơ linh, lại như thế chuyên nghiệp, chẳng lẽ còn sẽ sợ ta báo cảnh sát không được.
Trần Vũ theo nùng trang nữ nhân lên tới lầu 3, đi vào số 308, nhìn thấy trong phòng một bên đã đứng mấy người, Trương Trần lên đang bị người trói lên, che lại mắt chữ nằm ở trên giường.
"Tiểu tử, sự can đảm không sai. Đủ đảm một người lại đây, tiền mang đến không?"
Một cách đại khái hơn 30 tuổi, thân thể khôi ngô, mang một cái thô to dây chuyền vàng người đàn ông đầu trọc, cười ha hả quay về Trần Vũ nói:
"Cái gì tiền?"
Trần Vũ cười đối với nam tử đầu trọc nói, trên mặt lộ ra tà tà nụ cười.
Trần Vũ nói chuyện, bắt đầu để người đàn ông đầu trọc có chút lo lắng lên, Trần Vũ trẻ mang kinh, can đảm cũng không ít, lẽ nào cũng là ở sống trong nghề, nếu như cũng là trên đường bằng hữu, sự tình liền hơi bó tay.
Người đàn ông đầu trọc tuy rằng ở vùng này chưa từng thấy Trần Vũ, nhưng vì lý do an toàn, vẫn là có ý định trinh thực dưới Trần Vũ thân phận thật sự.
"Tiểu tử, ngươi là làm gì ma?
Lẽ nào cũng là trên đường bằng hữu?"
Nam tử đầu chọc nhìn Trần Vũ, cẩn thận từng ly từng tí một điệu nói:
"Ta chỉ là một phổ thông bán ngư lão, tuyệt đối không phải ngươi nói loại kia bằng hữu."
Trần Vũ lắc đầu nói.
Người đàn ông đầu chọc nghe được Trần Vũ không phải trên đường bằng hữu liền yên tâm, nếu như không phải trên đường bằng hữu, vậy thì dễ làm rồi, theo hậu quay về Trần Vũ lớn tiếng mà nói: "Hỏi ngươi một lần nữa, mang tiền lại đây không?"
"Không có, ta một mao tiền đều không có mang đến."
Trần Vũ cười đối với người đàn ông đầu chọc nói:
"Tiên sư nó, ngươi không mang theo tiền lại đây, ngươi ở đây làm điếu a?"
Quang đầu sắc mặt hung ác quay về Trần Vũ nói, theo hậu liền một cước hướng về Trần Vũ cái bụng đá vào.
Nam tử đầu chọc tuy rằng muốn đá Trần Vũ, thế nhưng Trần Vũ tốc độ so với người đàn ông đầu chọc tốc độ càng nhanh hơn, ở người đàn ông đầu chọc chân không có đá trúng Trần Vũ thời điểm, người đàn ông đầu chọc cũng đã bị Trần Vũ một cước quét ngã xuống đất.
"Đánh, cho ta tàn nhẫn mà giết chết hắn."
Bị Trần Vũ quét ngã trên mặt đất người đàn ông đầu chọc, thống khổ ông bị Trần Vũ văn trúng bắt đùi, thẹn quá thành giận địa quay về bên trong gian phòng mấy tên côn đồ nói.
Bên trong gian phòng ba tên côn đồ cắp ké nghe được người đàn ông đầu chọc nói chuyện, lập tức hướng về Trần Vũ xông lên trên, giơ lên nắm đấm liền muốn hướng về Trần Vũ thân thể bắt chuyện, chuẩn bị cho Trần Vũ một điểm khó nhớ giáo huấn.
"Hừ."
Đối với hướng mình giơ lên nắm đấm kẻ địch, Trần Vũ đương nhiên sẽ không để bọn họ dễ chịu, ở quả đấm của bọn họ không có rơi vào trên người mình thời điểm, Trần Vũ dùng nắm đấm phân biệt quay về quả đấm của bọn họ đánh tới.
Tương quyền đối lập, lập tức phân ra cao thấp.
Sắt.
Ba tiếng xương gãy vỡ thanh âm vang lên, ba cái tay của tên côn đồ nhỏ xương cánh tay đầu dồn dập bị Trần Vũ đánh nức. Ba cái tên côn đồ cắp ké thống khổ đến ngã trên mặt đất, phát sinh rết lợn giống như âm thanh.
"A a a."
Mới vừa rồi còn ở ngáp dài nùng trang nữ nhân, nhìn thấy tình huống bên trong phòng,
giật nảy cả mình, lập tức hốt hoảng hướng về cửa phòng chạy đi, muốn rời đi gian phòng này. Trần Vũ như yêu quái giống như bóng người tới ngay đến Nùng Trang trước mặt nữ nhân, cười đối với Nùng Trang người phụ nữ nói ngươi muốn đi nơi nào? Mới vừa rồi còn đang chạy trốn Nùng Trang nữ tử, nhìn thấy Trần Vũ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của nàng, bị dọa đến ngã xuống đất, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc sợ hãi, nhìn Trần Vũ thì thào nói ngươi không muốn đánh ta, này thật sự chuyện không liên quan đến ta à? Thật sự chuyện không liên quan tới ngươi sao? Trần Vũ cười nói với nàng, ta chính là một xoa bóp, ta với bọn hắn đúng là chưa quen thuộc, đều là bọn họ buộc ta làm, ta là vô tội à? Nùng Trang nữ tử thấp giọng gào khóc địa quay về Trần Vũ nói, ngươi nếu như có thể buông tha ta, ta nhiều nhất miễn phí cùng ngươi một lần quên đi. Nùng Trang nữ tử gào khóc mà nhìn Trần Vũ nói, trên mặt Nùng Trang đã bị nước mắt hòa tan, toàn bộ mặt lại như cái vai mặt hoa như thế. Tiên sư nó, ngươi cho ta lập tức lăn tới bên trong góc một bên đi, ngươi trở ra đáng sợ, xem ta có gọi hay không chết ngươi. Trần Vũ nhìn trước mắt vai mặt hoa, vô cùng buồn nôn địa nói. Trần Vũ cũng không muốn đánh nữ nhân, nếu như vừa mới cái kia vai mặt hoa không phải nữ nhân, Trần Vũ đã sớm đem nàng đánh ngã xuống đất, mẹ, thực sự là quá buồn nôn, lại còn dám ra đây đáng sợ. Trần Vũ nhìn nằm dưới đất mấy cái không ngừng rên rỉ tên côn đồ các ké, Trần Vũ cũng không tính liền như vậy dễ dàng buông tha bọn họ bại những tiên nhân này thiếu, nên cũng là hại không ít người, hiện tại chính là giúp người khác thay bọn họ thu điểm lợi tức thời điểm. Chương 228, thu điểm lợi tức. Trần Vũ đi tới ba cái tên côn đồ các ké bên người, nhìn bọn họ rên thống khổ vẻ mặt, Trần Vũ cũng không có cảm thấy đáng thương, những thứ này đều là bọn họ tự tìm. Bọn họ ít như thế nhiều chuyện thương thiên hại lý, phải bị tương ứng trừng phạt. Nếu bọn họ trước đây như thế yêu thích bắt nạt người khác, hiện tại liền để bọn họ thử xem để cho người khác bắt nạt tư vị. Trần Vũ quay về trong đó một tên côn đồ các ké không có bị thương thủ đoạn, dùng chân đạp ở bên cạnh, nhìn tên côn đồ các ké thất kinh dáng vẻ, Trần Vũ lanh khốc điệu thải lại đi. Sắt. Một tiếng cốt giòn thanh từ Trần Vũ dưới chân truyền ra. A, ngươi thật là tàn nhẫn a. Bị thương tên côn đồ các ké âm thanh khàn giọng điệu kêu gào, trên cổ tay chịu đến đau đớn, để hắn thống khổ đến trên đất không ngừng đảo quanh, trên trán lộ ra đậu đại giống như mồ hôi, nằm trên đất không ngừng rãy rủa tê hô. Trần Vũ cũng không muốn sẽ tên côn đồ các ké thống khổ tê tiếng la, mỉm cười hướng về cái khác hai vị nằm trên đất tên côn đồ các ké đi tới. Hai vị tên côn đồ các ké nhìn thấy Trần Vũ đủ cười, sợ đến liên tục lùi lại lên, nhìn từ từ áp sát Trần Vũ, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không thể đối với chúng ta làm như vậy. Hai vị tên côn đồ các ké sốt sắng mà nhìn Trần Vũ nói, trên mặt mồ hôi lạnh liên tục, thất kinh vẻ mặt che kín toàn bộ mặt. Các ngươi vơ vét người khác thời điểm, tại sao không nghĩ như vậy? Trần Vũ cười lạnh bay về bọn họ nói. Sắt, sắt. Lại là hai tiếng cốt giòn dễ nghe thành, hai người âm thanh khàn giọng điệu kêu gào lên, hai người bọn họ mới vừa rồi còn là hoàn hảo thủ đoạn, hiện tại không thể tránh khỏi điểm nát lên. Ba cái tên côn đồ các ké trên đất thống khổ đến không ngừng lăn lộn dáng vẻ, đã sớm đem ngồi dưới đất người đàn ông đầu chọc cho xem ở lại, sững sờ, hắn khó có thể tin mà nhìn Trần Vũ, trên mặt tràn ngập vẻ mặt sợ hãi. Trần Vũ trừng phạt xong ba cái tên côn đồ các ké sau khi, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng một bên người đàn ông đầu chọc, nếu không có gì ngoài ý muốn, tên đầu chọc này nam nhân chính là nhóm người này tiểu đầu bụng. Nữ phụ trách câu dẫn nam nhân, nam phụ trách đảm nhiệm tay chân, cũng hạn chế con mồi tự do thân thể, những này cái trọng chính là người đàn ông đầu chọc phụ trách toàn bộ bố cục. Ngươi chính là lão đại của bọn họ. Trần Vũ đi tới người đàn ông đầu chọc bên người cười nói. Người đàn ông đầu chọc hiện tại cũng sớm đã không có vừa nãy hung hăng kiêu ngạo, hiện tại miễn cưỡng vui cười mà nhìn Trần Vũ nói ta không tính là lão đại của bọn họ, lão đại của chúng ta là có một người khác. Ồ, như thế nói đến, ngươi cũng chưa từng có sai rồi. Trần Vũ cười lạnh bay về người đàn ông đầu chọc nói. Cái này, ta. Người đàn ông đầu chọc hiện tại cái chán che kín mồ hôi, hắn đúng là không biết muốn trả lời như thế nào Trần Vũ vấn đề, chỉ lo trả lời không được, liền sẽ phải chịu Trần Vũ trừng phạt. Ta là Lang Ca thủ hạ, ngươi không thể đánh ta, nếu như ngươi lại đả thương ta, Lang Ca tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Người đàn ông đầu chọc kinh hoàng nhìn Trần Vũ nói, gồm hắn phía sau chỗ dựa nói ra, hy vọng Trần Vũ có thể bỏ qua cho hắn, để hắn khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Lang Ca, cái kia Lang Ca, hắn ở vùng này rất nổi tiếng sao? Trần Vũ buồn cười nhìn người đàn ông đầu chọc nói, Trần Vũ cũng không e ngại người đàn ông đầu chọc trong miệng Lang Ca, bất kể là ai, nếu như dám mạo phạm chính mình, bọn họ tuyệt đối là sẽ không có tốt kết cục. Lang Ca ngươi cũng không phải biết, hắn nhưng là vùng này gian bó, ngươi thất thời, cũng sắp điểm buông tha ta. Chuyện này chúng ta có thể không truy cứu nữa, ngươi còn có thể mang bằng hữu của ngươi an toàn rời đi. Người đàn ông đầu chọc nhìn thấy Trần Vũ cũng không quen biết hắn phía sau chỗ dựa, căng thẳng đến kém đến kêu lên, chỉ lo Trần Vũ không để ý tới Lang Ca thế lực, đối với hắn lại xuống tay ác độc, mới vừa rồi bị Trần Vũ quét một cước, hiện tại bắp đùi vẫn là mơ hồ làm đau, thật giống đã gãy xương. Những này tên côn đồ cắt ké chính là như vậy, dựa vào tự thân một chút thực lực cùng dũng khí, liền dám đang bình thường người trước mặt làm mưa làm gió, hung hăng đến coi trời bằng vùng, nếu như gặp phải so với bọn họ càng thêm tàn những người, bọn họ liền sẽ bắt đầu ra vẻ đáng thương. Quay về cường giả muốn gì được đó. Bọn họ vừa nãy liền cho rằng Trần Vũ chỉ là một phổ thông thanh niên nhiệt huyết, vì lẽ đó bọn họ mới dám ở Trần Vũ trước mặt hung hăng. Nếu như bọn họ biết Trần Vũ là cái tàn nhẫn cha, bọn họ tuyệt đối ngoan đến như cái tôn tử như thế. Trần Vũ thân là không gian thế giới chi chủ, nơi đó sẽ làm người đàn ông đầu chọc uy hiếp. Trần Vũ sống trên thế giới này chính là muốn uy hiếp người khác, nơi đó sẽ có để cho người khác uy hiếp đạo lý của hắn. Đối xử kẻ địch, Trần Vũ tuyệt đối là sẽ không lòng dạ mềm yếu. Kha kha, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Trần Vũ cười đối với người đàn ông đầu chọc nói, trên mặt lộ ra cân nhắc sát thái. Đại ca, chỗ của ta đủ đảm uy hiếp ngươi à? Ngươi thả ta một con đường sống đi, ta không muốn tàn phế à? Người đàn ông đầu chọc nhìn Trần Vũ mỉm cười, không khỏi trong lòng run sợ lên, lập tức xin tha địa quay về Trần Vũ nói: "Vương tha ngươi, để ngươi sau này lại tàn hại cái khác người vô tội." Trần Vũ hung ác quay về người đàn ông đầu chọc nói: "Ta bình sinh đáng ghét nhất các ngươi những này không làm mà hưởng, ý thế hiếp người người. Ngươi không thể gây tổn thương cho hại ta, không phải vậy Lang ca đúng là sẽ không bỏ qua cho ngươi." Người đàn ông đầu chọc nhìn thấy Trần Vũ hung ác dáng vẻ, không khỏi sợ hãi lên, khủng hoảng thất thố địa quay về Trần Vũ nói: "Trong miệng ngươi cái kia Lang ca, không cần hắn tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn." Trần Vũ lanh khốc địa quay về người đàn ông đầu chọc nói: "Ngươi dám làm tổn thương bằng hữu của ta, ta trước hết vì hắn thu điểm lợi tức đi." "Không muốn." Trần Vũ cũng không để ý tới người đàn ông đầu chọc xin tha, dùng chân khí hóa kiếm, tàn nhẫn mà chém ở người đàn ông đầu chọc trên cánh tay, đem người đàn ông đầu chọc cánh tay phải trực tiếp chém đi. Ầm. "Ngươi cái này giết ngàn đao." Theo quang đầu tiếng kêu thảm thiết, một cánh tay theo tiếng rơi xuống ở gian phòng trên sàn nhà. "Ô ô." Chờ ở góc vai mặt hoa, nhìn thấy quang đầu nam cánh tay rơi xuống ở trên sàn nhà, không khỏi căng thẳng lại phải thấp giọng gào khóc lên. "Khóc, ngươi lại khóc. Quang đầu nam kết cục sẽ là kết cục của ngươi." Trần Vũ hung ác nhìn vai mặt hoa nói. Nùng trang nữ nhân nghe được Trần Vũ nói chuyện, lập tức đình chỉ tiếng khóc, chỉ lo chọc giận Trần Vũ sẽ mang đến không tốt hậu quả. "Nói đi, bằng hữu của ta sao vậy vẫn ngủ ở trên giường, sẽ không là ra cái gì vấn đề?" Trần Vũ nhìn nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích Trương Trần lên, nghi hoặc mà quay về vai mặt hoa nói: "Vừa nãy trong phòng một bên như thế động tĩnh lớn, không có lý do gì Trương Trần lên không có phản ứng." "Hắn chỉ là vẫn không an phận, bằng vào chúng ta liền cho hắn ăn yên giấc dược phẩm, hắn chỉ là ngủ, ngươi yên tâm đi." Nùng trang nữ nhân sợ sệt địa quay về Trần Vũ nói, chỉ lo sẽ chọc cho đến Trần Vũ không cao hứng. Nghe xong vai mặt hoa nói chuyện, Trần Vũ lo lắng tâm tình thả lỏng ra, nguyên lai chỉ là ngủ, Trương Trần lên hắn không có chuyện gì là tốt rồi. "Vừa nãy quang đầu nam trong miệng cái kia Lang ca, là làm gì mà? Ngươi có hay không hắn xác thực địa chỉ?" Trần Vũ quay về vai mặt hoa nói. "Hắn là vùng này thế lực dưới đất người dẫn đầu, Lang ca hắn quyền cao chức trọng, chỗ của ta sẽ có hắn xác thực địa chỉ." Vai mặt hoa cẩn thận từng ly từng tí một điểm nói. "Thử, lại cho ngươi một cơ hội." Trần Vũ nhìn vai mặt hoa, dùng tinh thần lực y thế vai mặt hoa nói: "Ta chỉ là biết Lang ca buổi tối thường thường sẽ ở đại thế giới quán bar xuất hiện." Nùng trang nữ nhân đột nhiên cảm thụ một trận áp lực mạnh mẽ, tình không tình cấm địa quay về Trần Vũ nói: "Chương 229, đạo biệt lập trên nơi chút giận Lang ca thân là vùng này gian bó, danh nghĩa sản nghiệp có rất nhiều chứ?" Trần Vũ đột nhiên cười đối với vai mặt hoa nói: "Nhiều, đương nhiên hơn nhiều, này quán trọ chính là Lang ca sản nghiệp." Nùng trang nữ nhân nghi hoặc mà quay về Trần Vũ nói, nàng không biết Trần Vũ hỏi vấn đề này nguyên nhân. "Được rồi, nên hỏi cũng hỏi. Ta hiện tại sẽ đưa các ngươi đến một chỗ tốt, các ngươi tuyệt đối sẽ thích nơi đó." Trần Vũ cười khẩy đối với vai mặt hoa nói: "Đại ca, ngươi tuyệt đối không nên giết ta thật sự biết sai rồi, ta sau này cũng không dám nữa hại người." Nùng trang nữ nhân nghe được Trần Vũ nói chuyện, sợ đến quỳ trên mặt đất bay về Trần Vũ xin tha nói. Trần Vũ vừa nãy hung ác dáng vẻ, cũng sớm đã đem nùng trang nữ nhân cho dọa cho sợ rồi, nàng cho rằng Trần Vũ hiện tại muốn giết nàng. Nùng trang nữ nhân khiếp sợ nhìn Trần Vũ, hy vọng Trần Vũ có thể bỏ qua cho tính mạng của nàng. "Ta giết ngươi làm gì? Giết người là pháp, ta có thể làm chuyện phạm pháp sao?" Trần Vũ cười đối với vai mặt hoa nói. Trần Vũ tuy rằng luôn miệng nói không giết người, thế nhưng nùng trang nữ nhân nhìn Trần Vũ đủ cười, vẫn là sợ sệt đến đòi mạng, vẫn là quỳ trên mặt đất không dám lên. "Đi thôi, theo đuổi ngươi cuộc sống mới đi." Trần Vũ nói xong, liền cười đem vai mặt hoa đưa vào không gian thế giới. "Tiểu Hồng đi nơi nào?" Một bị thương tên côn đồ cắt ké nhìn thấy nùng trang nữ nhân đột nhiên biến mất ở trước mắt của hắn, khiếp sợ nhìn Trần Vũ nói. "Ha ha, ngươi rất nhanh liền biết rồi." Trần Vũ nói xong, liền đem nằm trên đất mấy tên côn đồ toàn bộ đưa vào không gian thế giới đảo biệt lập bên trong, để bọn họ sau này cùng trên đảo hổ ra làm bạn. Trần Vũ đi tới Trương Trần lên bên người, đem hắn sợi dây trên người toàn bộ mở ra, nhìn thấy hắn vẫn là yên tĩnh ngủ, liền tạm thời đem hắn đưa vào không gian thế giới biệt thự trong một bên. Tất cả mọi chuyện đều giải quyết hậu, Trần Vũ liền chuẩn bị rời đi gian phòng này. Trần Vũ quay đầu lại nhìn vết máu loang lổ gian phòng, Trần Vũ trực tiếp một tấm hỏa cầu phủ, liền đem trên giường chăn đơn toàn bộ nhen lửa. Nếu này quán trọ là Lang ca sản nghiệp, ở này quán trọ bên trong nhất định sẽ phát sinh rất nhiều tiền nhân thiêu, vì để tránh cho người khác lần thứ hai bị lừa. Trần Vũ vẫn là quyết định hủy diệt nơi này, coi như là trước tiên thu Lang ca một điểm lợi tức. Trần Vũ xem ga trải giường bên trên hỏa diễm càng lúc càng lớn, Trần Vũ cuối cùng mới đóng cửa rời đi bóng đêm quán trọ. Trần Vũ vì cứu Trương Trần lên, mà thiêu hủy bóng đêm quán trọ, đối với Trần Vũ tới nói, này cũng không tính được là trên cái gì, đối với Trần Vũ mà nói, chỉ là việc nhỏ một việc. Thế nhưng đối với vùng này thế lực dưới đất mà nói, nhưng là lớn đến mức không thể to lớn hơn nữa đại sự, bởi vì bị thiêu hủy nhưng là Lang ca sản nghiệp, xưa nay đều chỉ có Lang ca thiêu hủy người khác sản nghiệp, Lang ca sản nghiệp làm cho người ta thiêu hủy, nhưng là phá thiên hoang lần thứ nhất. Bóng đêm quán trọ tuy rằng chỉ là một gian quán trọ nhỏ, ở Lang ca đông đảo vật nghiệp ở trong, vốn là không đáng giá được nhắc tới, có thể mang cho Lang ca lợi nhuận cũng sẽ không có bao nhiêu. Nhưng bóng đêm quán trọ lại sao vậy bé nhỏ không đáng kể, cũng là Lang ca sản nghiệp, như vậy công khai thiêu hủy bóng đêm quán trọ, này không phải là công khai đối với Lang ca tuyên chiến sao? Đến cùng là ai sẽ có như thế đại can đảm, này tuyệt đối sẽ không là một cái chuyện bình thường. Trong khoảng thời gian ngắn, vùng này thế lực dưới đất, mỗi người đều lòng người bàng hoàng, chỉ lo thành cho rằng Lang ca nơi chút giận. Đương nhiên, Trần Vũ đối với chuyện này hậu tục ảnh hưởng, hoàn toàn là hào không biết chuyện, hiện tại Trần Vũ chính đang một nhà xa hoa khách sạn trong phòng một bên. Trần Vũ một tiến vào phòng, liền đem bên trong gian phòng cửa sổ toàn bộ khóa trái, sau đó xuất hiện ở không gian trong thế giới một bên. đảo biệt lập bên trên đột nhiên thêm ra 4 nam 1 nữ, cũng làm cho trên hòn đảo một bên hổ ra một nhóm cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhìn đột nhiên xuất hiện 4 nam nhân toàn thân mang theo trầm trọng thương thế, hổ ra một nhóm người cũng bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác địa nợ nụ cười. Mấy người các ngươi sao vậy làm, sao vậy sẽ bị thương như thế chủng? Ngày hôm nay tiểu bất điểm hiếm thấy thả hổ ra bọn họ nghỉ một ngày kỳ, giữa lúc hổ ra bọn họ ở trên hòn đảo một bên phơi nắng thời điểm, đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống 4 nam 1 nữ, hổ ra tò mò đi tới bên cạnh bọn họ nói. Đây là ở đâu? Chúng ta sao vậy đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Người đàn ông đầu trọc suy nhược mà quay về đi tới bên cạnh bọn họ hổ ra nói. Đây là ở đâu? Ngươi không thể nào không biết chứ? Các ngươi lẽ nào liền đắc tội với ai, cũng không biết. Hổ ra cười ha hả quay về nằm trên đất mấy người nói. Hổ ra ở không gian thế giới sinh hoạt lâu, đã rất quen thuộc thích ứng không gian thế giới sinh hoạt. Không gian trong thế giới một bên tuy rằng không có thế giới bên ngoài như thế phồn hoa, thế nhưng không khí nơi này chất lượng đúng là quá tốt rồi. Hổ ra bọn họ đều rắc đến thân thể của bọn họ đều so với trước đây càng đồng, điểm ấy từ trên hòn đảo một bên hai người phụ nữ trên người, là có thể đầy đủ địa thể hiện ra. Sẽ không là hắn chứ? Người đàn ông đầu chọc trong đầu, đột nhiên hiện ra một mang theo cười khẩy khuôn mặt. Tiên sư nó, nữ nhân này trên mặt trang, hóa đến quá khó coi, lẽ nào đây là bên ngoài mới nhất tạo hình? Hổ ra khiếp sợ nhìn vai mặt hoa trang dung, sợ đến hậu lui lại mấy bước. Sau đó vội vàng hướng bên cạnh vây xem tiểu đệ nói đến mấy người đem nữ nhân này mang đi ra ngoài hảo hảo cọ rửa dưới, sau đó chúng ta lại cẩn thận nhạc ý chỉ giả cụ. Thu được, lão đại. Bên cạnh vây xem tiểu đệ nghe được hổ ra âm thanh, vội vã cười dơ lên vai mặt hoa hướng về trong sông vừa đi đi. Các ngươi làm gì mà? Nhanh buông ta xuống. Vai mặt hoa sắc mặt hoảng loạn địa quay về này quần xa lạ người nói. Đương nhiên là tốt sự tình. Bọn tiểu đệ nói xong, liền không tiếp tục để ý vai mặt hoa, trực tiếp đem vai mặt hoa mang tới trong sông cọ rửa đi tới. Trần Vũ đi tới biệt thự trong một bên, nhìn thấy đã tứ chi tàn phế Hoàng Hữu Nhân, sau đó liền mang theo Hoàng Hữu Nhân cùng nhau xuất hiện ở đảo biệt lập. Hổ gia nhìn thấy Trần Vũ trong nháy mắt xuất hiện ở đảo biệt lập bên trên, vội vã thi điên điên đi tới, cung kính mà quay về Trần Vũ nói hoan nghênh anh hùng đi tới kẻ ác đảo. Sau này đảo này bên trên phải muốn nhiều mấy người, các ngươi sau này có thể phải cố gắng chăm sóc bọn họ. Trần Vũ nghiêm túc quay về Hổ gia nói, rất mà chấn chiếu hai chữ ngữ âm tăng thêm điệu nói ra. Rõ ràng, chúng ta nhất định sẽ khỏe mạnh chăm sóc bọn họ. Hổ gia không hổ là cáo già người, lập tức liền rõ ràng Trần Vũ trọng điểm. Cười ha hả quay về Trần Vũ nói, người này cha, các ngươi nhất định phải tàn nhẫn mà sửa chữa dưới, muốn mỗi ngày đều đến muốn sửa chữa, chỉ cần không chết người là có thể. Trần Vũ đem Hoàng Hữu sẽ vứt tại Hổ Gia trước mặt, lớn tiếng giao cho Hổ Gia nói. Hổ Gia nhìn bên cạnh Hoàng Hữu Nhân, đột nhiên cảm thấy trên đất Hoàng Hữu Nhân khá quen, tỉ mỉ mà nhìn nhiều mấy lần, sau đó liền vào tới, quay về Hoàng Hữu Nhân quyền đấm cước đá lên, cái kia động tác có thể là phi thường hung mãnh. Ai nha, không muốn lại đánh liền chết người. Hoàng Hữu Nhân nằm trên đất, thống khổ quay về Hổ Gia nói, anh hùng, trước đây chính là người này cha tới tìm chúng ta, để chúng ta muốn đối với ngươi hạ tử thủ. Hổ ra trong lòng đối với Hoàng Hữu Nhân nhưng là hận à, hận không thể lập tức liền đem Hoàng Hữu Nhân đánh chết ở Trần Vũ trước mặt. Nếu như lúc trước không phải Hoàng Hữu Nhân đến tìm bọn họ, để bọn họ đi đối phó Trần Vũ, hổ ra bọn họ cũng sẽ không tiến vào không gian trong thế giới một bên. Không trách, hiện tại thực sự là bán có đầu, nợ có chủ, nhớ kỹ mỗi ngày đều đến muốn đối xử tốt với hắn thật sửa chữa, nhưng cũng không thể ra mạng người. Trần Vũ cười đối với hổ ra bọn họ nói, hiểu được, mấy người các ngươi mau tới đây, giúp ta hảo hảo giáo huấn người này cha. Hổ gia nghe được Trần Vũ nói chuyện, lập tức bắt chuyện cách đó không xa tiểu đệ, trung thực địa chấp hành Trần Vũ mệnh lệnh. Hoàng Hữu Nhân bị hổ gia bọn họ tàn nhẫn mà sửa chữa lên, tiêu thảm thiết âm thanh vang vọng toàn bộ tiểu đảo. Trần Vũ ở đảo biệt lập bên trên đi dạo một vòng, vì cho hổ gia bọn họ tìm điểm lạc thú, cũng vì không cho bọn họ thất thủ, đem mới vừa đưa vào mấy tên rác rưởi đánh chết. Trần Vũ vận dụng không gian thế giới chi chủ năng lực đặc thù, đem Hoàng Hữu Nhân cùng mấy tên côn đồ chân cho trị liệu được, để bọn họ chịu đến hổ gia bọn họ đánh đập thời điểm, có thể thích hợp chạy đi, vừa chạy một bên bị đánh, như vậy mới sẽ càng có lạc thú. Chương 230, gió nổi mây vần. Trần Vũ đem Trương Trần Khởi từ không gian trong thế giới một bên lấy đi ra, thả ở trong phòng một bên trên giường, Trần Vũ tỉ mỉ kiểm tra Trương Trần Khởi, phát hiện Trương Trần Khởi trên người cũng không có cái gì quá đáng lo, một tấm tỉnh thần phù liền đem Trương Trần Khởi cho làm tỉnh lại. Trần ca, đúng là người sao? Trương Trần Khởi mơ hồ địa mở mắt ra chữ, nhìn thấy bên cạnh Trần Vũ vui mừng nói. Lao hữu, đã lâu không gặp. Trần Vũ cười đối với nằm ở trên giường Trương Trần Khởi nói. Trương Trần Khởi đột nhiên hoảng loạn địa ngồi dậy đến, cảnh giác nhìn xung quanh, sốt sắng mà quay về Trần Vũ nói cái nhóm này tên côn đồ cắt cái đây. Bọn họ đã sớm đi rồi, ta cùng những tên côn đồ cắt ké kia giảng đạo lý, tên côn đồ cắt ké đã biết được bọn họ phạm sai lầm ngộ, liền đem ngươi giao cho ta dẫn theo trở về, ngươi hiện tại không cần lại lo lắng đề phòng. Trần Vũ nhìn Trương Trần Khởi hoảng loạn dáng vẻ, cười nói với Trương Trần Khởi. Ngươi với bọn hắn giảng đạo lý, bọn họ liền đem ta thả. Trương Trần Khởi nghi hoặc mà nhìn Trần Vũ nói. Trương Trần Khởi nhưng là 100 không tin Trần Vũ nói chuyện, những tên côn đồ cắt ké kia nếu như đều là như thế dễ nói chuyện, bọn họ thì sẽ không đem hắn trói lên, muốn 10 vạn đồng chuộc thân phí đi. Đúng vậy, chính là giảng đạo lý. Ngươi cho rằng là rất chuyện khó khăn sao? Trần Vũ cười nói với Trương Trần Khởi. Thật sự, Trương Trần Khởi khó có thể tin địa quay về Trần Vũ nói. Hừm, ngươi hiện tại chuyện cần làm, chính là ở đây cẩn thận mà nghỉ ngơi, sau đó lại thật cao hứng địa rời đi Giang Nam Thị. Trần Vũ ngồi ở trên giường quay về Trương Trần Khởi nói. Trần ca, thực sự là phiền phức ngươi. Trương Trần Khởi thật không tiện địa quay về Trần Vũ nói. Tuy rằng Trần Vũ biểu hiện rất dễ dàng, thế nhưng Trương Trần Khởi cũng biết Trần Vũ khẳng định vì hắn mệt nhọc buôn ba, bỏ khá nhiều công sức, đối với Trần Vũ bắt đầu có chút hổ thẹn. Chúng ta đều là huynh đệ mà, nay chỉ có điều là việc nhỏ một việc. Trần Vũ nghiêm túc quay về Trương Trần Khởi nói chúng ta dưới còn có chuyện muốn bận điệu, liền không ở nơi này ở lâu, ngươi có chuyện lại gọi điện thoại cho ta. Trần Vũ cùng Trương Trần Khởi nói lời từ biệt hậu, cho Trương Trần Khởi lưu lại 3000 đồng tiền, chỉ có một người rời đi quán rượu lớn. Trần Vũ còn muốn tìm Lang Ca phiền phức, tất nhiên sẽ không ở trong tiểu điếm một bên quá nhiều dừng lại. Một gian trong biệt thự xa hoa một bên, Lang Ca hiện tại chính đang trên giường lớn ngủ lại giấc, ở bên cạnh hắn có hai cái tuổi chừng 20 tuổi tiểu thái muội, giờ khắc này cũng là ôm Lang Ca thâm trầm địa ngủ, tối ngày hôm qua, ba người bọn hắn nhưng là đại chiến hơn nửa đêm, hiện ở tại bọn hắn còn mệt đến chính đang ngủ bù. Lang Ca tuy nhưng đã hơn 40 tuổi, nhưng bởi vì thường thường rèn luyện thân thể, lại thêm dưới mấy viên dược vào bụng, tự nhiên cũng là hùng phong phân chấn, đem hai vị tiểu thái muội khiến cho chết đi sống lại. Hai vị tiểu thái muội vì lấy lòng Lang Ca, tự nhiên cũng là nắm suất hồn thần chiêu số, sử dụng các tiểu kỹ năng, đem Lang Ca làm cho túy tiên muốn chết, hầu hạ đến thư thư phục phục. Lang Ca vào lúc này đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy bên cạnh hai khu tiểu diễm thân thể, trong lòng không khỏi lại nổi lên hỏa, cầm lấy bên cạnh quỹ trên mặt chiếc lọ, mấy viên dược mới vừa vào đỗ, Lang Ca toàn thân lại tràn ngập nóng bỏng, ngay cả xem hướng về tiểu thái muội ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi. Ngay ở Lang Ca đang chuẩn bị để thương ra trận thời điểm, Lang Ca chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Sao chết rồi, còn có nhường hay không người ngủ? Một vị tiểu thái muội lật qua lật lại thân thể, không vui nói. Lang Ca nhìn tiểu thái muội lộ xích thân thể, trên người một cái nào đó bộ phận lại không tự chủ có phản ứng, Lang Ca đưa cái này tiểu thái muội hướng về hắn phía dưới kéo, đem một cái nào đó vị trí mạnh mẽ luồn vào tiểu thái muội trong miệng một bên. Nay quá muội hiện tại cũng cho Lang Ca cho làm tỉnh lại, nhìn thấy Lang Ca giờ khắc này biểu hiện, vì lấy lòng Lang Ca, tự nhiên rất tự giác ra sức công tác lên. Lang Ca cảm nhận được hắn một cái nào đó vị trí bị một luồng ấm áp cho bao bọc lại, một trận cảm giác thư thái tràn ngập đầu óc, không kìm lòng được địa lôi kéo tiểu thái muội đầu, nhanh chóng hoạt chuyển động. Tiên sư nó, tiểu sinh hoạt này thực sự là quá thoải mái. Lang Ca lẩm bẩm lầu bầu điện nói. Điện thoại di động mới vừa đình chỉ tiếng chuông, hiện tại lại bắt đầu một lần nữa rung lên, điện thoại di động phát sinh tiếng chuông để Lang Ca buồn bực lên. Chính đang hưởng thụ tiểu thái muội ra sức phục vụ Lang Ca, rất không tình nguyện cầm lấy ngăn tủ trên điện thoại di động, sắc mặt không thích lớn tiếng mà nói tiên sư nó, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như ngươi không cho ta một lý do chính đáng, ta dám cam đoan ngươi nửa cuối cuộc đời, trải qua có thể so với ngươi giống nhau bên trong còn muốn thống khổ. Lão đại, không tốt. Nhất đạo thanh âm lo lắng từ trong điện thoại một bên truyền tới. Tiên sư nó, ngươi mới không được, cả nhà ngươi cũng không tốt. Lang Ca tức giận quay về trong điện thoại một bên tiểu đệ nói. Lão đại, thực sự là ra đại sự. Tiểu đệ có chút sợ sệt địa quay về Lang Ca nói. Đùa giỡn, có thể ra cái gì đại sự. Lang Ca không tin địa quay về tiểu đệ nói. Bóng đêm quán trọ cho người phóng hỏa thiêu hủy, quang đầu lao mấy người bọn hắn cũng không gặp, không biết bọn họ hiện tại là sinh vẫn là chết. Tiểu đệ nghiêm túc quay về Lang Ca nói. Lang Ca vừa nghe đến tiểu đệ nói chuyện, lập tức bắt đầu cúng lên, thật chặt tấn lại phía dưới tiểu thái muội đầu, tức giận nói tiên sư nó, đến cùng là ai làm. Phía dưới tiểu thái muội bị theo, đè đến không ngừng phát sinh ô ô âm thanh, Lang Ca cũng không để ý tới phía dưới tiểu thái muội, mà là đối với tiểu đệ nói có hay không tra ra là đám người kia làm ra. Lão đại, tạm thời vẫn không có tra được. Tiểu đệ căng thẳng bất an quay về Lang Ca nói, chỉ lo sẽ dẫn họa trên người. Một đám thùng cơm đều bị người đánh tới cửa nhà, còn cái gì đều chẳng hay biết gì. Lang Ca vẻ mặt phách lối nói các ngươi lập tức cho ta đi thăm dò, mặc kệ tra được là ai, ta đều sẽ làm hắn hối hận đi tới phía trên thế giới này. Biết rồi, lão đại. Mẹ. Lang Ca tàn nhẫn mà cúp điện thoại, lớn tiếng mà nói. Lang Ca vừa nghĩ tới tài sản sự nghiệp của hắn bị thiêu, trong lòng liền bốc lên thao thiên đại hỏa, nhìn thấy phía dưới bị bức ép đến đỏ cả mặt tiểu thái muội, trong lòng một mạch, liền đem tiểu thái muội đầu kéo lên, dùng sức cuốn một cái, liền kết thúc tiểu thái muội sinh mệnh. Xem ra ta đúng là quá lâu không có xuống núi, hiện tại những này tiểu miêu tiểu cầu cũng dám bắt nạt tới cửa đến, thật sự nếu không cho mấy tên khốn kiếp này một điểm màu sắc nhìn, sau này vùng này đúng là sẽ coi trời bằng vung. Lang Ca một bên mặc quần áo, vừa sát khí sôi trào địa nói. Nhìn thấy còn ở trên giường ngủ say một cái khác tiểu thái muội, Lang Ca sắc mặt hung ác, lấy đồng dạng thủ pháp, đưa nàng đến một nơi khác. Theo Lang Ca mệnh lệnh, Lang Ca thường hoạt động phạm vi thế lực, nhất thời gió nổi mây vẩn. Lang Ca cho thế giới dưới lòng đất rơi xuống tiền thưởng, nếu như có ai được hỏa thiêu bóng đêm quán trọ Mạc Hậu hấp thụ tin tức, là có thể được 10 vạn, nếu như có thể đem hắn đầu người mang tới, là có thể được 50 vạn. Trong nháy mắt, trên đường cái tên côn đồ các ké, thiếu niên bất lương cũng bắt đầu điên cuồng hành chuyển động, lái xe chung quanh loạn uống, vì là Lang Ca tìm kiếm Mạc Hậu hấp thụ. Số tiền kia đối với những người này tới nói, chính là một món tài sản khổng lồ, có thể để cho bọn họ điên cuồng hưởng thụ một quãng thời gian. Có tiền là có thể có mỹ nữ là có thể điên cuồng hưởng lạc, đối với này số tiền lớn, có ai không biết động lòng. Chương 231, thế lực dưới đất Trương Trần Khởi ở trong tiểu điếm một bên tỉnh ngủ giấc thời điểm, đã là chạm vạng hơn 6 điểm, giờ, Trương Trần Khởi tuy rằng tin tưởng Trần Vũ, nhưng vẫn là sợ sệt những tên côn đồ cắt ké kia sẽ tìm tới cửa, mới vừa tỉnh lại, liền dự định lùi đi gian phòng, lập tức tọa xe lửa chạy về hắn công tác vị trí. Giang Nam thị nơi này, Trương Trần Khởi hắn là không dám đợi thêm nữa. Trương Trần Khởi ở cho Trần Vũ phát ra một cái tin nhắn hậu, liền vội vàng lòng đất đến khách sạn trước sân khấu, đang chuẩn bị cùng trước tiểu điếm đài trả phòng thời điểm, liền nghe đến hai cái trước sân khấu tiểu thư đang sôi nổi nghị luận. "Tiểu Phương, người nghe nói không? Đối với nhai cái kia bóng đêm quán trọ ở xế chiều hôm nay cho người phóng hỏa đốt, thực sự là quá đáng sợ. Ta cũng nghe nói, bóng đêm quán trọ ông chủ nhưng là vùng này đại danh đỉnh đỉnh Lang Ca, hắn nhưng là hát thế lực lão đại, không nghĩ tới hắn quán trọ cũng sẽ có người dám làm. Nghe nói Lang ca có mấy tên thủ hạ, còn vô duyên vô cớ địa mất tích cơ chứ?
Khí, nhỏ giọng một chút, khiến người ta nghe được, chúng ta thì có phiền phức.
Vốn là muốn trả phòng Trương Trần Khởi, ở bên cạnh nghe được trước tiểu điếm đài nói chuyện, không khỏi sợ hết hồn, bởi vì hắn bị giam cầm địa phương chính là ở bóng đêm quán trọ, vẫn là Trần Vũ cứu hắn ra. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là Trần Vũ tạo thành? Trương Trần Khởi không khỏi bị hắn ý nghĩ của chính mình sợ hết hồn, đây nhất định là không thể, Trần ca hắn sao vậy sẽ làm những này đánh đánh giết giết sự tình đây?
Mỹ nữ, các ngươi khỏe, ta muốn trả phòng.
Trương Trần Khởi giả vờ chấn định, lộ ra nụ cười nhàn nhạt quay về hai vị trước tiểu điếm đài nói.
Được rồi.
Trước tiểu điếm đài tiếp nhận khách sạn phòng thẻ, liền cho Trương Trần Khởi thuận lợi công việc trả phòng.
Tiên sinh, ở bên ngoài một bên phải cẩn thận một chút.
Một vị trước tiểu điếm đài nhìn thấy Trương Trần Khởi bối cảnh, quan tâm điệu nói.
Trương Trần Khởi nghe được trước tiểu điếm đài nhắc nhở, ngừng dừng lại hậu, liền tăng nhanh bước chân rời đi khách sạn.
Trương Trần Khởi tuy rằng không biết Lang ca là ai, cũng không biết chuyện này có phải là Trần Vũ làm, nhưng Trương Trần Khởi vẫn cảm thấy muốn cản mau rời đi Giang Nam thị, chỉ cần như vậy mới sẽ không cho Trần Vũ mang đến phiền phức.
Trương Trần Khởi khi đi ngang qua quầy bán đồ lặt vặt, đi vào muốn mua một gói thuốc lá thời điểm, nghe được hai cái nhuộm hoàng bao tên côn đồ cắp kẽ ở bên cạnh nói chuyện, Trương Trần Khởi càng ngày càng lo lắng.
Tiên sư nó, không biết là ai như thế hung mãnh, lại đem Lang ca quán trọ cho thiêu hủy, thực sự là quá trâu bò.
Nghe nói Lang ca mấy tên thủ hạ đều mất tích, ta xem khẳng định là cho người khác cho giết. Hiện tại Giang Nam thị này một khu đều sắp để Lang ca cho lật lên, cũng không có tìm được Mạc Hậu hát thủ.
Ăn xong này chai nước uống, chúng ta lại đi nữa tìm xem, tin tức của bọn họ nhưng là trị đồng tiền lớn.
Đúng, chúng ta vừa đi vừa ăn, đây chính là liên quan với 50 vạn thuộc về.
Trương Trần Khởi nghe được hai cái hoàng bao tên côn đồ cắp kẽ nói chuyện, sợ đến liền yên cũng không dám mua, ở rìa đường lên chiếc xe taxi, liền để tài xế xe taxi hướng về trạm xe lửa phương hướng cản, Trương Trần Khởi muốn cản mau rời đi nơi quỷ quái này.
Trương Trần Khởi ngồi ở xe taxi hậu tòa, nhìn thấy tài xế xe taxi chính đang lén lén lút lút nhìn lén hắn, Trương Trần Khởi nghi hoặc mà quay về tài xế xe taxi nói sư phụ, ngươi luôn nhìn lén ta làm gì mà?
Ha ha, ta không phải ở nhìn lén ngươi, ta đang nhớ ta có không có được 10 vạn đồng vận may.
Tài xế xe taxi nghe được Trương Trần Khởi nói chuyện hậu, thật không tiện địa quay về Trương Trần Khởi nói.
Cái gì 10 vạn đồng?
Chẳng lẽ có tội phạm truy nã đi tới Giang Nam thị?
Trương Trần Khởi giả vờ chấn định địa quay về tài xế xe taxi nói.
Tài xế xe taxi cũng là cái thoại lao tử, nghe được Trương Trần Khởi hỏi dò, liền cười đối với Trương Trần Khởi nói này không phải là cái gì tội phạm truy nã à, mà là bên này có quán trọ làm cho người ta tiêu hủy, hiện tại có vị đại gia chính đang khắp thế giới tìm Mạc Hậu hát thủ.
Vị đại gia này đến cùng là ai? Nghe vào rất trâu bỏ dáng vẻ.
Trương Trần Khởi khiếp đảm địa quay về tài xế xe taxi nói.
Ta xem ngươi là nơi khác du khách, ta mới nói cho ngươi, ngươi đi ra ngoài tuyệt đối không nên nói lung tung.
Tài xế xe taxi thấp giọng quay về Trương Trần Khởi nói vị đại gia này chính là bên này thế giới dưới lòng đất long đầu, hắn ở chỗ này thế lực nhưng là trâu bò cực kỳ, hầu như tất cả mọi người sẽ cho hắn mặt mũi, không nghĩ tới có người lại đủ đảm đốt hắn quán trọ, nghe nói hắn mấy tên thủ hạ còn mất tích, ngươi nói vị đại gia này sẽ làm sao?
Hắn sẽ làm sao?
Trương Trần Khởi biết chuyện này, khẳng định là do hắn mà xảy ra, vì lẽ đó có chút sợ sệt địa quay về tài xế xe taxi nói.
Vị đại gia này hiện tại đã cho thế giới dưới lòng đất ra tiền thưởng, nếu như ai có thể cung cấp Mạc Hậu hấp thụ tin tức, là có thể được 10 vạn đồng, nếu như có thể đem Mạc Hậu hấp thụ mang tới trước mặt hắn, là có thể được 50 vạn.
Mẹ, hiện tại cái này khu thế lực dưới đất cũng bắt đầu sôi trào, bọn họ hiện tại chính đang điên cuồng tìm kiếm những người này, thế tất yếu đem tính mạng của bọn họ lưu lại.
Tài xế xe taxi mặt mày hớn hở địa quay về Trương Trần Khởi nói có phải là như xem phim như thế.
Lại ra như thế nhiều tiền, hiện tại những này tên côn đồ cắp kẽ không đều là bắt đầu đã phát điên.
Trương Trần Khởi khiếp sợ quay về tài xế xe taxi nói:
người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây là tất yếu.
Tài xế xe taxi khẳng định địa quay về Trương Trần Khởi nói.
Trương Trần Khởi hiện tại nhưng là vì là Trần Vũ lo lắng lên, nếu như Trần Vũ là đắc tội một hai người, Trương Trần Khởi còn tin tưởng Trần Vũ có năng lực bãi bình chuyện này, thế nhưng hiện tại Trần Vũ đắc tội nhưng là toàn bộ thế giới dưới lòng đất, những này tên côn đồ cắp kẽ gộp lại ít hơn nữa cũng có mấy trăm người đi.
Như thế nhiều tên côn đồ cắp kẽ, Trần Vũ hắn muốn làm sao ứng phó được?
Trương Trần Khởi đột nhiên nhớ tới buổi chiều Trần Vũ trước khi đi nói chuyện, lẽ nào Trần Vũ là muốn cùng những này hắc thế lực đối nghịch?
Trương Trần Khởi đột nhiên cảm thấy đại não cũng bắt đầu nhanh đường ngắn, Trần Vũ cho hắn ấn tượng, nhưng là một cái phi thường nhã nhặn người, thời điểm nào Trần Vũ sẽ có vì ma đại năng lực, có thể tiêu diệt toàn bộ hắc thế lực.
Ai, những người kia đúng là quá vô tri, vị đại gia này ở chỗ này thế lực có thể là lớn vô cùng, hắc bạch hai đạo thông ăn, coi như là cảnh sát cũng sẽ cho hắn mặt mũi, nếu như những người kia cho vị đại gia này tìm tới, cuối cùng kết quả khẳng định là chết không có chỗ chôn.
Tài xế xe taxi nghiêm túc quay về Trương Trần Khởi nói, trên mặt lộ ra đáng tiếc vẻ mặt.
Trương Trần Khởi hiện tại đúng là đầu cũng bắt đầu lớn hơn. Hắn hiện tại thực sự là không biết muốn sao vậy làm, không biết phải như thế nào mới có thể trợ giúp Trần Vũ, chiếm trước cố hậu, cuối cùng cho rằng chỉ cần cản mau rời đi Giang Nam thị, mới là đối với Trần Vũ trợ giúp lớn nhất.
Đi tới thị trạm xe lửa, Trương Trần Khởi nhìn thấy bên trong nhà ga, cũng có chút tóc là đủ mọi màu sắc tên côn đồ cắp kẽ ở loạt uống, Trương Trần Khởi tuy rằng rất sợ sệt, nhưng vẫn là giả vờ chấn định địa mua rời đi Giang Nam thị vé xe lửa.
Giang Nam phân khu trong bót cảnh sát một bên.
Tất cả mọi người đều phải chú ý. Hết thể trực ban cảnh viên đều phải tùy thời làm tốt xuất cảnh chuẩn bị, chúng ta không thể để cho hắc thế lực gieo vạ thị dân, chúng ta nhất định phải cùng hết thể tội ác thế lực làm đấu tranh.
Biết rồi, cục trưởng.
Chúng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. chúng ta nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, thề sống chết bảo vệ thị dân.
Chương 232, đại thế giới quán Ba Giang Nam phân khu cảnh cục hiện tại cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, Lang Ca quán trọ bị người thiêu hủy, đây chính là khoảng thời gian này phát sinh tối chuyện trọng đại. Tuy rằng Lang Ca hắn không có hướng về cảnh cục báo cảnh sát, nhưng phân khu cảnh cục lãnh đạo khẳng định biết Lang Ca sẽ mượn cơ hội gây sự. Lang Ca ở vùng này thế lực khổng lồ, người bình thường cũng không dám dễ dàng đối phó Lang Ca, nhưng đã kích tội án phát sinh, cũng là cảnh sát chuyện nên làm. Nếu như Lang Ca dám to gan đi đầu làm sự, cảnh cục có đầy đủ chứng cứ, cảnh cục nhất định sẽ đem Lang Ca chóc nã quy án. Đêm nay cảnh cục tất cả mọi người muốn trách nhiệm, hết thể nghỉ ngơi cũng đã bị thủ tiêu, chính là muốn tránh khỏi đột phát vụ án, cần phải nhìn chằm chằm bất luận một nơi nào, phòng ngừa Lang Ca gây sóng gió. Trương Trần Khởi rốt cục vẫn là hữu kinh vô hiểm trên đất xe lửa, đang nhìn đến xe lửa chạy khỏi Giang Nam thị phạm vi hậu, tâm tình sốt sáng rốt cục thả lỏng ra. Nhớ tới ngày hôm nay vì hắn ra mặt Trần Vũ, lập tức cầm điện thoại di động lên mở ra Trần Vũ điện thoại. "Trần ca, ở đằng kia." Trương Trần Khởi sốt sáng mà nói. "Ở bên ngoài một bên đi dạo, đang tìm người đây." Trần Vũ như thực chất đến nói cho Trương Trần Khởi. "Trần ca, xế chiều hôm nay bóng đêm quán trọ có phải là người tiêu hủy?" Trương Trần Khởi sốt sáng mà nhìn một chút chu vi, hạ thấp giọng địa quay về Trần Vũ nói. "Không sai, là ta tiêu hủy, đó là một phạm tội hoa điểm, không tiêu hủy, lẽ nào giữ lại để bọn họ hại nữa người?" Trần Vũ cười nói với Trương Trần Khởi. "Đúng là ngươi làm ra." "Trần ca, hiện tại ra đại sự, ngươi nhanh lên một chút tìm một chỗ trốn đi." Trương Trần Khởi nghe được Trần Vũ nói khẳng định, trong lòng chấn kinh rồi lên, không khỏi lo lắng lên Trần Vũ an nguy. "Làm gì đây, thần thần bí bí?" Trần Vũ tò mò quay về Trương Trần Khởi nói. "Trần ca, hiện tại toàn bộ thế lực dưới đất đều đang tìm ngươi, tính mạng của ngươi hiện tại giá trị 50 vạn, ngươi vẫn là nhanh tìm một chỗ trốn đi, nếu như ngươi hiện tại làm cho người ta phát hiện, người khác nhất định sẽ đối với ngươi lạnh lùng hạ sát thủ, nếu không ngươi ra ngoài trốn một quãng thời gian đi." Trương Trần Khởi khổ sở địa quay về Trần Vũ nói, "Đều là ta hại ngươi, nếu như không phải ban đầu ta nhất thời hồ đồ, kêu loạn cái gì phục vụ, cũng sẽ không làm tức giận trên người, nếu như ngươi được rồi, ngươi không cần lo lắng, ta không có chuyện gì, liền coi như bọn họ không tới tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm bọn hắn, ngày hôm nay ta liền muốn đem bọn họ nổ tận dễ." Trần Vũ nghiêm túc quay về Trương Trần Khởi nói. Trần Vũ nghe được Trương Trần Khởi khuyên cáo, không khỏi có chút buồn cười, hắn lẽ nào sẽ sợ những này tên côn đồ các ké, Trần Vũ nhất định sẽ trở thành trên địa cầu mạnh mẽ nhất nam nhân, sao để những này tên côn đồ các ké cho làm cho khiếp sợ. Trương Trần Khởi nghe được Trần Vũ không nghe hắn khuyên cáo, trong lòng càng thêm cũng lên, ngựa khí gấp gáp địa bay về Trần Vũ nói, "Trần ca, hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm, ngươi vẫn là yên tâm đi, ta trong lòng mình nắm chắc, ngươi cẩn thận bảo vệ mình, ta còn có việc, trước hết treo." Trần Vũ nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. "Mới 50 vạn, cái kia Lang ca đúng là quá khinh thường ta." Đại thế giới trong quán rượu một bên, Trần Vũ hiện tại chính ở một cái người uống một ỉu, dựa theo vai mặt hoa lời giải thích, Lang ca hầu như mỗi ngày buổi tối đều sẽ ở đại thế giới trong quán rượu một bên xuất hiện, Trần Vũ đêm nay liền ở ngay đây trạm rưỡi vận may, nhìn có thể hay không đụng tới Lang ca xuất hiện. "Anh chàng đẹp trai, đêm nay chính mình một người a." "Anh chàng đẹp trai, có muốn hay không đêm nay chúng ta cùng đi vui vừa một chút?" "Đại ca, bắp thịt của ngươi rất rắn chắc, kéo dài lực rất mạnh chứ?" Trần Vũ mặc dù là một người ở trên quầy ba uống một kiểu, nhưng Trần Vũ anh tuấn khuôn mặt vẫn là hấp dẫn không ít quán ba mỹ nữ, các nàng nhìn thấy Trần Vũ là độc thân một người, rất tự nhiên đi tới cùng Trần Vũ thấy sang bắt quàng làm họ, hy vọng có thể cùng Trần Vũ phát sinh chút siêu hữu nghị quan hệ. Trần Vũ tùy ý nhìn mấy lần bên cạnh mấy cái tiểu nữ sinh, phát hiện những này tiểu nữ sinh trang phục đều rất thời thượng, mỗi người đều thanh xuân mỹ lệ, các nàng thân mặc đồng phục lên, ăn mặc hấp ti miệt, tuyệt đối có thể làm cho người ta một loại trí mạng hấp dẫn. Cũng còn tốt hiện tại Trần Vũ định lực đã sớm so với trước đây được rồi thật nhiều, không phải vậy cần phải làm cho các nàng câu dẫn đến thần hồn điên đảo. "Anh chàng đẹp trai, ta xem ngươi mặt xinh cực kỳ, ngươi vẫn là lần đầu tiên tới đại thế giới quán ba đi, nếu như ngươi mời ta uống rượu, đêm nay ta coi như ngươi hướng đạo làm sao?" Một vị lớn mật mỹ nữ, dùng cánh tay khoát lên Trần Vũ trên cánh tay một bên, thân mật địa quay về Trần Vũ nói. Trần Vũ nhìn mỹ nữ trên người hai con trắng như tuyết đại cầu, tùy ý cười cợt, liền cầm trong tay bia uống một hơi cạn sạch. Mỹ nữ nhìn thấy Trần Vũ như thế trấn tĩnh dáng vẻ, trong lòng cũng cảm thấy chút ngoài ý muốn, nàng nhưng là thường thường ở trong quán rượu một bên chơi, đối với nam nhân cũng là thấy rất nhiều, mặc kệ là cái gì tuổi tác nam nhân, đều sẽ đối với thân thể của nàng mê, đều sẽ không nhịn được xem thêm nàng vài lần. Nhưng nàng không nghĩ tới Trần Vũ định lực biết cái này mà cao, lại chỉ là tùy ý nhìn nàng một cái, ở trong mắt Trần Vũ, phản phất nàng cái gì cũng không phải, khắp toàn thân từ trên xuống dưới căn bản cũng không có hấp dẫn người địa phương, lẽ nào trước mặt vị này anh chàng đẹp trai là cơ hay sao? Bên cạnh hai vị mỹ nữ nhìn thấy Trần Vũ như vậy vô vị, dĩ nhiên là rời đi Trần Vũ bên người, đi quán ba những địa phương khác đi tìm con mồi. "Anh chàng đẹp trai, lẽ nào ta không đẹp sao?" Mỹ nữ cũng không tin tà, cả người đều dựa vào gần ở Trần Vũ bên người, hai đám mềm mại địa đồ vật thật chặt dán vào Trần Vũ, thấp giọng ở Trần Vũ bên tai nói, "Ngươi rất đẹp a, nếu ngươi nhớ ta xin ngươi uống rượu, ngươi cứ ngồi xuống đây đi." Trần Vũ cười đối với mỹ nữ nói, "Anh chàng đẹp trai, ngươi thật thật tinh mắt." Mỹ nữ ngồi ở Trần Vũ trên đùi, quay về Trần Vũ cười nói, "Ta là nói, ngươi ở bên cạnh ngồi xuống, không phải bảo ngươi ngồi ở ta trên đùi." Trần Vũ nhìn gần trong gang tấc mỹ nữ, nghe trên người nàng tán thả ra mê người nước hoa, có chút thẹn thùng địa nói, "Ha ha, hảo hảo." Mỹ nữ nhìn thấy Trần Vũ trên mặt vẻ mặt, cười nói với Trần Vũ, sau đó liền ở bên cạnh tới gần Trần Vũ vị trí ngồi xuống. Mỹ nữ mấy ly bia vào bụng, cũng sớm đã mặt đỏ tới mang tai, nhìn Trần Vũ đẹp trai dáng vẻ, càng ngày càng mê ly lên, lôi kéo Trần Vũ tay, quay về Trần Vũ nói, "Anh chàng đẹp trai, chúng ta hiện tại bia cũng uống,
chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài chơi một chút đi. Mỹ nữ, chúng ta muốn đi nơi đó chơi đây. Trần Vũ cười đối với mỹ nữ nói, anh chàng đẹp trai, ngươi thật là xấu, địa phương không đều là các ngươi nam sinh chuẩn bị sao? Mỹ nữ đỏ mặt quay về Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra thẹn thùng vẻ mặt. Những thứ này đều là việc nhỏ, ta hiện tại đang tìm một người, ngươi có thể nói cho ta, hắn ở nơi đó sao? Trần Vũ vuốt mỹ nữ khuôn mặt nói, anh chàng đẹp trai, ngươi thật là hư a, sẽ chiếm món hời của ta. Mỹ nữ sắc mặt hồng hào mà nhìn Trần Vũ nói, ngươi đang tìm ai, xem dưới ta biết không? Người này ở chỗ này nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, ngươi nhất định sẽ nhận thức. Trần Vũ nhìn bên cạnh mỹ nữ nói, hắn chính là Lang Ca. Cái gì? Ngươi tìm hắn làm gì mà? Vừa nãy thân thể còn nương tựa Trần Vũ mỹ nữ, nghe được Trần Vũ muốn tìm người chính là hắc thế lực lão đại, say rượu cũng sớm đã tỉnh rồi hơn nữa, cũng biết rời đi Trần Vũ bên người, bất an nhìn Trần Vũ nói, không phải ta tìm hắn làm gì mà là hắn tìm ta làm gì mà. Trần Vũ cười ha hả quay về mỹ nữ nói, chương 233, lại đây đánh ta a, đùa gì thế, Lang Ca sao vậy sẽ tìm ngươi? Lẽ nào ngươi chính là mỹ nữ? Đột nhiên hoàn toàn biến sắc, vẻ mặt ngưng trọng quay về Trần Vũ nói, không sai, ta chính là Lang Ca toàn thành muốn tìm người. Trần Vũ chấn định tự nhiên địa quay về mỹ nữ nói. Mỹ nữ nghe được Trần Vũ nói chuyện, sắc mặt lập tức liền trở nên quái lạ lên, xoay người liền muốn rời khỏi. Trần Vũ nhìn thấy mỹ nữ liền muốn rời khỏi, liền vội vàng kéo nàng tay không cho nàng đi, trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Đại ca, ngươi làm gì mà, đừng có giết ta. Mỹ nữ nhìn thấy Trần Vũ giữ nàng lại tay, đột nhiên nhớ tới hắn nghe đồn, biết hắn là cái giết người không mở mắt ác ôn, hiện tại Lang Ca mấy tên thủ hạ còn sinh tử chưa biết, lập tức thấp giọng nói. Mỹ nữ, ngươi tại sao như thế sợ ta, ngươi không phải nói muốn đi với ta những địa phương khác sao? Trần Vũ cười ha hả quay về mỹ nữ nói. Đại ca, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chuyện phải làm, ta liền không quấy rầy ngươi. Mỹ nữ vẻ mặt hốt hoảng quay về Trần Vũ nói, trên mặt tràn ngập khủng hoảng. Ngươi đi đi, nhớ tới muốn hướng về Lang Ca muốn tiền thưởng. Trần Vũ thờ ơ thả ra mỹ nữ thủ đoạn, rất tùy ý nhìn mỹ nữ nói. Mỹ nữ nhìn thấy Trần Vũ thả ra cổ tay nàng, cũng biết hướng về xa xa đi mấy bước, sau đó ngừng lại nhìn Trần Vũ, theo hậu làm ra quyết định, liền hướng trong quán rượu một bên phòng riêng chạy đi. Trần Vũ nhìn mỹ nữ hướng đi quán ba nơi sâu xa, gật đầu cười, theo hậu quay về cách đó không xa tiểu bảo nói, lại cho ta một ly bia đi. Thật biết. Tiểu bảo theo hậu liền cầm ly bia đẩy ngã Trần Vũ trước mặt, sau đó liền đến những địa phương khác bận việc đi tới. Mỹ nữ, ngươi chạy đi nơi đâu, bên trong không phải ngươi có thể đi vào địa phương. Một vị đứng phòng riêng cửa tên côn đồ các kẻ không vui quay về một vị vẻ mặt hoang mang nữ tử nói. Lang Ca, ta muốn tìm Lang Ca. Mỹ nữ xoa eo thở phì phò quay về cửa tên côn đồ các kẻ nói. Ngươi có phải là muốn thượng vị, muốn hỏng rồi đầu, Lang Ca là ngươi muốn gặp liền thấy sao? Một vị khác tên côn đồ các kẻ khinh bỉ mà nhìn trước mắt mỹ nữ nói, ngươi loại này muốn dựa vào Lang Ca thượng vị nữ nhân, ta đã thấy rất nhiều, ngươi vẫn là mau cút đi. Ta phát hiện Lang Ca muốn tìm người, ngươi nhanh dẫn ta đi gặp hắn, không phải vậy người kia liền muốn đi rồi. Mỹ nữ cũng không để ý tới tên côn đồ các kẻ làm ngạo mạn thái độ, mà là nghiêm túc quay về bọn họ nói. Có thật không? Tên côn đồ các kẻ nghiêm túc nhìn mỹ nữ nói. Thao, ngươi nhanh lên một chút, ta có bản lãnh này lừa dối Lang Ca sao? Mỹ nữ lớn tiếng mà quay về cửa tên côn đồ các kẻ nói, nàng hiện tại nội tâm tiêu rất vội vã, sợ sệt Trần Vũ sẽ rời đi quán ba, hướng về Lang Ca cung cấp chuẩn xác tin tức có thể được 10 vạn đồng. Mỹ nữ hiện tại nhưng là lòng như lửa đốt. Hai cái tên côn đồ các kẻ nghe được mỹ nữ nói chuyện, cũng bắt đầu kích chuyển động, vội vã đẩy ra phòng riêng cửa lớn, đem mỹ nữ đồng loạt mang tiến vào. Trong đó một tên côn đồ các kẻ, bởi quá mức nóng ruột, đã ngã chân sau cùng, đem hai người khác đều chạm ngã. Ba người bọn họ không thể làm gì khác hơn là liên tục lăn lộn, bỏ tiến vào phòng riêng. Lang Ca ngày hôm nay tâm tình vốn là rất phiền muộn, hiện tại chính đang mang theo một đám thủ hạ ở trong phòng một bên hát, đột nhiên nhìn thấy Mã Tử vẻ mặt hốt hoảng bò vào, sát mặt càng thêm là không dễ nhìn. Thiên sư nó, hai người đang làm gì mà? Mới từ đoàn xiếc đi ra. Lang Ca phẫn nộ mà nhìn trước mắt hai cái Mã Tử nói. Lão đại, chúng ta phát hiện tin tức về bọn họ. Trên đất một Mã Tử vội vã cơ linh địa bỏ lên, lớn tiếng mà quay về Lang Ca nói. Lang Ca vốn là chính đang vì chuyện này phiền nộ, nghe được Mã Tử nói chuyện, vẻ mặt vui vẻ, lớn tiếng mà nói lời ấy thật chứ. Trên đất mỹ nữ nghe được Lang Ca kinh hỉ âm thanh, vội vã bỏ đến Lang Ca trước mặt, lớn tiếng cười nói, Lang Ca, người kia chính là ta phát hiện, hắn là ta phát hiện, hắn hiện tại ở nơi đó. Lang Ca nghi hoặc mà nhìn bò trên đất nữ tử nói, ngươi có thể hay không chạm đứng lên nói chuyện? Ta đương nhiên biết hắn ở nơi đó, thế nhưng hướng về ngươi mật báo có phải là thật hay không có 10 vạn đồng tiền nắm. Nữ tử nghe được Lang Ca nói chuyện, vội vã vui mừng chạm lên, cười híp mắt quay về Lang Ca nói, đương nhiên, lấy ta thân phận và địa vị, lẽ nào ta là một nói không giữ lời người sao? Lang Ca cười ha hả quay về cô gái trước mắt nói, vậy ngươi trước tiên cho ta tiền a. Nữ tử lấy tay đưa ra ngoài, nghiêm túc quay về Lang Ca nói, ta tuy rằng có tiền, nhưng ta tiền cũng không phải như thế thật nắm, ngươi trước tiên đem chúng ta mang tới chỗ ở của hắn, ta sẽ đem tiền cho ngươi, bằng không ta sao vậy biết tin tức thật giả. Lang Ca cười đối với nữ tử nói, được rồi, hắn hiện tại ngay ở trong quán rượu một bên, các ngươi đi theo ta. Nữ tử chăm chú suy nghĩ một chút, liền quay về Lang Ca nói. Lang Ca nghe được nữ tử nói chuyện, đột nhiên lớn tiếng mà nở nụ cười, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không ngừng thời gian, không nghĩ tới mấy tên khốn kiếp này lá gan thực sự là lớn, chúng ta đều ra sẽ đi gặp bọn họ, để bọn họ biết ta Lang Vương lợi hại. Lang Ca, phía trước đang uống tiểu người thanh niên kia chính là Lang Ca người ngươi muốn tìm. Nữ tử mang theo Lang Ca một nhóm đi tới Trần Vũ cách đó không xa, chỉ vào Trần Vũ quay về Lang Ca nói. Lang Ca bên người Mã Tử nghe được nữ tử nói chuyện, không khỏi có chút mắt tròn váng, lẽ nào phía trước cái kia vị trẻ tuổi chính là hỏa thiêu bóng đêm quán trọ, giết chết quang đầu lão bọn họ người, tranh này phong có chút không đúng sao? Ngươi là nói phía trước người trẻ tuổi kia chính là ta vẫn muốn tìm người, ngươi sẽ không nhìn lầm chứ? Lang ca nghi hoặc mà quay về nữ tử nói. Đúng vậy, vẫn là hắn chính mồm nói với ta. Nữ tử một mặt đứng đắn nói, trên mặt lộ ra khẳng định vẻ mặt. Chỉ một mình hắn? Lang ca không thể tin được mà nói. Đúng, chính xác 100%. Nữ tử khẳng định địa nói. Mấy người các ngươi đi đem trong quán rượu một bên không quan hệ nhân viên toàn bộ mời đi ra ngoài, đêm nay quán bar không có mở cửa. Lang ca quay về bên cạnh mấy cái mã tử nói. Lang ca hiện tại cũng không muốn để ý tới tin tức thật giả, nếu hắn đều dám thừa nhận quán trọ là hắn thiêu, Lang ca liền chuẩn bị đem hắn sửa chữa lại nói, lại tỉ mỉ thẩm vấn quang đầu lao tung tích của bọn họ. Rất nhanh trong quán rượu một bên đám người liền bị Lang ca mã tử toàn bộ đánh đuổi, quán bar cửa lớn cũng đã quan đi. Lang ca thủ hạ tự giác đem Trần Vũ vây quanh một vòng. Này, chính là ngươi đem bóng đêm quán trọ cho thiêu hủy sao? Lang ca lớn tiếng mà quay về còn ở uống rượu Trần Vũ nói. Trần Vũ cũng không để ý tới Lang ca câu hỏi, vẫn là một người một mình ở uống rượu, lại như không có chú ý tới hiện trường hoàn cảnh như thế. Ngươi có phải là người cầm, lão đại của chúng ta đang hỏi ngươi thoại đây. Thao, không muốn cùng mặt không biết xấu hổ, chờ sau đó xem chúng ta sao vậy giết chết ngươi. Tiên sư nó, ngươi lại giả cầm vợ điếc thử xem ta sao vậy trừng trị ngươi. Lang ca thủ hạ mã tử nhìn thấy Trần Vũ như vậy không coi ai ra gì, không đem Lang ca để vào trong mắt, lập tức bắt đầu không vui, dồn dập lớn tiếng mà quay về Trần Vũ nói. Lang ca nhìn chính đang uống một mình tự nhạc Trần Vũ, nhìn thấy Trần Vũ như vậy không coi ai ra gì, cũng là bắt đầu nổi giận. Lang ca thực sự không thể tin được, lại còn có người dám ở hắn địa trên đầu lớn lối như thế, không sợ hắn để ở trong mắt. Trần Vũ đem trong chén bia một ẩm mà xuống, theo hậu xoay người chậm lên, đem chén rượu trong tay tàn nhẫn mà ném xuống đất. Đùng đùng, chén rượu rơi trên mặt đất phát sinh vang dội phá nát âm thanh. Không sai, quán trọ chính là ta thiêu, người cũng là ta giết, các ngươi này quần rất rưởi, có loại liền đến đánh ta à? Trần Vũ nhìn chu vi tên côn đồ các ké, lớn tiếng mà nói. Chương 234, khủng bố công kích. Lang ca nghe được Trần Vũ hung hăng nói chuyện, thật lâu không thể tỉnh táo lại. Tiểu thanh niên này chẳng lẽ là điên rồi phải không? Trong quán rượu một bên hiện tại nhưng là có hơn 20 người, hắn lại điếc không sợ súng, lẽ nào hắn cho rằng có thể trâu bỏ đến một mình đấu hơn 20 người? Lang ca thủ hạ tên côn đồ các ké nghe được Trần Vũ nói chuyện, mỗi người đều lộ ra mừng như điên vẻ mặt, người đối diện đầu nhưng là giá trị 50 vạn, hiện tại có một như thế cơ hội tốt bay ở trước mặt bọn họ mỗi người cũng bắt đầu điên cuồng lên. Lang ca, người này căn bản là không coi ngươi ra gì, đem hắn giao cho ta, ta giúp ngươi giết chết hắn. Tiên sư nó, ta đã sớm xem tên mặt trắng nhỏ này không hợp mắt, Lang ca cho ta một vị người bán mạng cơ hội. Lang ca, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền xông lên, đem hắn chém thành thịt vụn. Lang ca thủ hạ tên côn đồ các ké, nghe Trần Vũ tự mình thừa nhận hắn chính là hỏa thiêu bóng đêm quán trọ hát thủ, dồn dập kêu to lên, mỗi người đều kêu to hướng về Lang ca trở lệnh, hy vọng vì là Lang ca giáo hơn cái này vô tri tiểu thanh niên. Hướng về Lang ca mật báo cô gái kia, nhìn Trần Vũ ánh mắt đúng là có chút hối hận tâm ý, nhưng nghĩ đến chờ chút thì có 10 vạn đồng thu bảo, lập tức liền đem hối hận quăng chi não hầu. Hận không thể Trần Vũ lập tức liền bị Lang ca bọn họ chém chết, làm cho nàng nhanh lên một chút được 10 vạn đồng tiền thưởng. Chết Lang, ngươi đến cùng có hay không loại, có loại liền gọi thủ hạ của ngươi phóng ngựa lại đây, xem ta sao vậy trừng trị bọn họ. Trần Vũ nhìn thấy Lang ca thủ hạ, không có một người tới, bắt đầu có hơi thất vọng, lập tức quay về Lang ca nói ẩu nói tả lên. Tiên sư nó, ta xem ngươi là choáng váng, ta hiện tại liền để ngươi biết chữ tử là sao vậy biết, đệ. Lang ca tức giận nhìn Trần Vũ nói. Toàn bộ các ngươi lên cho ta, cầm lấy vũ khí hảo hảo bắt chuyện hắn, cho ta đánh cho chết, chết rồi coi như ta. Lang ca lớn tiếng mà quay về bên cạnh tên côn đồ các ké phát hiệu lệnh nói. Theo hậu Lang ca mệnh lệnh, mới vừa rồi còn vây quanh Trần Vũ tên côn đồ các ké, toàn bộ giơ tay lên trên thiết côn, giao bầu toàn bộ hướng về Trần Vũ vào tới. Trần Vũ nhìn vây lên đến tên côn đồ các ké, cũng không né tránh, mà là tùy ý bọn họ công kích. Tên côn đồ các ké cầm vũ khí nhanh chóng chạy đến Trần Vũ bên người, đem vũ khí trong tay toàn hướng về Trần Vũ trên người đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy thiết côn, giao bầu toàn bộ rơi vào Trần Vũ trên người. Đứng Lang ca bên người nữ tử, hoa dung thất sắc địa nhìn thấy Trần Vũ lại không né tránh, không khỏi dùng tay che miệng lại. Như thế nhiều người vây công Trần Vũ chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng sẽ bị chém thành thịt vụn. Nữ tử trong nháy mắt vì nàng vừa nãy mật báo hành vi cảm thấy hối hận, liền bởi vì nàng lòng tham, liền để một cái sinh mệnh rời đi thế giới này. Vũ khí dồn dập rơi vào Trần Vũ trên người, không ngừng vang lên binh binh âm thanh kỳ quái. Các ngươi chính là một đám vô dụng, lại dùng điểm lực chém ta a. Trần Vũ không chỉ không né tránh, còn lớn tiếng mà chào phúng tên côn đồ các kẻ nói. Lẽ nào hắn là kẻ điên? Nữ tử nghe được Trần Vũ ngông cuồng nói chuyện, trong đầu bay lên một ý nghĩ. Tiên sư nó, dùng sức chém chết hắn, nhìn hắn còn dám hay không tin tưởng. Hắn sao vậy không phản kháng a? Lẽ nào dọa sợ? Còn hắn, trước tiên đánh chết lại nói. Chúng tên côn đồ các ké mỗi người đều khiến xuất hồn thân chiêu số, dồn dập hướng về đem vũ khí trong tay hướng về Trần Vũ trên người đánh tới. Tiên sư nó, đều chém như thế kiểu, hắn lại một điểm huyết cũng không có chảy ra. Đúng đấy, thật giống không có bị thương tổn như thế. Mệt chết lão tử. Vào lúc này, vây quanh Trần Vũ bên người chúng tên côn đồ các ké cũng bắt đầu chấn kinh rồi lên. Trần Vũ chịu đựng bọn họ như thế nhiều công kích, lại một chút việc cũng không có, đây thật sự là quá quỷ dị. Chuyện này căn bản là không khoa học a. Một người bình thường chính là thân thể máu thịt, có thể nào ngăn cản được đao côn thương tổn? Các ngươi chính là một đám đại phế xài, công kích như vậy, sao có thể tổn thương thân thể của ta? Trần Vũ cũng không núp ních địa đứng ở chỗ này, tùy ý bọn họ đao côn ra thân, không nghĩ tới bọn họ không một chút nào có thể mang cho Trần Vũ thương tổn. Trần Vũ hiện đang tu luyện bất diệt tiên thể, hiện tại đã tới tầng thứ 3, toàn thân ngạnh tự sắt thép, những này phổ thông đao côn làm sao có thể bị thương Trần Vũ thân thể. Các ngươi đã này quần vô dụng thương tổn không được ta, hiện tại liền bắt đầu đến phiên sự phản kích của ta. Trần Vũ lanh khốc địa quay về bên người chúng tên côn đồ các kẻ nói, để cho các ngươi biết cái gì là thực lực chân chính. Trần Vũ hô to một tiếng, nhất thời lấy Trần Vũ làm trung tâm, nhất đạo vô hình báo táp từ trên người Trần Vũ hướng về chu vi phát sinh, vô hình báo táp mang theo mạnh mẽ áp lực hướng về tên côn đồ các kẻ trên người công tới. Ầm, ầm. Hơn 20 cái tên côn đồ các kẻ chịu đến vô hình báo táp công kích, thừa không chịu được báo táp sức mạnh to lớn, dồn dập hướng về bốn phía bay ra ngoài, tàn nhẫn mà rơi trên mặt đất. Mỗi cái tên côn đồ các kẻ đều đứt ngực, nằm trên đất lớn tiếng mà kêu gào lên. Tên côn đồ các kẻ thống khổ trên người, đau đến để bọn họ không ngừng trên đất rãy rủa lăn lộn, hoàn toàn không có vừa nãy hung hăng dáng dấp. Mới vừa rồi còn ở bên cạnh trấn định tự nhiên Lang Ca, hiện tại cũng bị tình huống như thế chấn kinh rồi, đến cùng là sao vậy sự việc, hắn lại như thế lợi hại. Hắn chỉ có điều là hô to một tiếng, hơn 20 cái tên côn đồ các kẻ cũng đã bị toàn bộ đánh ngã xuống đất, này mẹ nhà hắn quá điên cùng đi. Hắn nhưng là liên thủ cũng không có nhúc nhích a. Hắn lại như thế lợi hại. Nữ tử vẻ mặt hoảng loạn mà nhìn Trần Vũ, thì thào nói, trên mặt chậm rãi hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Hiện tại trong quán rượu một bên, ngoại trừ tên côn đồ các kẻ thống khổ tiếng rên rỉ, một điểm cái khác tạp thành đều không có, liền ngay cả thái độ hung hăng Lang Ca hiện tại cũng là không nói một lời. Trần Vũ chính là một người đứng bình tĩnh ở nơi đó, quanh thân tất cả đều là ngã xuống đất rên rỉ tên côn đồ các kẻ, Trần Vũ này một tay cũng sớm đã chấn kinh rồi toàn trường tất cả mọi người. Trần Vũ chính là như thế thô bạo, chỉ bằng vào một người liền có thể một mình đấu toàn trường hết thảy hắc bang tên côn đồ các kẻ, cũng để lão đại của bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ bằng vào chiến tích này, liền để nữ tử biết Trần Vũ cũng không phải người bình thường. Vừa nãy mật báo nữ tử, hiện tại thực sự là hối hận chết rồi, nếu như lúc trước lựa chọn không phải mật báo, mà là mang theo Trần Vũ rời đi cái này quán bar, nói không chắc Trần Vũ sau này sẽ trở thành hắn bạn trai. Như vậy anh hùng, ai sẽ không yêu thích, vẫn là một như vậy anh tuấn anh hùng. Chính là ngươi ngày hôm nay tìm ta cả ngày. Trần Vũ sắc mặt lạnh lẽo địa quay về cô độc địa đứng ở một bên Lang Ca nói, ta nghe nói ngươi xế chiều hôm nay đốt ta quán trọ, giết huynh đệ của ta, ta không phải là muốn tìm đến ngươi, ngay mặt xin lỗi ngươi à. Lang Ca hiện tại cũng sớm đã bị Trần Vũ thực lực cho chấn kinh rồi, nơi đó còn dám gây sự với Trần Vũ, không thể làm gì khác hơn là khiêm tốn nói với Trần Vũ, hy vọng Trần Vũ có thể tha hắn một lần. Bên cạnh nữ tử nghe được Lang Ca nói chuyện, cũng là chấn kinh rồi, nàng không nghĩ tới bản địa không sợ trời không sợ đất lòng đất lão đại, lại sẽ như vậy thả xuống tư thái đến đòi được lắm người. Ngươi là muốn hướng về ta xin lỗi, ngươi không phải ở gây sự với ta. Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười địa quay về Lang Ca nói, vị này anh hùng thực sự là sẽ giảng cười, ta sao dám tìm ngươi phiền phức, ta đương nhiên là tìm ngươi xin lỗi. Lang Ca sắc mặt thâm trầm mà nhìn Trần Vũ nói. Lang Ca khách khí quay về Trần Vũ nói xong, liền rất tùy ý nhìn bên cạnh nữ tử một chút. Đây là Lang Ca này bình thường một chút, liền đem bên cạnh nữ tử sợ đến gần chết, nữ tử toàn bộ thân thể căng thẳng, vội vã hậu lui lại mấy bước. Hiện tại không thể tìm được nữ tử không sốt sắng, Trần Vũ hành tung chính là cô gái này hướng về Lang Ca mật báo, nhưng không nghĩ tới Trần Vũ thực lực mạnh mẽ như vậy, đem Lang Ca làm cho đầu đầy là hôi, đem mặt đều ném đến Thái Bình Dương bên trong đi tới. Nếu như sự hậu Lang Ca muốn gây sự với nàng, nữ tử căn bản là không có cơ hội sống sót. Nữ tử nghĩ đến đây, sắc mặt liền trắng sắm lên, vốn là cho rằng sẽ có 10 vạn đồng tiền tiền thưởng có thể nắm, không nghĩ tới cuối cùng có thể sẽ là khó giữ được tính mạng. Chương 235, đơn giản thô bạo anh hùng người gọi cái gì tên, ta thích nhất cùng anh hùng hào kiệt làm bằng hữu. Lang Ca đối diện hung hăng Trần Vũ, không thể không tạm thời cúi đầu, hiện ở ăn nói khép nép địa quay về Trần Vũ nói, lão đại, ngươi nhất định phải vì chúng ta báo thù a. Vào lúc này nhất đạo thanh âm không hòa hài truyền ra, một vị nằm trên đất tiểu đệ, sắc mặt thống khổ quay về Lang Ca nói. Lang Ca hung ác nhìn cái kia vị tiểu đệ, liền giết hắn tâm đều có, hiện tại hắn đang suy nghĩ lấy lòng Trần Vũ, nào còn có can đảm gây sự với Trần Vũ. Chuyện đêm nay có thể cùng bình kết cuộc, cũng đã không sai, nơi đó còn dám cho các ngươi báo thù, các ngươi vẫn là trước tiên trên đất nằm đi. Tên của ta là ngươi có thể biết đến sao? Trần Vũ lanh khốc địa quay về Lang Ca nói, trên mặt lộ ra khinh bỉ vẻ mặt. Lang Ca nghe được Trần Vũ nói chuyện, tuy rằng rất không vui, nhưng cũng là không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem phẫn nộ để ở trong lòng, sau này lại tìm cơ hội đem Trần Vũ giết chết. Lang Ca có thể ở này mang làm thế lực dưới đất giang bó, tự nhiên cũng là có mấy phần bản lĩnh. Lang Ca lúc còn trẻ cũng từng chiếm được võ lâm cao nhân truyền thụ, một thân ngoại môn khổ luyện công phu, cũng coi là trên là xuất thần nhập hóa. Trước đây vì tranh địa bàn, đã từng một con dao bầu liền chém hơn 30 người, chống đối tứ phương công kích, Lang Ca tự trận chiến này thành danh, trở thành mảnh này thế lực dưới đất vương giả. Lang Ca thân là Thanh Lang giúp bang chủ tự nhiên cũng có hắn tôn nghiêm, nhưng Trần Vũ thực lực cũng không thể khinh thường, hai hổ tranh chấp, tất có một người bị thương, Lang Ca vì bảo tồn thực lực, không thể làm gì khác hơn là trước tiên lấy lòng Trần Vũ, chuẩn bị chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lang Ca ở này một huyên hoành hành nhiều năm, ủy kế đa đoan, đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng Trần Vũ cứng đối cứng, sớm chưa sẵn sàng, công không ngờ, mới là phương pháp tốt nhất. Lang Ca, nơi này phát sinh chuyện gì? Vào lúc này, từ quán ba hậu một bên lại vọt vào hơn 20 cái tay cầm thiết quản, dao bầu, trên người mặc đồng phục an ninh tên côn đồ các kẻ, bọn họ xông lên, chạy đến Lang Ca bên người. Lang Ca nhìn thấy lại đây hơn 20 cái tên côn đồ các kẻ, trong lòng sức lực cũng bắt đầu sung túc lên, nhìn về phía Trần Vũ sắc mặt cũng bắt đầu âm tình bất định lên. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi còn có mấy phần bản lĩnh thật sự, ta có thể cho một mình ngươi thăng chức rất nhanh cơ hội, để ngươi lưu ở bên cạnh ta bán mạng ra sao? Chỉ có ngươi một đầu, ta dám cam đoan ở vùng này không người nào dám cho ngươi sắc mặt xem, bảo đảm ngươi cả đời này cũng có thể ăn ngon uống say, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, muốn nữ nhân thì có nữ nhân, thắng ngày bảo đảm để ngươi trải qua thư thư phục phục. Lang ca cười ha hả quay về Trần Vũ nói, chỉ ngươi chịu đồng ý, ta bảo đảm ngươi lương 100 vạn, nữ nhân này coi như là đưa cho ngươi lễ ra mắt. Lang ca cười nói với Trần Vũ xong, liền đem bên cạnh hồn bay phách lạc nữ nhân đẩy hướng về phía Trần Vũ bên người, lấy đó lấy lòng Trần Vũ. Nhìn bị đẩy lên nữ nhân bên cạnh, Trần Vũ không khỏi bắt đầu nở nụ cười, lấy Trần Vũ thực lực lẽ nào sẽ chỉ là lương 100 vạn, chỉ có thể nói cái này Lang ca đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Vừa mới xông tới ăn mặc đồng phục an ninh tên côn đồ các ké, nghe được Lang ca như vậy thảo được lắm người, suýt chút nữa cầm đều té xuống địa. Ở trong mắt bọn họ, Lang ca nhưng là cực kỳ hung hăng bá đạo một người, hiện tại lại cũng sẽ ra như thế điều kiện tốt, đến thu mua một người, điều này làm cho những này tên côn đồ cắt ké đều rất là giật mình. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta là ngươi có thể thu mua sao? Trần Vũ phảng phất như là nghe được cực kỳ buồn cười sự tình, lớn tiếng cười đối với Lang ca nói. Trần Vũ cười to, để vừa xông tới hơn 20 cái tên côn đồ cắt ké tức rồi, bọn họ vốn là dựa vào Lang ca kiếm sống người, nhìn thấy Trần Vũ như vậy không cho Lang ca mặt mũi, sớm liền bắt đầu phẫn nộ lên, mỗi người đều e sợ cho thiên hạ không loạn. Quay về Trần Vũ lớn tiếng kêu gào lên. Tiên sư nó, ngươi có biết hay không Lang ca thân phận, ngươi đảm dám như thế coi thường Lang ca. Ngươi có phải là muốn tìm cái chết, đảm dám như thế đối với Lang ca nói chuyện. Lang ca, nhất định phải giết chết hắn, cho hắn biết ngươi lợi hại. Nói không sai, nhất định phải đem hắn tứ chi đều đánh gãy, cho hắn biết chúng ta Lang bang lợi hại. Lang ca nghe được Trần Vũ như vậy không để mặt mũi, cũng là càng ngày càng phẫn nộ. Lang ca vì bảo tồn thực lực, vẫn đối với Trần Vũ nhường nhịn, chính là hy vọng có thể hòa bình kết cuộc, hoặc là đem Trần Vũ thu làm thủ hạ, thật lớn mạnh Lang bang thực lực. Nhưng không nghĩ tới Trần Vũ lại dám kiêu ngạo như thế, không nể mặt hắn, cái này Lang ca thật sự là lớn vì là lửa giận. Thực sự là không nghĩ ra, các ngươi là chút mỏ đen, sao vậy như thế yêu thích quang đầu tạo hình, lẽ nào thì sẽ không làm cái không phải chủ lưu tiểu tóc sao? Trần Vũ nhìn Lang ca quang đầu tạo hình, không nhịn được cười nói, ngươi nói nếu như ngươi ở ngươi trên đầu trọc, văn cái lang đầu thật tốt à, lúc này mới danh xứng với thực mà. Lang ca chậm rãi đến gần Trần Vũ bên người, cập nhà địa bay về Trần Vũ nói, tiểu huynh đệ, nói tới thực sự là rất sáng tạo, ngày mai ta nhất định phải khỏe mạnh tuyển cái lang hình xăm, văn ở ta trên đầu trọc mới được. Lang ca nhìn thấy càng ngày càng tiếp cận Trần Vũ, nội tâm không khỏi bắt đầu kích chuyển động. Trần Vũ nhìn Lang ca mở ám, cũng bắt đầu chậm rãi lộ ra mỉm cười. "Tiểu huynh đệ, ngươi có biết hay không, ta từ nhỏ đã rất yêu thích võ thuật, vì lẽ đó Lang ca xem ở gần trong gang tấc." Trần Vũ nói, trên mặt tràn ngập nụ cười. Cơ hội đang ở trước mắt, Lang ca nhìn thấy ngay ở phía trước Trần Vũ, một tiếng gầm nhẹ vang lên, sau đó cả người đều hướng về Trần Vũ nhào tới. Lang ca cũng là một luyện gia tử, võ thuật bản lĩnh còn không thấp, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã vọt tới Trần Vũ trước mặt, quay về Trần Vũ đầu chính là mạnh mẽ một quyền. Nắm đấm mang theo phong thanh tàn nhẫn mà hướng về Trần Vũ đầu đánh tới, Lang ca cũng sớm đã xúc lực đã lâu, nắm đấm đã sớm tràn ngập sức mạnh khổng lồ. Cú đấm này đầu uy lực 10 phần, đã đánh đang bình thường người trên đầu, chỉ sợ xương sọ đều sẽ bị đánh nát. Lang ca, giết chết hắn. Đúng, chính là như vậy đánh, một quyền đánh nát đầu của hắn. Liền muốn như vậy đơn giản thô bạo. Chúng tên côn đồ các ké nhìn thấy Lang ca như thế xuất kỳ bất ý một quyền, tất cả mọi người cũng không coi trọng Trần Vũ kết cục, như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn căn bản là sẽ không phản ứng được đến. Cái kia không chấp nhận Lang ca hảo ý tiểu thanh niên, rốt cục được hắn nên có trừ phạt. Bên cạnh nữ tử nhìn thấy Lang ca công kích, cũng sớm đã nhắm chặt mắt lại trừ, ngươi không muốn nhìn thấy hốc tứ tán tình cảnh. Trần Vũ vừa nãy cũng đã chú ý tới Lang ca không bình thường cử hành, nơi đó sẽ làm hắn quỷ kế thực hiện được. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người cũng bắt đầu trợn mắt ngoác mồm lên. Quán ba hết thảy còn đứng người, đều bị chấn kinh rồi. Chỉ nhìn thấy Trần Vũ nhẹ nhàng một cước, liền đem Lang ca cho đá bay ra ngoài, lại vừa mở mắt, Lang ca to lớn thân thể cũng đã đụng tới trên vách tường, cho hạ đi. Thiên sư nó, liền biết ngươi muốn dở trò. Trần Vũ cười ha hả quay về mọi người nói. Trần Vũ đối phó Lang ca, chỉ là nhẹ nhàng ra một cước, chính là này một cước, khiếp sợ toàn trường. Chương 236, chỉnh đốn thế lực toàn trường, tất cả mọi người nhìn thấy Lang ca bị Trần Vũ một cước đá bay, mỗi người đều chấn kinh rồi lên, trên mặt mọi người đều mang theo khó có thể tin vẻ mặt. Lang ca thân là Lang bang bang chủ, thực lực cũng không yếu, đã từng dựa vào một con dao bầu là có thể khiêu chiến hơn 20 người không rơi xuống hạ phòng, ở vùng này nhưng là vang dội nhân vật, ở tên côn đồ cắt ké trong mắt nhưng là nhân vật không thể chiến thắng. Không nghĩ tới ở tên côn đồ cắt ké trong lòng, giống như chiến thần nhân vật, lại đánh không lại Trần Vũ một cước, bị Trần Vũ nhẹ nhàng một cước là có thể thu thập. Loại biến hóa này, đúng là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Trần Vũ một cước bay, chấn kinh rồi toàn trường hết thảy tên côn đồ cắt ké, tên côn đồ cắt ké trong lòng chiến thần, ngay ở Trần Vũ một cước bên dưới bị thua, hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Lang ca, liền như vậy cho người khác đánh bại. Đây là ảo giác chứ? Quá khó có thể tin. Hết thảy tên côn đồ cắt ké nhìn Trần Vũ ánh mắt đều tràn ngập khiếp sợ cùng bất an, chỉ lo Trần Vũ tiếp đó sẽ xuống tay với bọn họ. Trần Vũ trẻ tuổi như vậy, cũng đã nắm giữ như thế thực lực mạnh mẽ, chỉ có hắn đồng ý, coi như là ngồi trên Lang ca vị trí cũng là chưa thường không thể, không ít tên côn đồ cắt ké trong lòng đã nắm giữ khác tư tưởng. Bên cạnh nữ tử nhìn Trần Vũ ánh mắt cũng đã thay đổi, nàng biết Trần Vũ lợi hại, nhưng không nghĩ tới Trần Vũ lại biết cái này mà lợi hại. Lang ca thực lực của hắn làm sao, nàng là biết đến, ở này một ít thế giới dưới lòng đất bên trong, Lang ca hoàn toàn chính là số 1 số 2 cường giả, không nghĩ tới sẽ là bị Trần Vũ một cước đánh bại. Vào lúc này, nữ tử rốt cục sợ sệt, vừa nghĩ tới Trần Vũ thực lực so với Lang Ca vẫn là lợi hại, chỉ lo Trần Vũ tiếp đó sẽ đối với nàng tiến hành trả thù, để nàng hướng về Lang Ca mật báo mối thù. Lang Ca ở Trần Vũ trước mặt đúng là không đáng giá được nhắc tới, nữ tử đối với tương lai của nàng tràn ngập hoảng sợ, liền ngay cả là chạy trốn tâm tư đều đoạn tuyệt. Trần Vũ nhìn toàn trường khiếp sợ mọi người, trên mặt lộ ra mỉm cười, theo hậu từ từ hướng đi Lang Ca vị trí. Lang Ca một mặt sốt sắng mà nhìn từ từ hướng về hắn tới gần Trần Vũ, trên mặt bắt đầu bất an lên. Lang Ca tự cho là mình thực lực mạnh mẽ, không nghĩ tới cùng Trần Vũ giao thủ, mới biết Trần Vũ thực lực có bao nhiêu ma khủng bố. Lang Ca biết, vừa nay nếu như Trần Vũ lạnh lùng hạ sát thủ, hoàn toàn là có thể một chiêu đánh giết chính mình. Thế nhưng Trần Vũ hoàn toàn không có làm như vậy, lẽ nào hắn muốn tới đây hành hạ đến chết chính mình? Lang Ca nghĩ đến đây, trên mặt liền tràn ngập tuyệt vọng. Lang Ca biết Trần Vũ tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, coi như là 10 cái Lang Ca gặp lại, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắn có thể trong nháy mắt đem mình đánh bại, liền có thể trong nháy mắt đem mình giết chết. Đối với cao thủ như vậy tới nói, nhân số ưu thế đã không có tác dụng. Lang Ca tin tưởng coi như hắn lại gọi hiện trường hết thảy tên côn đồ các kẻ đối với Trần Vũ công kích, cũng tuyệt đối thương tổn không được Trần Vũ một cái tóc. Đương nhiên, những này tên côn đồ các kẻ nhìn thấy Trần Vũ một cước đánh bại Lang Ca, có hay không ở trong lòng bọn họ lưu lại ám ảnh, bọn họ còn dám hay không ra tay với Trần Vũ, liền khác nói rồi. Người bình thường tại sao sẽ sợ sợ tối đạo thế lực? Cũng là bởi vì hắc đạo thế lực làm việc hung ác, làm việc không để lối thoát. Hơn nữa bọn họ nhân số đông đảo, cho nên mới phải để người bình thường cảm thấy hoảng sợ. Thế nhưng ở tuyệt đối cường giả trước mặt, nhân số nhiều hơn nữa cũng là không có. Ở tuyệt đối cường giả trước mặt, cường giả nắm giữ quét ngang tất cả thực lực. Nhân số ở cường giả trước mặt chính là một chuyện cười, căn bản liền không dấy lên nổi sóng gió. Ngươi muốn làm cái gì? Lang Ca dựa lưng vách tường, suy nhược địa bay về hướng về hắn đi tới Trần Vũ nói. Ngươi thực sự là không tự lượng sức a? Trần Vũ đi tới Lang Ca bên người, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Lang Ca nói, trên mặt lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Là ta không tự lượng sức, là ta không biết điều. Đại ca xin ngươi tha thứ cho ta, ta sau này cũng không dám nữa. Lang Ca e ngại nhìn Trần Vũ nói. Lang Ca hiện tại cũng sớm đã không có tâm tư phản kháng, Trần Vũ có thể bảo lưu tính mạng của hắn, chính là đối với hắn to lớn nhất bố thí. Ngươi hiện tại có thể chịu phục. Trần Vũ lãnh khốc địa quay về Lang Ca nói. Đại ca, ta hiện tại thực sự là chịu phục. Sau này đại ca gọi ta đi đông, ta liền đi đông; gọi ta đi tây, ta liền đi tây. Mệnh lệnh của ngươi chính là ta thánh chỉ. Lang Ca lấy lòng quay về Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra cười quyến rũ vẻ mặt. Có thật không? Trần Vũ có chút ngoài ý muốn điệu nói. Trần Vũ không nghĩ tới Lang Ca lại là cái loại nhu nhược, hắn muốn là chuẩn bị đem Lang Ca nhóm người này toàn bộ lưu vong đến không gian trong thế giới một bên, nhưng nhìn thấy Lang Ca như vậy mềm yếu, Trần Vũ không khỏi có thêm cái ý nghĩ. Trần Vũ tin tưởng, hắn chính là đem Lang Bang nhóm người này toàn bộ đưa vào không gian trong thế giới một bên, vùng này chẳng mấy chốc sẽ có tân bang phái quật khởi, lấy để tân bang phái trở lại hại người, không bằng khống chế một cái bang phái đến một lần nữa lập gian này khu lòng đất trật tự. Thật sự, đại ca, ngươi sau này chính là chủ nhân của ta, ta chính là ngươi trung thành chó săn. Lang Ca vì bảo toàn tính mạng, liền cơ bản nhất tôn nghiêm cũng không muốn, hiện tại coi như là Trần Vũ để hắn tự đoạn một tay, nói không chắc hắn cũng sẽ cắn răng tiếp thu mệnh lệnh này. Bên trong quầy rượu tên côn đồ cắt ké nghe được Lang Ca nói chuyện, không khỏi đối với Lang Ca lộ ra khinh bỉ vẻ mặt, bọn họ không nghĩ tới Lang Ca lại sẽ nhát gan như vậy, nội tâm bắt đầu thất vọng rồi lên. Nếu ngươi như thế nghe lời, ta liền thu phục ngươi này điều chó săn, có điều mảnh này thế giới dưới lòng đất trật tự, phải muốn một lần nữa lập ra quý củ. Trần Vũ nhìn vì trên mặt đất Lang Ca, nghiêm túc nói. Đại ca, ngươi nói phải như thế nào làm, ta liền làm sao làm. Lang Ca không một chút nào dám từ chối Trần Vũ ý tứ, đầy mặt lấy lòng quay về Trần Vũ nói. Rất đơn giản, sau này cái này khu không thể xuất hiện độc phẩm, các ngươi không thể lại bắt nạt bình dân, càng thêm không thể làm tiếp tiên nhân khiêu hoạt động. Trần Vũ đàng hoàng chỉnh trọng địa quay về Lang Ca nói. Là cái này sao? Lang Ca hơi sốt sáng địa quay về Trần Vũ nói. Sao vậy? Lẽ nào ngươi không muốn? Trần Vũ tức giận nhìn Lang Ca nói. Không phải không muốn, đại ca, chúng ta có thể hay không chuyển sang nơi khác nói chuyện? Lang Ca nghe được Trần Vũ nói chuyện, sắc mặt hoảng sợ địa quay về Trần Vũ nói. Nơi này không thể nói. Trần Vũ nghi ngờ nói. Nhiều người ở đây khẩu tạm, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác nói chuyện, có một ít chuyện là không thể tùy tiện chuyển đi. Lang Ca cầu xin địa quay về Trần Vũ nói. Cái này đơn giản. Trần Vũ cười đối với Lang Ca nói. Trần Vũ nhanh chóng một qua lại, liền đem bên trong quầy rượu hết thể sinh vật đang sống, toàn bộ đưa vào không gian thế giới. Vì không bại lộ thân phận, Trần Vũ vốn là định đem quán ba hết thể người sống, toàn bộ đưa vào không gian trong thế giới một bên, chỉ có điều lâm thời thay đổi chú ý, mới đem Lang Ca cho lưu lại. Bọn họ người đâu? Lang Ca khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trần Vũ cần chính là hiệu quả như thế này, chỉ cần cho Lang Ca lưu lại sâu không lường được thực lực, mới sẽ làm Lang Ca sau này không dám phản bội, Lang Bang sau này mới sẽ chân chính nghe theo Trần Vũ mệnh lệnh. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, sau này ta chính là chủ nhân của ngươi. Trần Vũ nghiêm túc bay về Lang Ca nói. Đúng, chủ nhân. Lang Ca hiện tại cuối cùng cũng coi như đứt đoạn mất kế vật, nếu như Trần Vũ chỉ là thực lực mạnh mẽ, Lang Ca sau này còn có thể có trợ mình khả năng, thế nhưng Trần Vũ hiện tại biểu diễn ra, nhưng là quỷ thần khó lường bản lĩnh, Lang Ca hiện ở trong lòng nhưng là một điểm ý nghĩ cũng không dám có. Chủ nhân, không phải ta không muốn phục tùng ngươi lập ra quy củ, mà là ở Lang Bang mặt trên còn có một người, Lang Bang hàng năm tiền lợi đều phải cho hắn nộp lên 50, nếu như ta đột nhiên đứt đoạn mất như thế nhiều thu vào, nhất định sẽ gây nên hắn bất mãn. Lang Ca đàng hoàng chỉnh trọng địa quay về Trần Vũ nói, đem hắn khó xử cho Trần Vũ nói ra. không nghĩ tới lang bang phía sau còn có những người khác, nếu như không có hắn, ngươi có thể không đem này khu thế lực dưới đất một lần nữa chỉnh đốn. Trần Vũ ánh mắt nóng rực địa quay về lang ca nói, chỉ cần lang ca dám nói một chữ không, lang ca một giây sau thì sẽ không lưu ở trên thế giới này. Chương 237, các ngươi đây là đang tìm cái chết. Lang ca nghe được Trần Vũ nói chuyện, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, nếu như Trần Vũ có thể đem lang bang phía sau cái kia người trưởng không giết chết, vậy thì là không thể tốt hơn. Lang bang tuy rằng muốn tìm Bối Sơn, nhưng cũng đến muốn tìm to lớn nhất Bối Sơn, trải qua vừa nãy không thể tưởng tượng nổi sự tình, lang ca biết Trần Vũ mới là lang bang tốt nhất chỗ dựa, những người khác vẫn phải là đứng ở bên. Đương nhiên có thể, ta nhất định sẽ là chủ nhân bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, hảo hảo quản lý này khu thế lực dưới đất. Lang ca kích động bay về Trần Vũ nói, Quỷ Vương cũng không vì là lang bang làm việc, mà hàng năm đều muốn thu lấy lang bang lượng lớn lợi ích, ta cũng sớm đã bất mãn, nếu như không phải Quỷ Vương thực lực quá mạnh mẽ, ta đã sớm với hắn trở mặt, chủ nhân nếu như có thể đem hắn giải quyết đi, thực sự là không thể tốt hơn. Lang Vương sắc mặt bất mãn mà quay về Trần Vũ nói, người kia là ai? Trần Vũ nghiêm túc quay về lang ca nói, đừng xem ta hiện tại thật phong quang, là lang bang bang chủ, nhưng sau lưng ta còn có một hạn chế ta người, hắn là ai, ta cũng không biết, ta chỉ biết là hắn biệt hiệu gọi là Quỷ Vương, hắn người này đúng là phong, hắn thường lấy giết người làm vui, hàng năm đều sẽ giết mất không ít người, cũng coi như là vùng này ngon nhân, chỉ có điều là danh tiếng không nhận ra, người bình thường không biết mà thôi. Lang ca thấp giọng bay về Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi cũng coi như là cái luyện gia tử, lẽ nào cái này gọi Quỷ Vương người, so với ngươi còn lợi hại hơn? Trần Vũ cùng Lang ca từng giao thủ, tự nhiên cũng biết Lang ca có mấy phần cân lượng, bình thường võ giả cũng không phải Lang ca đối thủ. Không phải lợi hại hơn ta, mà là phi thường lợi hại, hắn có thể khống chế ác quỷ. Lang ca hoảng sợ địa quay về Trần Vũ thấp giọng nói, ta căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên mặc kệ hắn làm sao lợi hại, cũng sẽ không là chủ nhân đối thủ. Lang ca nhìn thấy Trần Vũ nghi hoặc vẻ mặt hậu, quay về Trần Vũ định nọt tân cũng nói, có thể khống chế ác quỷ, ngươi nói có đúng không là thật sự? Trần Vũ tò mò quay về Lang ca nói, thật sự, đương nhiên là thật sự, ta nhưng là tận mắt quá hắn đem một ác quỷ cho vẫy gọi ra đến, chuyện này tuyệt đối sẽ không giả bộ. Lang ca nghiêm túc quay về Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Có thể khống chế ác quỷ, lẽ nào cái này Quỷ Vương cũng là tu luyện người? Mặc kệ cái này Quỷ Vương có phải là tu luyện người, Trần Vũ vẫn phải là muốn gặp gỡ hắn, khống chế ác quỷ tuyệt đối sẽ không là thiện lương người, nếu như hắn đúng là tàn sát vô tội, liền thuận lợi đem hắn tiêu diệt quên đi. Ngươi nói tới như thế thần kỳ, ta ngược lại thật ra muốn sẽ hắn một hồi, hắn ở nơi đâu? Trần Vũ ánh mắt bức thiết mà nhìn Lang ca nói. Nói đến cái này Quỷ Vương cũng là có chút kỳ quái, hắn bày đặt Phồn Hoa Nội Thành không được, lại ở tại vùng ngoại thành một gian biệt thự trong một bên, cách nơi này lộ trình có chừng hơn 10 km. Lang ca cung kính mà quay về Trần Vũ nói, ở tại vùng ngoại thành, ở tại dấu chân hiếm thấy, rời xa người ở địa phương, cái này Quỷ Vương xem ra đúng là thật có vấn đề. Đêm nay chúng ta liền sẽ đi gặp cái này gọi Quỷ Vương ra hỏa, nhìn hắn là có hay không có ba đầu sáu tay. Trần Vũ bức thiết địa quay về bên cạnh Lang ca nói, chủ nhân, ta cũng muốn đi sao? Lang ca có chút sợ sệt địa nói, trên mặt lộ ra thần sắc bất an. Quỷ Vương biệt thự, hắn là đi qua thứ, nhưng mỗi lần đều là lòng không cam tình không nguyện địa đi, cái kia biệt thự đúng là quá lạnh lẽo, Lang ca mỗi lần đi tới đó đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Nếu như lựa chọn được, Lang ca đúng là không muốn lần thứ hai đi đến cái kia địa phương quỷ quái. Ngươi nói xem. Trần Vũ không vui nhìn Lang ca nói, ta hiện đang không có xe, cũng không quen biết đường, ngươi không mang ta đi, ta xem sao vậy đi. Chủ nhân muốn đi, ta nhất định sẽ mang chủ nhân qua khứ, ta chính là chủ nhân trung thành nhất người hầu. Lang ca nhìn thấy Trần Vũ không thích sắc mặt, lập tức khiếp đảm lên, chỉ lo sẽ gợi ra Trần Vũ không thích, đội vàng hướng Trần Vũ định nọ tân cũng nói, đi thôi, sớm một chút giải quyết chuyện này, ta có thể sớm một chút về nhà. Trần Vũ mặt không hề cảm xúc địa quay về Lang ca nói, được rồi, ta hiện tại liền là chủ nhân dẫn đường. Lang ca cười híp mắt quay về Trần Vũ nói, hơn một giờ hậu, Trần Vũ hai người đi tới một ngọn núi dưới chân ngừng lại. Lang ca chỉ vào một tòa lưng chừng núi biệt thự quay về Trần Vũ nói, chủ nhân, Quỷ Vương bình thường liền ở tại biệt thự trong một bên, chúng ta hiện tại phải muốn xuống xe, chỉ cần len lén đi vào, mới sẽ không bị hộ vệ của hắn phát hiện. Ngươi gọi cái gì tên? Trần Vũ ngồi trên xe, mục không chuyển trừ địa quay về Lang ca nói, chủ nhân, tiểu nhân, nhỏ bé gọi là Sói Vàng. Lang ca cung kính mà quay về Trần Vũ nói, Sói Vàng, ngươi liền ở lại trong xe một bên, đem lái xe đến bí mật địa phương ẩn đi, ngươi liền không cần theo quá khứ. Trần Vũ nghiêm túc quay về Sói Vàng nói, cảm ơn chủ nhân, cảm tạ chủ nhân. Sói Vàng mừng như điên địa quay về Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Sói Vàng kỳ thực không một chút nào nghĩ đến Quỷ Vương biệt thự trong một bên, chỉ là Trần Vũ không muốn cho hắn lại đây dẫn đường, hắn mới không thể không đến, hiện tại Trần Vũ để hắn không cần theo tới, Sói Vàng tự nhiên là kích động đến mừng rỡ, đối với Trần Vũ cảm ơn đại đức. Trần Vũ để Sói Vàng lưu ở trong xe, chỉ có điều là không muốn để cho cái này tân thu thủ hạ chết. Trần Vũ vừa đến nơi này, liền phát hiện nơi này có chút không thích hợp, nơi này âm khí so với địa phương của nó nặng hơn nhiều, tuyệt đối không phải người ở lại địa phương tốt. Ngọn núi này chỉ có một cái lên núi đại đạo, những địa phương khác không có đi về lên núi con đường, biệt thự ngay ở giữa sườn núi trên, Trần Vũ vì không bại lộ tung tích, không thể làm gì khác hơn là len lén tìm đi tới. Trần Vũ từ từ đi tới biệt thự bên cạnh, Trần Vũ phát hiện tòa này lưng chừng núi biệt thự diện tích rất lớn. Trần Vũ lấy tinh thần lực tra xét, phát hiện này ngôi biệt thự bên trong, trang sức đến vàng son lộng lẫy, phi thường xa hoa, bên trong vận động trường, hồ bơi, hoa viên chờ cơ bản phương tiện không thiếu gì cả, tuyệt đối là tòa phi thường xa hoa lưng chừng núi biệt thự. Càng tới gần biệt thự, liền phát hiện bên trong âm khí càng nặng, xem ra ở tại bên trong quỷ vương, đúng là vị danh xứng với thực quỷ vương, biệt thự trong một bên tuyệt đối ẩn giấu quỷ hồn thân thể. Biệt thự trong một bên quỷ vương tuyệt đối là vị quỷ tu, Trần Vũ phát hiện biệt thự trong một bên ngoại trừ có lượng lớn âm khí, Trần Vũ còn phát hiện còn có chút mùi máu tanh thẩm thấu ở chính giữa một bên, nếu như Trần Vũ không phải tu luyện giả, Trần Vũ cũng không sẽ phát hiện những này mùi máu tanh. Coi như Trần Vũ muốn lẻn vào biệt thự trong một bên thời điểm, Trần Vũ đã bị một bí mật máy thu hình phát hiện ra, rất nhanh ba vị ăn mặc đồng phục an ninh chàng thanh niên liền xuất hiện ở Trần Vũ trước mặt. "Đứng lại, ngươi là cái gì người? Nơi này là tư nhân biệt thự, ngươi không thể xông loạn." Đầu lĩnh nam tử lớn tiếng bay về Trần Vũ nói. Còn lại hai vị nam tử vội vã vọt tới Trần Vũ bên người, muốn đem Trần Vũ cho chế phục, lại giao cho biệt thự chủ nhân xử lý. Trần Vũ nhìn trước mắt ba vị tỏa ra yếu ớt mùi máu tanh nam tử, nội tâm sự phẫn nộ càng lúc càng lớn, từ ba người bọn họ trên thân thể tỏa ra mùi máu tanh, có thể nhìn ra được ba vị này bảo an tuyệt đối là từng giết người, còn không chỉ một cái người. "Làm càn." Nhìn bên cạnh hai bảo vệ thân tới được hai tay, Trần Vũ giận dữ điệu nói. Bảo an vô lễ như thế cử động, tuyệt đối để Trần Vũ không cách nào khoan dung, Trần Vũ thân là không gian thế giới chi chủ, đương nhiên sẽ không để bọn họ như vậy làm càn. "Các ngươi đây là đang tìm cái chết." Trần Vũ sắc mặt tức giận nói. Chương 238, không tin hắn đau thương bất nhập. Trần Vũ đối diện đưa tay tới được hai bảo vệ, Trần Vũ nhanh chóng kéo bọn họ thân tới được hai tay, đem hai tay của bọn họ toàn bộ làm đoạn, hai bảo vệ nhận không chịu được đau đớn, toàn bộ ngã xuống đất, thống khổ đến lớn tiếng rên rỉ lên. "Có người đánh lén." Đối diện đột nhiên xuất hiện tập kích, còn lại bảo an hoảng loạn địa quay về ông nói điện thoại lớn tiếng cầu cứu rồi lên. Nhìn gần trong gang tấc Trần Vũ, bảo an không thể làm gì khác hơn là cắn răng quan, vung lên côn cảnh sát trong tay, hô to một tiếng, hướng về Trần Vũ vọt tới. Trần Vũ đối diện điên cuồng xuất kích, vung lên cảnh côn bảo an, căn bản là không để ý lắm, người an ninh này tuy rằng xem như là cái phổ thông võ giả, nhưng cũng chỉ là so với phía trước hai bảo vệ lợi hại một điểm mà thôi. Hắn đối với Trần Vũ sẽ tạo thành thương tổn vốn là linh, hoàn toàn không đáng Trần Vũ đối với hắn nhìn thẳng muốn nhìn. Trần Vũ hướng về bảo an nhanh chóng vọt tới, một đấm tàn nhẫn mà đánh vào bảo an ngực, chỉ nghe được sắt một tiếng vang dọn, bảo an liền ngã nhào trên đất, cũng lại không đứng lên nổi. Trần Vũ cũng không quay đầu lại xem trên đất bảo an một chút, từ từ tăng nhanh tốc độ vọt vào biệt thự trong một bên. Trần Vũ mới vừa bước vào biệt thự, liền cảm thấy một luồng âm vũ khí tức nhào tới trước mặt, biệt thự trong một bên tràn ngập từng trận mùi chết chóc, cái cảm giác này sẽ chỉ ở trên mộ địa mới phải xuất hiện mùi chết chóc, liền như vậy xuất hiện ở sườn núi biệt thự trong một bên. Tuy rằng loại này tử khí cũng không phải rất mãnh liệt, thế nhưng nếu như người bình thường ở đây ở tại một năm nửa năm, cũng sẽ tạo thành rất lớn tổn hại. Trần Vũ thô bạo xông vào biệt thự, đã sớm để biệt thự trong một bên bảo an như gặp đại địch, không thái bảo an cầm cảnh côn, súng ống liền hướng Trần Vũ phương hướng vọt tới, muốn đem Trần Vũ tiêu diệt ở biệt thự trong một bên. Tuy rằng thương là quản chế item, thế nhưng này biệt thự chủ nhân năng lượng cũng lớn, làm một ít nắm thương chứng vẫn là dễ như ăn cháo, vì lẽ đó hướng về Trần Vũ xông lại bảo an bên trong, phần lớn đều nắm giữ thương. "Ngươi là cái gì người? Nơi này là tư nhân biệt thự, ngươi mau mau bó tay chịu trói, không phải vậy chúng ta liền đối với các ngươi không khách khí." Trần Vũ rất nhanh sẽ bị bảo an vây quanh lên, đối diện mạnh mẽ xông vào biệt thự Trần Vũ, một vị đầu lĩnh nam tử mặc áo đen tức giận quay về Trần Vũ nói. Đối diện nam tử mặc áo đen chất vấn, Trần Vũ nơi đó sẽ để ý tới, Trần Vũ chỉ là từ không gian trong thế giới một bên lấy ra một tờ bùa hộ mệnh thiếp ở trên người, liền quay về những người an ninh này công quá khứ. Lấy Trần Vũ tốc độ bây giờ, Trần Vũ tuy rằng có lòng tin tách ra viên đạn đả kích, nhưng vì lý do an toàn, Trần Vũ vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một địa vì chính mình dán lên một tấm bùa hộ mệnh, lấy bảo an toàn. Những này nắm thương bảo an cách Trần Vũ khoảng cách chỉ có hơn 10 mét, như thế ngắn khoảng cách đầy đủ để Trần Vũ nhanh chóng hướng về đến bảo an trước mặt, đem bọn họ toàn bộ giải quyết sạch sẽ. Trần Vũ mắt lộ ra hung quang, đem tốc độ về đến mức tận cùng, bay về phía trước bảo an bỏ tới. Nam tử mặc áo đen nhìn thấy nhanh chóng hướng về tới được Trần Vũ, trong lòng kinh hãi, hoảng loạn địa nói nhanh nổ súng, nhanh lên một chút đánh chết hắn. Nam tử mặc áo đen giết người đã sớm không phải một, hai cái, đối diện cương địch, trong lòng hắn sớm đã có ứng đối phương án, những năm này gián tiếp chết ở dưới tay hắn, cũng có hơn 10 người. Chỉ có đem người giết chết, sau đó sẽ đem thi thể hướng về hậu sơn ném một cái, tự nhiên sẽ có giá thú lại đây xử lý thi thể, những công việc này bọn họ cũng sớm đã rất nhuần nhuyễn. Ầm, ầm, ầm. Theo nam tử mặc áo đen mệnh lệnh, xạ thủ môn dồn dập quay về Trần Vũ nổ súng, viên đạn lấy tốc độ siêu âm tốc độ hướng về Trần Vũ bắn tới. Nam tử mặc áo đen nghe được tươi đẹp tiếng súng, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, đối diện như thế nhiều viên đạn công kích, mặc cho võ công của ngươi cho dù tốt, cũng chạy trốn không được bị xạ thành tổ ong bật mệnh. Trần Vũ tuy rằng có lòng tin tránh đến mở này nhiều viên đạn, nhưng nếu như tùy ý viên đạn đánh vào người, cũng sẽ cho Trần Vũ tạo thành một chút thương tổn nhỏ, những này nhanh chóng mà đến viên đạn vẫn là cho Trần Vũ tạo thành một chút phiền phức, Trần Vũ tốc độ bắt đầu chậm chậm lên. Đây là một loại nghiêm trọng khiêu khích, này Trần Vũ hoàn toàn không có cách nào chịu đựng, những người này quả thực chính là điếc không sợ súng. Trần Vũ vốn là chỉ muốn đối với những người an ninh này trừng phạt là có thể, thế nhưng đối phương cũng không phải như vậy nghĩ, bảo an không ngừng dẫn ra chốt, hoàn toàn chính là muốn đem Trần Vũ giết chết tại chỗ, căn bản là không muốn đối với Trần Vũ có cơ hội sống sót. Nam tử mặc áo đen trợn mắt ngoác mồm mà nhìn phía trước trốn tránh viên đạn Trần Vũ, đối diện Trần Vũ yêu quái giống như tốc độ, nam tử mặc áo đen bắt đầu chấn kinh rồi, trong lòng như nổi lên sóng lớn ngập trời. Mẹ, hắn vẫn là người sao? Tốc độ sao như thế nhanh, lại còn có thể tránh đến mở viên đạn, quá quỷ dị. Ầm. Tuy rằng Trần Vũ tận lực trốn tránh, nhưng vẫn để cho một viên cao tốc mà đến viên đạn cho bắn trúng, viên đạn để bùa hộ mệnh trung hòa phần lớn uy lực, rơi vào Trần Vũ như cứng như sắt thép trên thân thể, này tuy rằng không có cho Trần Vũ mang đến tính thực chất thương tổn, nhưng vẫn để cho Trần Vũ nổi trận lôi đình. Lại như là một đứa bé đối với ngươi bắn ra cao su viên đạn, tuy rằng không đối với ngươi tạo thành thương tổn, nhưng cũng sẽ để ngươi tức giận phẫn nộ, không cách nào khoan dung. Nam tử mặc áo đen nhìn thấy Trần Vũ trúng đạn, đội vã lớn tiếng mà quay về quanh thân bảo an nói nhanh, thêm ít sức mạnh, ta liền không tin hắn đúng là đao thương bất nhập. Lão đại, thật giống tên tiểu tử này, đúng là bắn không chết, vừa nãy hắn rõ ràng trúng đạn, lại như không có chuyện gì như thế, nhìn qua căn bản cũng không có bị thương tổn. Bên cạnh một xạ thủ khó có thể tin địa quay về nam tử mặc áo đen nói, trên mặt mang theo hoảng loạn vẻ mặt. Sợ cái cậu, hắn khẳng định là e ngại biến đạn, không phải vậy hắn đã sớm công tới, chúng ta thêm đem kính diệt hắn. Bên cạnh một không tin tà bảo an lớn tiếng mà nói. Cái này không tin tà bảo an mới vừa cười toe toét địa nói xong, liền bị Trần Vũ vứt tới được một viên đạn cho xuyên thủng đầu, ngã xuống đất bỏ mình. Sao sẽ như vậy? Tiểu Tam, ngươi không nên làm ta sợ. Mới vừa rồi còn ở nói chuyện với Tiểu Tam bảo an, nhìn Tiểu Tam trên đầu đâm máu cửa động, trên mặt lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, hắn cùng Tiểu Tam cái này bạn gây tốt đồng thời nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay Tiểu Tam liền chết như vậy ở trước mặt của hắn. Người an ninh này đem nội tâm sự phẫn nộ hóa thành vì là động lực, hô to một tiếng, cầm lấy Tiểu Tam xuống ống, cầm trong tay song thương, quay về Trần Vũ bắn ra phẫn nộ viên đạn. Vào lúc này, lại là một viên đạn hướng về phẫn nộ bảo an bắn lại đây, đưa cái này phẫn nộ bảo an đầu, đánh cái nát bét, người an ninh này cuối cùng vẫn là chết không nhắm mắt địa đổ xuống ở địa, chết đến mức không thể chết thêm. Mẹ, thực sự là thần. Nam tử mặc áo đen nhìn thấy bên cạnh liên tục chết rồi hai tên bảo an, nội tâm hoảng sợ lên. Hắn không nghĩ tới cái này xông loạn biệt thự nam tử, không chỉ bắt đầu tránh đến mở viên đạn, còn có thể bắt được viên đạn, đến đối với bọn họ phản kích, đối diện cao thủ như vậy, bọn họ sao có thể ứng phó được. Ngay ở nam tử mặc áo đen suy nghĩ thời điểm, một bóng người phá tan viên đạn tuyến phong tỏa, nhanh chóng vọt tới bên cạnh hắn. Nam tử mặc áo đen ánh mắt tràn ngập hoảng loạn, ngay ở hắn muốn đối với người tới tiến hành xạ kích thời điểm, nam tử mặc áo đen súng trên tay đã không bị hắn khống chế, để Trần Vũ giành lấy. Ngươi muốn làm cái gì? Nam tử mặc áo đen mắt chữ co rút lại, sắc mặt hốt hoảng quay về Trần Vũ nói. Chương 239, hung hăng tay đánh lén đương nhiên là giết ngươi. Trần Vũ cười đối với nam tử mặc áo đen nói. Không muốn a. Nam tử mặc áo đen nhìn thấy Trần Vũ đủ cười, đối diện đen tủi quay về đầu hắn nòng súng, trong lòng bắt đầu hoảng loạn cả lên, trong mắt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Nam tử mặc áo đen không nghĩ tới mới vừa rồi còn ở 10 mét ở ngoài Trần Vũ, sao lại đột nhiên liền giết tới trước mặt. Nam tử mặc áo đen hiện tại đã không muốn suy nghĩ cái này quỷ dị vấn đề. Vì thoát thân, nam tử mặc áo đen xoay người liền hướng xa xa chạy trốn, hy vọng có thể tránh được này kiếp. Như ngươi mong muốn. Ầm. Đối diện quay lưng Trần Vũ chạy trốn nam tử mặc áo đen, Trần Vũ nhẹ nhàng dẫn ra chốt, viên đạn chuẩn xác địa rơi vào nam tử mặc áo đen hậu nào trên, nam tử mặc áo đen theo tiếng ngã xuống đất. Chết. Lại chết rồi một. Viên đạn uy lực là to lớn, Trần Vũ có thể tránh được viên đạn, cũng không có nghĩa là những này còn tôm nhỏ cũng có thể tránh được, viên đạn lạc ở máu thịt của bọn họ thân thể trên, chỉ có thể đối với bọn họ tạo thành tính chất hủy diệt tương tổn. Hắn liền ở ngay đây, bắn nhanh chết hắn. Một bảo an nhìn thấy bên cạnh Trần Vũ, lo lắng lớn tiếng mà nói. Nam tử mặc áo đen tử vong, cũng sớm đã gây nên bên cạnh bảo an chú ý, bảo an dồn dập quay lại nòng súng, quay về Trần Vũ bắt đầu xạ kích lên. Ầm, ầm, ầm. Trần Vũ một bên tránh né bắn tới viên đạn, một bên làm nổi lên chốt quay về bảo an tiến hành phản kích, những kia bị Trần Vũ nhắm vào công kích bảo an, toàn bộ theo tiếng ngã xuống đất. Trần Vũ lần thứ hai lấy tương đồng thủ pháp, cướp giật cái khác bảo an đường, quay về còn lại bảo an tiến hành xạ kích, bảo an quay về Trần Vũ tránh né động tác, ở Trần Vũ trong mắt chính là trò cười, chỉ cần là Trần Vũ nhắm vào bảo an, sẽ không có một có thể lần đi mở viên đạn bảo đầu. Theo bên người bảo an theo tiếng ngã xuống đất, một ít bảo an bắt đầu khiếp đảm lên, hốt hoảng quay về bên cạnh bảo an lớn tiếng nói tiên sư nó, quá lợi hại, chúng ta mau bỏ đi đi, hắn muốn là không chúng ta có thể đối phó. Đúng vậy, chạy mau đi. Các ngươi chờ ta. Còn lại bảo an đối diện hung hăng Trần Vũ, dồn dập chung quanh trốn tránh lên, vì có thể sống mệnh, bọn họ hận không thể lại mọc ra mấy chân đến. Trần Vũ nơi đó sẽ làm bọn họ thoát thân thành công, Trần Vũ đuổi theo bảo an chạy trốn hình bóng, theo hậu đem bọn họ toàn bộ đưa đi thấy Diêm La Vương. Liền trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, Trần Vũ liền đem xông lại bảo an toàn bộ giải quyết đến sạch sành sanh, hoàn toàn không lưu tay vĩ, nhìn thấy bên cạnh ngã xuống đất thi thể, Trần Vũ căn bản là không để ý lắm. Trần Vũ căn bản cũng không tin những thi thể này sẽ cho hắn tạo thành phiền phức, cũng không sợ cảnh sát lại đây kiểm tra, chờ sau đó để sói vàng dẫn người quá tới thu thập sạch sẽ liền có thể. Trần Vũ đem những này đáng ghét bảo an toàn bộ giải quyết hậu, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đem đã không có viên đạn đường, tùy ý bước trên mặt đất, liền thỉnh thoảng hướng về biệt thự nơi sâu xa đi đến. Trần Vũ đi bộ nhàn nhã hướng về biệt thự nơi sâu xa đi đến, đột nhiên Trần Vũ cảm nhận được một luồng dự cảm không tốt, vội vã đem túi đầu, một viên đạn theo tiếng mà qua. Tiên sư nó, có tay đánh lén. Ngồi trốn hôm trên mặt đất Trần Vũ trong lòng thầm mắng một câu. Theo hậu đội vàng hướng bên cạnh đại thụ chạy đi. Trần Vũ vừa rời đi vị trí này không đến bao lâu, một viên đạn lại rơi vào Trần Vũ vừa nãy vị trí, đem vừa nãy mặt đất xuyên thủng cái tế động. Trần Vũ nhìn bên cạnh còn liều lĩnh cho bụi tế động, Trần Vũ không khỏi cẩn thận từng ly từng tí một lên, Trần Vũ không nghĩ tới biệt thự trong một bên, lại còn ẩn giấu tay đánh lén, từ tình huống vừa rồi đến xem, đối phương còn là một đánh lén cao thủ. Trần Vũ hiện tại còn không biết tay đánh lén ẩn thân ở nơi đó, xem ra hiện tại vẫn phải là trước tiên đem tay đánh lén vị trí cho tìm ra, mới quyết định. Trần Vũ cầm lấy trên đất một viên thạch đầu, bay về chỗ bên cạnh ném đi, theo hậu một viên đánh lén viên đạn theo tiếng rơi vào thạch đầu vị trí một bên, xem ra tay súng bắn tỉa này phản ứng lực cũng khá. Căn cứ viên đạn vận hành phương hướng, Trần Vũ biết đại khái tay đánh lén phương vị. Trần Vũ nhìn thân cây, vận dụng lên hắn năng lực nhìn xuyên tường, thân cây từ từ trở nên bắt đầu mơ hồ, tầm mắt xuyên qua thân cây, chậm rãi hướng về viễn phương thân đi. Trần Vũ thông qua năng lực nhìn xuyên tường từng cái bài tra, rốt cục để Trần Vũ ở một viên cây cối phía trên, phát hiện tay đánh lén hình bóng. Tay súng bắn tỉa này toàn thân đều ăn mặc trang phục sặc sỡ, tiên tính leo lên ở trên cây bên trên, cũng không nhúc nhích, hoàn toàn hay cùng cây cối hòa làm một thể, nếu như không phải Trần Vũ nắm giữ nhìn xuyên năng lực, còn đúng là rất khó phát hiện. Khiến Trần Vũ cảm thấy bất ngờ chính là, tay súng bắn tỉa này lại còn là cái người nước ngoài, xem ra Quỷ Vương vì tự thân an toàn, vẫn là rất cam lòng dùng tiền. Biết tay đánh lén vị trí liền dễ làm hơn nhiều, Trần Vũ căn cứ tình huống hiện trường, làm ra một cái vẹn toàn kế sách. Nay biệt thự xanh hóa làm rất khá, xung quanh đây đều đủ loại đại thụ, Trần Vũ tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể thông qua cây cối ngăn cản, từng bước tới gần tay đánh lén thu gom vị trí, đem tay đánh lén giải quyết đi. Trần Vũ giở manh cũ, từ trên mặt đất cầm lấy một viên thạch đầu liền hướng bên cạnh trên đất ném đi, một viên đạn chuẩn xác địa rơi vào thạch đầu bên cạnh. Trần Vũ ở viên đạn rơi xuống đất thời điểm, trong nháy mắt biến hóa quỹ tích hướng về bên cạnh khác một cây đại thụ chạy đi, trong lúc tay đánh lén tuy rằng bắn tới một viên đạn, nhưng vẫn để cho Trần Vũ bằng tốc độ kinh người cho trốn tránh đi. Trần Vũ dựa vào phương pháp này, nhanh chóng hướng về tay đánh lén ẩn thân địa phương chạy đi, ở liên tiếp trêu chọc tay đánh lén sau khi, Trần Vũ ở sắp tiếp cận tay đánh lén vị trí thời điểm, rốt cục vẫn là để tay đánh lén cho bắn trúng cánh tay. Trần Vũ đang đến gần tay đánh lén vị trí bên cạnh đại thụ ngừng lại, Trần Vũ hiện tại thân thể tuy rằng sắp xỉ sắt thép, nhưng vẫn bị đạn súng ngắm cho bắn thủng cánh tay. Cũng còn tốt đạn súng ngắm cho trên cánh tay một bên da rẻ cho kẹp lại, viên đạn trốn vào cánh tay vị trí cũng không sâu, đối với Trần Vũ tạo thành thương tổn cũng không lớn. Xem ra súng ngắm lực xung kích so với phổ thông thương cường quá nhiều, Trần Vũ đem trên cánh tay một bên đạn súng ngắm ném lên mặt đất hậu, Trần Vũ trong lòng thầm nghĩ, có thể làm cho Trần Vũ bị thương tổn, chứng minh tay súng bắn tỉa này còn được cho có chút bản lĩnh thật sự, nhưng những này bản lĩnh thật sự cũng sẽ không trở thành tay đánh lén sống sót lý do, phản mà trở thành tay đánh lén tử vong trực tiếp nhân tố. Trần Vũ nhìn xuyên tay đánh lén vị trí cụ thể, trong lòng tính toán phương án thực thi những nhân tố khác, trong nháy mắt công phu, Trần Vũ trong lòng thì có kế hoạch. Tay đánh lén cách Trần Vũ vị trí thực chất đã là rất gần, đoạn này tiểu khoảng cách, Trần Vũ có thể rất nhanh tốc địa đến tay đánh lén bên người. Trần Vũ từ không gian trong thế giới một bên lấy ra nhất đạo sấm sét phù thả ở trên tay, theo hậu dùng sức một quyền liền đem ẩn thân cây cối cắt đứt, theo cây cối rơi xuống đất tạo thành tiếng vang, Trần Vũ biến hóa quy tích, hướng về tay đánh lén vị trí nhanh chóng đẩy mạnh. Cây cối ngã xuống đất, tạo thành tay đánh lén giật mình, ở tay đánh lén giật mình thời điểm, Trần Vũ đã sắp tiếp cận tay đánh lén bên người, tay đánh lén thấy thế, hoảng loạn địa quay về Trần Vũ tiến hành xạ kích. Ầm. Theo tiếng súng vang lên, một viên đạn súng ngắm hướng về Trần Vũ phương hướng bắn tới. Trần Vũ ở tay đánh lén dẫn ra chốt thời điểm, cũng đã làm tốt chuẩn bị, một nhanh chóng phương hướng biến hóa, liền thành công tách ra viên đạn đánh lén. Ở tay đánh lén khiếp sợ thời điểm, Trần Vũ trong tay sấm sét phù quay về tay đánh lén phương hướng ném tới, tiếp theo một tia chớp chuẩn xác địa rơi vào tay đánh lén trên đầu. Rất nhanh, nhất đạo điện tiêu thi thể từ cây cối bên trên đi rơi xuống. Chương 240, người giang hồ xương quỷ vương luyến trên ngươi đọc sách vong 630 bộ cơ lạ, nhanh nhất canh tân trường mới nhất. Trần Vũ tiêu diệt tay đánh lén hậu, liền tiếp tục hướng về biệt thự trong vừa đi, Trần Vũ tiếp tục con đường đó, cũng có phải là gặp phải mấy cái bảo an, nhưng cũng làm cho Trần Vũ cho thuận lợi giải quyết. Trần Vũ nhìn thấy những người an ninh này trên người đều là tràn ngập mùi máu tanh, vừa nhìn liền biết không phải cái gì người tốt, Trần Vũ giơ lên tay đến, cũng là yên tâm thoải mái, trong lòng hoàn toàn không có ấy náy tỉnh. Biệt thự trong kiến trúc cùng Tây kết hợp đến phi thường hài hòa, kiểu Trung Quốc cơ sở ý nhị cùng kiểu Tây phương kiến trúc phù hiệu cùng chi tiết nhỏ lấy sở trường bù sở đoạn, không chỉ giàu có thẩm mỹ sung sướng, càng quan trọng chính là khiến ở lại thư thích mà gần kề tự nhiên. Ngoại bộ không gian bố cục có kiểu Trung Quốc nơi ở vi hợp cảm giác, toàn thể thể hiện tiểu mà tinh ưu thế. Vào lúc này, đột nhiên có một ăn mặc quần áo thường trang người trẻ tuổi xuất hiện ở Trần Vũ trước mặt, người nói với Trần Vũ phụ thân đã có trong vườn hoa một bên xin đợi quý khách đã lâu, xin mời người đi theo ta đi. Cái này ăn mặc quần áo thường trang người trẻ tuổi, tuổi tác cũng không lớn, đại khái cùng Trần Vũ tuổi tác cách biệt cực kỳ, chỉ thấy được đứng phía trước, cung kính rất nhiều địa quay về Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra chân thành mỉm cười. Phụ thân ngươi là? Trần Vũ nhìn đẹp trai người trẻ tuổi, mặt lộ nghi ngờ nói, phụ thân ta chính là nơi đây chủ nhân, người giang hồ xương quỷ vương. Người trẻ tuổi trấn định tự nhiên địa quay về Trần Vũ nói, từ trên mặt hoàn toàn không nhìn ra một vẻ bối rối. Nhưng Trần Vũ cũng sẽ không bởi vậy liền đối với hắn xem thường, có thể vào ở này biệt thự người, lại có cái kia là hạng đơn giản, lại nói hắn vẫn là con trai của quỷ vương, Trần Vũ không khỏi đối với hắn nhìn nhiều mấy lần. Trần Vũ cẩn thận kiểm tra, phát hiện người trẻ tuổi trên người cũng không có bảo an trên người loại kia mùi máu tanh, xa xa vừa nhìn, lại như là một mới vừa tiến vào xã hội sinh viên đại học như thế, ở bề ngoài là ngoan ngoãn biết điều, mặt mang nụ cười. Nguyên lai ngươi chính là con trai của quỷ vương, vậy ngươi ngay ở phía trước dẫn đường đi. Trần Vũ nghiêm túc quay về người trẻ tuổi nói. Trần Vũ tuy rằng không biết người trẻ tuổi này bán cái gì cái nút, nhưng Trần Vũ thực lực hùng hậu, tự nhiên không sợ bất luận người nào, không đối phương có cái gì âm mưu quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối, đều không lật nổi cuộn sóng. Người trẻ tuổi nghe lấy Trần Vũ trả lời, đúng là có chút ngoài ý muốn, hắn vừa nãy vẫn luôn trong phòng theo dõi một bên, đối với Trần Vũ ở biệt thự trong một bên hành động, hoàn toàn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Ở trong mắt hắn, Trần Vũ hoàn toàn chính là một giết người không mở mắt ác ma, một lời không hợp sẽ nổi lên giết người, đối với người khác hoàn toàn không có lòng thương hại, hoàn toàn chính là cái không có chính nghĩa tái thế ma đầu. Người trẻ tuổi đi tới Trần Vũ bên người, nhìn thấy đồng dạng tuổi trẻ Trần Vũ, trong lòng đúng là đối với thực lực của hắn nước ao lên, nghĩ đến biệt thự trong một bên mười mấy bảo an, bao quát phụ thân từ nước ngoài giá cao mời đi theo đánh lén vương, đều không phải là đối thủ của Trần Vũ, tiềm thức địa cho rằng Trần Vũ chính là cái ngông cuồng tự đại, ngang ngược không biết lý lẽ người trẻ tuổi. Nguyên tưởng rằng còn phải muốn hao chút trong lòng mới có thể làm cho Trần Vũ tự nguyện theo hắn đi gặp phụ thân, không nghĩ tới Trần Vũ lại không trải qua suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng. Người trẻ tuổi nhớ tới phụ thân cùng bố, liền bắt đầu vì là Trần Vũ vô tri, cảm thấy bi ai. Trần Vũ chậm rãi đến theo người trẻ tuổi xuyên qua biệt thự, Trần Vũ tâm tư đúng là không có trẻ tuổi người như vậy nhiều ý nghĩ, Trần Vũ hiện tại ý niệm duy nhất chính là sớm một chút tìm tới Quỷ Vương, đem sự tình giải quyết sau khi trở về thủy tộc đỉnh ngủ ngon. Trần Vũ càng tiến vào nơi sâu xa, liền phát hiện biệt thự trong một bên càng râm mát, có loại âm phong từng trận cảm giác, cái cảm giác này liền giống như trước ở Hà Đại Niên trong nhà cảm giác như thế, xem ra biệt thự nơi sâu xa nhất định có ác quỷ. Đối với sắp đối diện ác quỷ, Trần Vũ đúng là không có lo lắng, Trần Vũ đã không có lúc trước lần thứ nhất đối diện ác quỷ thì căng thẳng tình. Trần Vũ trên người bùa chú sung túc, bất diệt tiên thể càng là đã đạt đến tầng thứ 3, trước thực lực tuyệt đối, ác quỷ cũng chỉ là bị nghiền ép phần. Ở người trẻ tuổi dẫn dắt trên, Trần Vũ rất nhanh sẽ đến biệt thự hậu hoa viên vị trí. Hậu hoa viên cảnh sắc mê người hơn, hậu hoa viên bị một cái nhân tạo dòng suối nhỏ vần quanh, trong suối một bên nuôi đẹp đẽ kim ngư ở trong suối một bên không ngừng nô đùa, thỉnh thoảng lộ ra mặt nước phun ra mấy cái nước tiểu thao. Một tòa đặc sắc thạch đầu cầu hình vòm từ trên dòng suối nhỏ một bên mặc quá, cầu hình vòm hai bên vờn quanh lục la vì là cầu hình vòm tăng thêm mấy phần sắc thái. Ở trong vườn hoa một bên có một chòi nghỉ mát, ở chòi nghỉ mát bên cạnh đèn đường ánh đèn chiếu xuống, Trần Vũ nhìn thấy một hơn 50 tuổi nam nhân, chính đang tùy ý nhìn bên cạnh phong cảnh, bốn vị ăn mặc sần sám mỹ lệ nữ tử, đang đứng ở chòi nghỉ mát bốn cái góc, bất cứ lúc nào chờ đợi dặn dò. Người trẻ tuổi mang theo Trần Vũ đi tới chòi nghỉ mát, cung kính mà quay về hơn 50 tuổi nam nhân nói ba, quý khách mang tới. Hai tử, ngươi làm rất tốt, trước tiên lui qua một bên đi. Nam nhân quay về người trẻ tuổi tùy ý phất tay một cái, theo hậu cười đối với người trẻ tuổi nói. Trần Vũ tới gần chòi nghỉ mát hậu mới phát hiện, người đàn ông này tuy rằng đại khái mới hơn 50 tuổi, nhưng sắc mặt lại bắt đầu có chút già nua, trên đầu cũng tràn ngập không ít tóc bạc, tuy rằng hắn ăn mặc rộng rãi quần áo, nhưng cũng che lấp không được hắn thân thể hư nhược. Nam nhân cho Trần Vũ cảm giác hoàn toàn không giống như là lang bang mạc hậu khống chế người, trái lại còn nhiều như là một hài hòa dễ thân nông thôn lão nhân. Người chính là Quỷ Vương. Trần Vũ cau mày, nghi hoặc mà quay về nam nhân nói: "Quỷ Vương chỉ có điều là giang hồ bằng hữu cho ta một ác danh mà thôi, ngươi vẫn là gọi ta bản danh Mã Đông đi." Nam nhân đưa ánh mắt nhìn kỹ ở Trần Vũ trên người, cười ha hả quay về Trần Vũ nói: "Ngươi đã là Quỷ Vương, liền dễ làm." Trần Vũ cười ha hả quay về Quỷ Vương nói: "Ngươi trẻ tuổi, ta chỗ này còn có mấy bình Mã Tra Lợi, không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đối ẩm mấy chén." Quỷ Vương tràn ngập ý cười quay về Trần Vũ nói: "Cũng tính không bằng tuân mệnh, vậy ta liền nể mặt ẩm mấy chén." Trần Vũ nghiêm túc nói. Trần Vũ cũng không có từ chối Quỷ Vương mời, sau đó liền tùy ý địa ngồi ở Quỷ Vương đối diện, không hề có một chút nào khách khí dáng vẻ. "Ha ha, người trẻ tuổi chính là phong khoáng." Trần Vũ nhìn thấy ngồi ở đối diện Trần Vũ, trên mặt cũng không có trách tội dáng vẻ, trái lại có chút tán thưởng mà nhìn Trần Vũ. Quỷ Vương quay về bên cạnh sần sám mỹ nữ gật gật đầu, một người trong đó sần sám mỹ nữ liền bắt đầu vì là Quỷ Vương cùng Trần Vũ phân biệt rót rượu, đem hai chén chứa đầy Mã Tra Lợi chén rượu đặt ở hai người đối diện. Sần sám mỹ nữ ở nâng cốc đặt ở Trần Vũ trước mặt thời điểm, còn lén lút quay về Trần Vũ liếc mắt đưa tình, lộ ra một bức mê người vẻ mặt. "Ngươi trẻ tuổi, đây chính là thế giới thập đại tên tiểu một trong, ngươi trước tiên thử nghiệm dưới, nhìn mùi vị làm sao?" Quỷ Vương khách khí quay về Trần Vũ nói, trên mặt bày ra một bức lễ phép nhiệt tình dáng vẻ. Trần Vũ cầm lấy trước mặt chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Quỷ Vương ở Trần Vũ ngẩng đầu uống rượu thời điểm, khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện nụ cười, nhưng rất nhanh sẽ chớp mắt liền qua. "Mùi vị làm sao?" Quỷ Vương một mặt chờ mong địa quay về Trần Vũ nói. "Giống như vậy, cùng phổ thông nước sôi không có cái gì khác biệt." Trần Vũ nâng cốc chén phóng tới trước mặt, không khách khí quay về Quỷ Vương nói. "Thật sao? Vậy thì quá đáng tiếc." Quỷ Vương lắc đầu cười nói, trên mặt bày ra một bức vẻ tiếc hận. Chương 241, Quỷ Vương Lạp Long. Quỷ Vương ở phòng quản lý nhìn thấy Trần Vũ giết hắn như thế nhiều bảo an, đã sớm biết Trần Vũ là lại đây phá, Quỷ Vương vẫn cố nén nội tâm sự phẫn nộ, chính là muốn cho hắn Vũ uống vào hắn chuẩn bị Mã Tra Lợi. Bây giờ nhìn đến Trần Vũ uống vào vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị Mã Tra Lợi, Quỷ Vương nội tâm cũng sớm đã hưng phấn lên, chỉ là tạm thời không cũng may Trần Vũ trước mặt biểu hiện ra. Quỷ Vương đối với Trần Vũ phản ứng cũng không cảm thấy bất ngờ, đối với Trần Vũ như vậy giết chóc quả đoán người tới nói, Trần Vũ có thể uống vào hắn chuẩn bị rượu, đã là rất cho Quỷ Vương mặt mũi. Nếu tiểu huynh đệ ẩm không quen những này Mã Tra Lợi, vậy ta liền đem những này rác rưởi toàn bộ rút lui. Quỷ Vương cười ha hả quay về Trần Vũ nói. Quỷ Vương âm thanh mới vừa nói xong, bên cạnh lại đi ra một sần sám mỹ nữ, đem trên bàn tên tiểu Mã Tra Lợi cùng bi kịch toàn bộ bắt được bên cạnh, theo hậu lại cùng kính mà chạm trở về vị trí ban đầu. "Xin hỏi tiểu huynh đệ họ tên?" Quỷ Vương cười ha hả nhìn Trần Vũ nói. "Trần Vũ." Trần Vũ nhìn Quỷ Vương nghiêm túc nói. "Hóa ra là Trần huynh đệ, không biết Trần huynh đệ đêm khuya đến thăm bản trạch để làm gì?" Quỷ Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa quay về Trần Vũ nói, hoàn toàn không đề cập tới Trần Vũ vừa nay mạnh mẽ xông vào biệt thự sự tình. "Nghe nói Quỷ Vương lão nhân ra ngươi ở Mạc Hậu khống chế lang bang, ta nghĩ quá khứ hướng về Quỷ Vương tiên sinh thảo một cái nhân tình, hy vọng Quỷ Vương từ đây sau khi từ bỏ đối với lang bang khống chế, không biết Quỷ Vương ý tứ làm sao?" Trần Vũ đàng hoàng trịnh trọng mà nhìn Quỷ Vương, cười ha hả nói, lại như ở kể ra một chuyện bé nhỏ không đáng kể như thế. Quỷ Vương nghe xong Trần Vũ nói chuyện, hoàn toàn chính là một bức nghi hoặc vẻ mặt, Quỷ Vương ngàn muốn bằng nghĩ, chính là không nghĩ tới Trần Vũ lại là vì chuyện này mà tới. Quỷ Vương tất cả tài chính khởi nguồn chính là đến từ lang bang hiếu kính, nếu để cho Quỷ Vương từ bỏ đối với lang bang khống chế, chính là hoàn toàn đoạn tuyệt Quỷ Vương tài nguyên, đây là Quỷ Vương tuyệt đối không chịu tiếp thu. Lẽ nào là Lang Bang đắc tội rồi ngươi? Nếu như đúng là như vậy, ta hiện tại du lịch để Lang Bang bang chủ lăn lại đây, cho ngươi quỷ mà xin lỗi, không biết như vậy có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Quỷ Vương nghiêm túc bay về Trần Vũ nói, không phải Lang Bang đắc tội ta, mà là ta nghĩ ngươi từ bỏ đối với Lang Bang Mạc Hậu khống chế. Trần Vũ cười nói với Quỷ Vương, lẽ nào là sói vàng tên tiểu tử kia gọi ngươi tới? Hắn cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ta hoàn toàn có thể cho ngươi gấp đôi, coi như là gấp ba cũng có thể. Quỷ Vương có chút tức giận bay về Trần Vũ nói, nếu như Trần Vũ đúng là sói vàng mời đi theo gây sự, như vậy sói vàng ở Quỷ Vương trong lòng cũng đã bị phán tử hình, chờ chuyện này giải quyết sau khi, chính là sói vàng biến mất thời điểm, đến thời điểm một lần nữa lựa chọn một nghe lời bang chủ là có thể. Không vâng. Trần Vũ cười lắc lắc đầu. Chúng ta trước tiên không phải đàm luận vấn đề này, vừa nãy Trần huynh đệ thực lực ta cũng nhìn thấy, Trần huynh đệ thực lực kinh người, thực sự là để ta cảm thấy khiếp sợ, nếu như Trần huynh đệ đồng ý, chúng ta hoàn toàn có thể cộng đồng chấp trưởng Lang Bang, không biết đề nghị này làm sao. Quỷ Vương nghiêm túc quay về Trần Vũ nói, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chúng ta hoàn toàn có thể nhất thống Giang Nam thị thế lực dưới đất, thậm chí có thể lấy Giang Nam thị có cứ điểm, lại hướng về quanh thân khu vực phát triển, không biết Trần huynh đệ ý như thế nào. Quỷ Vương ánh mắt nóng rực mà nhìn Trần Vũ, trên mặt treo đầy lạp long tâm ý, Trần Vũ vừa nãy ở biệt thự trong một bên tranh đấu, cũng sớm đã để Quỷ Vương cảm thấy uy hiếp, vì đem Trần Vũ kéo lên hắn chiến tuyển, Quỷ Vương đồng ý đem Lang Bang một phần lợi ích phân cho Trần Vũ. Nếu như Trần Vũ có thể cùng Quỷ Vương hợp tác, sau này Lang Bang thực lực hoàn toàn chính là như hổ thêm cánh, thực lực tăng vọt. Đối với Quỷ Vương lập lòng, Trần Vũ chỉ là trong lòng cười thầm, Trần Vũ nhưng là không gian thế giới chi chủ, coi như là muốn hợp tác, cũng có thể là Quỷ Vương hướng về Trần Vũ quy hàng, sau này lấy Trần Vũ làm chủ mới được. Thế nhưng từ Quỷ Vương nói chuyện bên trong có thể nhìn ra được, Quỷ Vương trong lời nói hợp tác, là muốn cho Trần Vũ lấy Quỷ Vương làm chủ, cái này Quỷ Vương đúng là không biết trời cao đất rộng. Coi như là Quỷ Vương muốn hướng về Trần Vũ quy hàng, Trần Vũ cũng chưa chắc sẽ suy xét tiếp thu Quỷ Vương lòng người âm u, hoàn toàn liền không phải một người tốt, thu rồi loại này thủ hạ, nói không chắc sau này còn phải muốn lo lắng điếu đảm. Thời khắc để phòng Quỷ Vương từ phía sau đâm dao găm. Này không phải cái tốt kiến nghị, ta hoàn toàn khác nhau ý ngươi lời giải thích. Trần Vũ ánh mắt sắc bén mà nhìn Quỷ Vương, không một chút nào cho Quỷ Vương tử, hoàn toàn liền không đem Quỷ Vương để ở trong mắt. Quỷ Vương đối với Trần Vũ lãnh mạc đáp lại mặc dù là vô cùng phẫn nộ, nhưng Quỷ Vương đem loại này phẫn nộ thu gom ở bên trong tâm, mặt ngoài vẫn là cười ha ha dáng vẻ, hoàn toàn không có bị Trần Vũ vừa nãy từ chối ảnh hưởng. Coi như là sói vàng ở Quỷ Vương trước mặt, cũng không dám từ chối đề nghị của Quỷ Vương, có can đảm từ chối Quỷ Vương kiến nghị người, phần lớn cũng đã không biết chôn thây nơi nào. Nhưng Trần Vũ không giống, Trần Vũ nắm giữ để Quỷ Vương khiếp đảm thực lực, để Quỷ Vương không dám dễ dàng đối với Trần Vũ độc thủ, đặc biệt Trần Vũ giết chết tay đánh lén cái kia đạo lôi điện, càng làm cho Quỷ Vương cảm thấy sâu sắc khiếp đảm. Quỷ Vương từ nội tâm bên trong liền phi thường e ngại loại này dẫn lôi thuật. Trần Vũ nếu không thích tiền tài cùng quyền lực, như vậy cũng chỉ thật từ phương diện nữ nhân vào tay, bắt đầu, Quỷ Vương đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Xuân hạ thu đông, các ngươi lại đây. Quỷ Vương có chút bất đắc dĩ quay về bên cạnh bốn vị sẵn sám mỹ nữ nói. Xuân hạ thu đông là Quỷ Vương từ quốc nội thu thập bốn tên cô gái tuyệt sắc. Quỷ Vương trước kia chính là chuẩn bị dạy dỗ thật hậu, lại chính mình hào hào hưởng thụ, bây giờ làm lấy lòng Trần Vũ, Quỷ Vương không thể làm gì khác hơn là nhịn đau cắt thịt. Quỷ gia. Xuân Hạ Thu Đông bốn người đi tới Quỷ Vương bên người, cung kính mà nói. Thoát. Quỷ Vương nhìn Trần Vũ, nhàn nhạt quay về bốn vị tuyệt thế mỹ nữ nói. Xuân Hạ Thu Đông bốn vị mỹ nữ tuy rằng nội tâm không muốn, nhưng vẫn là đi tới Trần Vũ bên người, đem sườn xám bên trên khóa kéo từ từ kéo dài, đem bên ngoài sườn xám giải đi, cuối cùng lộ ra chỉ ăn mặc để y thân thể. Quỷ Vương nhìn thấy Trần Vũ ánh mắt lại không rơi vào bốn vị mỹ nữ trên người, lại quay về Xuân Hạ Thu Đông nói tiếp tục. Xuân Hạ Thu Đông nghe được Quỷ Vương nói chuyện, tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng nghĩ đến không nghe lời kết cục, liền sợ sẽ lên, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đem trên người để y phục toàn bộ mở ra, cuối cùng bốn người đều lộ ra ép hẹn sắc mặt, Trần Như Nhộng địa đứng Trần Vũ trước mặt. Quỷ Vương cho rằng Trần Vũ đối diện bốn vị Trần Như Nhộng mỹ nữ sẽ lộ ra chiếm dụng ánh mắt, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất vọng. Trần Vũ nhìn về phía ánh mắt của các nàng căn bản cũng không có một tia dục vọng, chỉ là rất tùy ý nhìn các nàng bốn cái một chút, liền đem ánh mắt nhìn về phía hắn nơi, hoàn toàn không vì các nàng hấp dẫn. Quỷ Vương trong khoảng thời gian ngắn lại nhìn không thấu Trần Vũ đến, phải biết mắt vị trí thứ 4 mỹ nữ dung mạo, hoàn toàn không thua với trên TV một bên mỹ nữ đại minh tinh, thậm chí càng hơn một bậc. Lẽ nào đối diện mỹ nữ như vậy, Trần Vũ đều không lọt mắt, trong ngay mắt, Quỷ Vương bắt đầu cảm thấy lung túng lên. Trần huynh đệ, ngươi tuổi còn trẻ liền nắm giữ như thế thực lực mạnh mẽ, liền nên phải cố gắng hưởng thụ, chỉ cần chúng ta hai người có thể hợp tác, ngươi sau này còn có thể có lượng lớn tiền tài và mỹ nữ, người sống một đời, không phải là muốn tận hưởng lạc thú trước mắt sao? Quỷ Vương cười ha hả quay về Trần Vũ nói, chỉ cần Trần huynh đệ có thể đáp ứng điều kiện của ta, bốn vị này mỹ nữ sau này chính là Trần huynh đệ nữ nhân, phải biết các nàng phở ợt bợ lụt nhưng là còn ở nhà. Ta không thích như vậy. Trần Vũ lắc đầu nói với Quỷ Vương. Quỷ Vương nghe được Trần Vũ nói chuyện, sát khí trong nháy mắt liền qua, nhưng trên mặt rất nhanh sẽ treo đầy đủ cười. Trần huynh đệ, ngươi không thích này bốn cái mỹ nữ cũng không có quan hệ, chỉ cần chúng ta có thể hợp tác, ngươi chính là lại muốn nhiều nữ nhân cũng được, cái khác các loại hình mỹ nữ, ta cũng có thể giúp ngươi làm ra. Chương 242, xương pháp khí tiên sư nó, đầu của ngươi sao vậy, tất cả đều là chút nữ nhân, ngươi cho rằng ta là cái như thế người tùy tiện. Trần Vũ không vui bay về Quỷ Vương nói, trên mặt lộ ra khinh bỉ vẻ mặt. Ta xem thời gian cũng không còn nhiều lắm. Quỷ Vương đột nhiên vỗ bàn một cái, đột nhiên chạm lên, tàn nhẫn thanh địa quay về Trần Vũ nói: "Tiểu tử thúi, ta vẫn đối với ngươi thật nói khuyên bảo, thậm chí còn đồng ý đem lang bang bộ phận lợi ích lấy ra cho ngươi, ngươi lại còn như vậy không biết điều, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Ủy Vương hiện tại dự định chuẩn bị cùng Trần Vũ ngả bài, đương nhiên sẽ không cho Trần Vũ sắc mặt tốt, bộ mặt tức giận mà nhìn Trần Vũ, lộ ra độc ác ánh mắt: "Ta muốn cho ngươi từ bỏ đối với lang bang khống chế, nói tới điểm trực bạch, chính là lao tử muốn tọa vị trí của ngươi, ngươi vẫn chưa rõ sao?" Trần Vũ lớn tiếng mà quay về Ủy Vương nói, trên mặt lộ ra chuyện đương nhiên dáng dấp: "Ha ha, đúng là quá khôi hài." Ủy Vương cười to nói với Trần Vũ: "Tiểu tử thối, ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào chỉ ngươi sao? Ta vẫn đối với ngươi nhường nhịn, đổi lấy ngươi không biết điều, để ngươi lần nữa khiêu khích ta điểm mấu chốt, ta khuyên ngươi không muốn khinh người quá đáng, đem ta làm tức giận, ngươi tuyệt đối sẽ không dễ chịu." Nói tới như thế châu bò, có bản lĩnh ngươi liền phóng ngựa lại đây. Trần Vũ sắc mặt khinh bị nói với Quỷ Vương: "Ta Quỷ Vương ở vùng này cũng coi như là nhân vật có máu mặt, coi như là cảnh sát thấy ta, cũng sẽ cho ta mấy phần mặt mũi, không nghĩ tới ngươi vẫn ở từ chối ta hảo ý, ta để ngươi theo ta hợp tác, hoàn toàn chính là để mắt ngươi. Ngươi có biết hay không có bao nhiêu người nguyện ý làm thủ hạ của ta, bọn họ đều không có cái này phúc khí, nếu ngươi một cự tuyệt nữa ta hảo ý, như vậy liền chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí." Quỷ Vương sắc mặt hung ác quay về Trần Vũ nói: "Ta bị bọn họ xưng là Quỷ Vương, tự nhiên có đạo lý của bọn họ, đêm nay ta liền để ngươi kiến thức dưới khủng bố tư vị. Nhi tử, ngươi nhanh lên một chút lui ra." Quỷ Vương sốt sắng mà quay về đứng ở bên cạnh người trẻ tuổi nói. Quỷ Vương lập tức từ trên người lấy ra một cái xương, quay về Trần Vũ chỉ tay, nhất đạo âm u tử vong hắc tuyến liền hướng Trần Vũ bay đi, tử vong hắc tuyến mang theo khí tức quái dị cấp tốc hướng về Trần Vũ thân thể đánh tới. "Thì ra là như vậy, lẽ nào đây chính là ngươi nắm giữ tử vong sức mạnh?" Trần Vũ nhìn thấy Quỷ Vương từ trên người lấy ra xương, cũng đã đối với Quỷ Vương có hiểu rõ, còn tưởng rằng Quỷ Vương có bao nhiêu châu bò, không nghĩ tới chỉ là một mượn xương pháp khí cất giữ tử vong sức mạnh quỷ tu, vẫn là một thực lực thấp kém quỷ tu. Trần Vũ nhẹ nhàng tách ra Quỷ Vương bắn tới tử vong hắc tuyến, tử vong hắc tuyến rơi vào Trần Vũ vừa nãy tọa chỗ ngồi một bên, đem chỗ ngồi ăn mòn đến xì xì phát hưởng. Nay một trận xì xì âm thanh, đem bên cạnh Xuân Hạ Thu Đông toàn bộ cho sợ đến, cũng biết lùi lại đến rất xa, chỉ lo những này hắc tuyến sẽ bắn tới trên người các nàng. "Sao vậy còn sẽ như vậy? Ngươi hiện tại nên toàn thân vô lực, tốc độ biến chậm mới đúng, ngươi sao vậy còn có thể có như thế phản ứng nhanh tốc độ?" Quỷ Vương nhìn thấy hắn xuất kỳ bất ý tập kích, không có đưa đến tác dụng, hoàn toàn biến sắc địa quay về Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Trần Vũ biểu hiện tự gì, hết sức tò mò mà nhìn Quỷ Vương biểu hiện, cười nói: "Ta tại sao sẽ tốc độ biến chậm? Ngươi thực sự là quá ngây thơ, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ uống vào ngươi chuẩn bị cho ta tốt mã tra lợi?" Trần Vũ vừa nãy mặc dù coi như là đem trong chén mã tra lợi toàn bộ uống một hơi cạn sạch, nhưng trên thực tế Trần Vũ là đem trong chén tiểu toàn bộ đưa vào không gian thế giới, những kia rượu nhưng là không hề có một chút nào đi vào Trần Vũ bụng. "Không thể, ta nhưng là tận mắt đến ngươi uống vào, ngươi không thể sẽ không có chuyện gì." Quỷ Vương đầy mặt không tin mà nhìn Trần Vũ nói: "Khả năng chỉ là hiện tại vẫn không có phát tác, ngươi kiên trì không được bao lâu." "Kẻ ngu si." Trần Vũ lẩm bẩm lầu bầu điểm nói: "Ta xem ngươi có thể kiên trì đạt được bao lâu." Quỷ Vương không ngừng vung vẩy trong tay xương pháp khí, quay về Trần Vũ không ngừng khởi xướng công kích, từng đạo tràn ngập âm u khí tức tử vong hắc tuyến, không ngừng hướng về Trần Vũ phương hướng đánh tới. Quỷ Vương nhìn không ngừng tránh né tử vong hắc tuyến công kích Trần Vũ, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý: "Mặc kệ ngươi làm sao tránh né, tử vong hắc tuyến đều sẽ có lạc ở trên thân thể ngươi thời điểm, đến thời điểm xem ngươi làm sao có thể ngăn cản được tử vong âm khí ăn mòn." Xương pháp khí chính là Quỷ Vương chỗ dựa lớn nhất, Quỷ Vương dựa vào trong tay xương pháp khí ngang dọc vùng này thế giới dưới lòng đất nhiều năm, hoàn toàn chưa bao giờ gặp đối thủ. Bất kỳ có can đảm cùng Quỷ Vương làm người thích hợp, thường thường bị Quỷ Vương dựa vào xương pháp khí xuất kỳ bất ý địa đánh bại, rất nhiều thực lực đối thủ mạnh mẽ đều sống không qua Quỷ Vương đột nhiên công kích, toàn bộ bị tử vong hắc tuyến bắn trúng, bị tử vong âm khí sống sờ sờ ăn mòn đi huyết nục, trong nháy mắt liền mất đi sức chiến đấu. Đôi này, chuyện này đối với là tử vong âm khí chỗ đáng sợ. Nhưng Quỷ Vương chỗ dựa lớn nhất, theo Trần Vũ chính là buồn cười lớn nhất, Quỷ Vương thực lực của tự thân cũng không cao, chỉ là dựa vào xương pháp khí ức hiếp người khác, gặp phải thực lực mạnh mẽ hơn Quỷ Vương đối thủ, Quỷ Vương xương pháp khí liền mất đi to lớn nhất hiệu quả. Xuân Hạ Thu Đông bốn cái mỹ nữ ở cách đó không xa, nhìn thấy Trần Vũ không ngừng tránh né Quỷ Vương công kích, nội tâm dâng lên kinh thiên cuộn sóng, các nàng nhìn thấy đại thể kẻ địch chết thảm ở xương pháp khí công kích dưới, các nàng không nghĩ tới Trần Vũ biết cái này mà dễ dàng liền có thể tách ra Quỷ Vương công kích. Người trẻ tuổi đến lúc đó hơi kinh ngạc mà nhìn Trần Vũ, hắn cũng không nghĩ tới Trần Vũ sẽ ở phụ thân hắn công kích dưới, có thể chống đỡ như thế trường thời gian. "Tiên sư nó, nguyên lai ngươi chỗ dựa lớn nhất chính là tốc độ của ngươi, không trách có thể tránh đến mở ta pháp khí công kích." Quỷ Vương cười toe toét điệu nói: "Ta liền không tin ngươi sẽ không lui." Quỷ Vương tuy rằng mặt ngoài không để ý, nhưng nội tâm hắn cũng biết là thật sự gặp gỡ cao thủ, còn là một cao thủ mạnh mẽ. Quỷ Vương mặc dù là bán điếu tử xuất ra, thế nhưng dựa vào xương pháp khí, dựa vào xuất kỳ bất ý đánh lén, thật nhiều cái gọi là cao thủ, ở sự công kích của hắn dưới, đều sống không qua 10 hiệp, cũng đã chết thảm ở xương pháp khí công kích dưới. Nhưng bây giờ nhìn đến Trần Vũ trạng thái, Trần Vũ thực lực căn bản là không thể so Quỷ Vương thấp, xem ra hôm nay thực sự là xui xẻo về đến nhà. Quỷ Vương tuy rằng nội tâm cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là không đem Trần Vũ để vào trong mắt, Trần Vũ tuổi còn trẻ, chính là thực lực cao đến đâu, cũng cao không ra Quỷ Vương bao nhiêu, nếu như Trần Vũ đúng là cao thủ, hắn liền không thể như vậy không có tiếng tăm gì, không thể còn là một vô danh tiểu tốt. Quỷ Vương hướng về phía trước vỗ bàn một cái, bàn liền nhanh chóng hướng về Trần Vũ trên người bay đi. Trần Vũ quay về bay đến bàn một quyền, bàn liền chia 5 xẻ 7 địa phá nát ra, bàn mảnh vỡ rơi xuống ở lòng đất. Trần huynh đệ, ta mới vừa nói bây giờ còn có hiệu, hy vọng ngươi có thể theo ta hợp tác, cộng đồng chấp trưởng Lang Bang. Thế giới bên ngoài như thế lớn, chúng ta nên muốn đi ra ngoài sông sông, mà không phải ở đấu tranh nội bộ. Quỷ Vương biết dương pháp khí công kích đã đối với Trần Vũ không có hiệu quả, vì lẽ đó liền tạm thời đình chỉ tiến công, vì bảo tồn thực lực, chỉ thật là miễn cưỡng vui cười địa quay về Trần Vũ nói. Lời không hợp ý hơn nửa câu, lẽ nào đây chính là ngươi thực lực chân chính? Trần Vũ cười nói với Quỷ Vương, trên mặt lộ ra khinh bỉ vẻ mặt. Chương 243, Quỷ Vương lá bài tẩy, lẽ nào ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Nếu như đúng là như vậy liền nhìn ta là làm sao đem ngươi đánh giết tại chỗ. Trần Vũ nhìn thấy Quỷ Vương khiếp đảm dáng vẻ, cười to quay về Quỷ Vương mà tới. Trần Vũ thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, cũng đã đi tới Quỷ Vương trước mặt. Quỷ Vương trước mặt nhanh chóng xông lên tới được Trần Vũ, trên mặt lộ ra thần sắc hốt hoảng, khiếp đảm điệu nói tiểu tử, ngươi không muốn khinh người quá đáng, ta cũng là một nắm chắc bài người. Quỷ Vương từ trên người mang ra một chiếc lọ, đem chiếc lọ tàn nhẫn mà vứt trên mặt đất, chiếc lọ bị rơi chia năm xẻ bảy, nhất đạo màu đen âm khí từ phá nát trong bình một bên xung ra, sau đó nhanh chóng bao vây ở Quỷ Vương trên người, hình thành một vòng bảo hộ. Quỷ Vương nhìn thấy âm khí hóa thành vòng bảo hộ bao đắp lên người, sức lực trở nên vô cùng sung túc lên, lớn tiếng phách lối quay về Trần Vũ nói đến a, bây giờ nhìn ngươi làm sao đánh ta. Này đạo âm khí hóa thành vòng bảo hộ, chính là Quỷ Vương to lớn nhất thủ đoạn bảo mệnh, âm khí có thể hóa giải phần lớn công kích, coi như là bị Quỷ Vương thực lực mạnh mẽ nhiều lắm người, cũng sẽ đối với cái này âm khí vòng bảo hộ không thể làm gì. Quỷ Vương trước đây nhưng là dựa vào cái này thủ đoạn, trốn tránh nhiều lần truy sát, cũng thành công bảo toàn tính mạng. Trần Vũ nhìn thấy Quỷ Vương trên người âm khí vòng bảo hộ, cũng ngừng lại, nhìn âm khí vòng bảo hộ lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Trần Vũ từ trên mặt đất hướng về Quỷ Vương trên người đá vào một khối tiểu thạch đầu rơi vào âm khí vòng bảo hộ bên ngoài, trong nháy mắt bị ăn mòn rơi xuống lòng đất, đồng phát ra xì xì tiếng vang. Đây chính là ngươi thủ đoạn bảo mệnh. Trần Vũ nhìn thấy tiểu thạch đầu trên bước lên màu trắng bong bóng nhỏ, nghiêm túc quay về Quỷ Vương nói: "Đúng vậy, để ngươi hết sức nhức đầu chứ. Ta xem ngươi bây giờ có thể lại ta làm sao?" Quỷ Vương ở âm khí vòng bảo hộ bên trong, quay về Trần Vũ phát sinh khuyết đại cười to, trên mặt treo lên hung hăng nụ cười. "Thật là làm cho ngươi thất vọng rồi, ta nhưng là chuyên môn khắc chế âm khí khắc tinh." Trần Vũ đối với Quỷ Vương âm khí vòng bảo hộ chỉ là cảm thấy một chút hiếu kỳ, cũng không có cảm thấy áp lực, Trần Vũ trên người nhưng là có chứa lượng lớn sấm sét bùa chú, những này bùa chú có thể châu bò. Nói mạnh miệng ai không biết, có bản lĩnh trước hết đem trên người ta vòng bảo hộ phá tan lại nói. Quỷ Vương đối với trên người hắn vòng bảo hộ nhưng là hoàn toàn tự tin, đây chính là hắn thu thập lượng lớn âm khí mới có thể hình thành một lần đạo cụ, như vậy có như thế dễ dàng phá hoại đến đi. Trần Vũ từ không gian thế giới lấy ra một tấm sấm sét bùa chú, theo hậu đem sấm sét bùa chú hướng về Quỷ Vương trên đầu ném tới, bùa chú trong nháy mắt đưa tới chớp giật, một tia chớp xuất hiện ở giữa không trung, hướng về Quỷ Vương trên người âm khí vòng bảo hộ tàn nhẫn mà đánh tới. Chớp giật mang theo sức mạnh sấm sét rơi vào âm khí vòng bảo hộ bên trên, trong nháy mắt liền đem vòng bảo hộ trên âm khí tiêu tán không ít, liền vòng bảo hộ trên màu sắc đều biến mất mấy phần. Quỷ Vương nhìn thấy từ giữa không trung rơi xuống lôi đỉnh, sắc mặt nhất thời lại biến, hắn tối kiêng kỵ chính là Trần Vũ sử dụng chớp giật, bây giờ nhìn đến sấm sét cũng không thể đủ đánh xuyên qua vòng bảo hộ, lòng sốt sáng rốt cục thả lỏng ra. "Tiểu tử thối, không có tác dụng, ngươi sấm sét vẫn là quá yếu, ta xem ngươi sấm sét là dùng bùa chú dẫn tới được đi, loại bùa này ngươi cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu." Quỷ Vương hoàn toàn tự tin địa quay về Trần Vũ nói. Quỷ Vương đối với loại uy lực này to lớn bùa chú nhưng là hiểu rất rõ, loại bùa này nhưng là khan hiếm cực kỳ, cũng không phải có tiền là có thể mua được. Quỷ Vương tin tưởng Trần Vũ trong tay loại bùa này cũng sẽ không có quá nhiều. "Khả năng này liền để ngươi thất vọng rồi, ta cái gì cũng không nhiều, chính là bùa chú nhiều." Trần Vũ cười ha hả quay về Quỷ Vương nói. Trần Vũ theo hậu có lấy ra vài tờ tiềm điện phụ chú, quay về Quỷ Vương trên người ném đi, dẫn thả ra sấm sét rơi vào âm khí vòng bảo hộ bên trên. Sấm sét một lần lại một lần đánh vào âm khí vòng bảo hộ mặt trên, vòng bảo hộ mặt trên âm khí bị lôi điện tiêu giảm đến càng ngày càng nhiều, âm khí hình thành vòng bảo hộ cũng bắt đầu chậm rãi biến bộ lên. Quỷ Vương nhìn bao vây ở trên người hắn vòng bảo hộ càng ngày càng yếu, chậm rãi cũng bắt đầu lo lắng lên, này vòng bảo hộ nhưng là hắn bảo mệnh to lớn nhất lá bài tẩy, nếu để cho sấm sét cho xuyên thủng, Quỷ Vương phải muốn trực tiếp đối diện Trần Vũ sấm sét. "Trần huynh đệ, ta xem ngươi sấm sét đùa chú cũng là bỏ ra giá cao mua về, ngươi tất yếu toàn bộ tiêu vào trên người ta sao? Chỉ cần ngươi đêm nay có thể rời đi nơi này, cái gì điều kiện cũng có thể đảm luận." Quỷ Vương hiện tại bắt đầu nóng ruột, nhìn lập tức liền muốn tiêu tan âm khí vòng bảo hộ, lo lắng quay về Trần Vũ nói. Sấm sét nhưng là âm khí to lớn nhất sát thủ, cũng là Quỷ Vương tối kiêng kỵ Trần Vũ địa phương, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, quá mức hao tài tiêu hai. Chỉ cần Trần Vũ có thể đáp ứng Quỷ Vương điều kiện, Quỷ Vương đều chuẩn bị đối với Trần Vũ xuất rất nhiều. "Điều kiện đã nói với ngươi, chỉ là ngươi không đồng ý, ngươi hiện tại mai rùa thật nhanh liền muốn phá, ta xem ngươi đến thời điểm còn có cái gì lá bài tẩy cùng ta bàn điều kiện." Trần Vũ cũng không đồng ý Quỷ Vương yêu cầu, chỉ muốn đem Quỷ Vương trên người âm khí vòng bảo hộ phá tan lại nói. Sấm sét đùa chú ở trên thị trường nhưng là cũng không đủ cầu, nhưng loại hiện tượng này cũng không xuất hiện ở Trần Vũ trên người, ở không gian trong thế giới một bên, Trần Vũ nhưng là tổn phải lượng lớn đùa chú. Đối với đùa chú sử dụng, Trần Vũ cũng sẽ không hẹn hỏi. Trần Vũ nhìn thấy Quỷ Vương trên người lập tức liền muốn biến mất vòng bảo hộ, liên tiếp hướng về Quỷ Vương ném ra vài tờ sấm sét phù, mấy đạo lôi điện tàn nhẫn mà lạc đang bảo vệ cháo bên trên, đem vòng bảo hộ trên âm khí tiêu giảm đến sạch sành sanh. Quỷ Vương giật mình nhìn biến mất vòng bảo hộ, nhìn thấy giữa không trung còn có sấm sét ở sinh thành, ngay ở sấm sét sắp rơi vào Quỷ Vương trên người thời điểm, Quỷ Vương vội vã trên đất lộn mấy vòng, mới miễn cưỡng tách ra sấm sét tập kích. Người trẻ tuổi nhìn thấy lăn lộn trên mặt đất quỷ vương, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi, hắn rất khó tin tưởng, cha của hắn sẽ như vậy chật vật, vì trốn tránh sấm sét công kích, mà trên đất không hề tôn nghiêm địa lăn lộn. Xuân Hạ Thu Đông bốn nữ nhìn thấy quỷ vương dáng vẻ chật vật, trên mặt đều lộ ra dị dạng vẻ mặt. Người trẻ tuổi, ngươi nhanh giết hắn, hắn chính là một tác ma, chết ở trên tay hắn nhân loại, thực sự có quá hơn nhiều. Vào lúc này, một mỹ nữ làm ra quyết định, đứng dậy, lớn tiếng mà quay về Trần Vũ nói: "Thiên sư nó, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Xem ta sau này sao vậy trừng trị ngươi." Quỷ vương lo lắng quay về mỹ nữ nói. Trần Vũ nghi hoặc mà nhìn một chút lời mới vừa nói mỹ nữ, mỉm cười gật gật đầu: "Ta sẽ không thua." Quỷ vương tách ra sấm sét công kích hậu, cuốn vít địa chạm lên, sắc mặt giữ tận địa quay về Trần Vũ nói: "Sao vậy? Lẽ nào ngươi còn có lá bài tẩy hay sao?" Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Quỷ vương nói: "Này đều là ngươi buộc ta, ác linh ngươi đi ra đi, để cái này không biết trời cao đất rộng có nạn, thử nghiệm dưới ngươi tư vị." Quỷ vương ánh mắt ác độc mà nhìn Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra quyết tuyệt vẻ mặt. Quỷ vương biết Trần Vũ là không thể buông tha hắn, đêm nay hai người bọn họ nhất định chỉ có một người mới có thể sống đến hạ xuống. Quỷ vương tuy rằng kiêng kỵ Trần Vũ sấm sét, thế nhưng vì cầu được một chút hy vọng sống, vẫn là đem trên người hắn to lớn nhất lá bài tẩy cho kêu gọi ra. Chương 244, khôi giáp ác linh quỷ vương lấy ra hắn to lớn nhất lá bài tẩy, cũng là bị Trần Vũ làm cho. Quỷ vương vì an toàn của mình, hiện tại đã không có thời gian cân nhắc như thế hơn nhiều. Theo quỷ vương triệu hoán, nhất đạo màu đen ảnh tử chậm rãi từ quỷ vương trên người chậm rãi đi ra, tiếp theo một màu đen khôi giáp hắc ảnh liền hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khôi giáp hắc ảnh hoàn toàn chính là cổ đại binh sĩ dáng dấp trang phục, một thân âm khí hóa thành khôi giáp cất ở trên người, hậu não giữ lại một cái dài nhỏ bím tóc, cầm một cái âm khí hóa thành màu đen đại đao, nhìn quỷ vương lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. "Tướng quân, ngươi nhanh giúp ta đem phía trước tên tiểu tử kia giết cho ta." Quỷ vương suy nhược mà nhìn binh sĩ trang phục cấp ảnh, lo lắng nói: "Ta không phải nói ngươi 2 năm mới có một lần triệu hoán cơ hội của ta sao? Sao vậy như thế nhanh liền đem ta cho gọi ra đến rồi?" Khôi giáp âm ảnh sắc mặt không nhịn được nhìn quỷ vương nói: "Tướng quân, hiện tại là sự sống chết của ta bước mặt, không triệu hoán ngươi không được, ngươi đem hắn giải quyết sau khi, sự hậu ta lại đưa 100 người cho ngươi thôn vệ, trợ giúp ngươi khôi phục nguyên khí." Quỷ vương cười híp mắt quay về khôi giáp âm ảnh nói, đầy mặt đều là lấy lòng vẻ mặt: "Ta muốn 200 cái, chỉ cần 200 cái âm hồn, ta liền giúp ngươi đem hắn tiêu diệt hết." Khôi giáp âm ảnh cương quyết quay về quỷ vương nói, trong giọng nói mang theo không cho từ chối ngữ khí: "Được rồi, chỉ cần ngươi giúp ta giết hắn, ta liền bảo đảm sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Quỷ vương hiện tại có chuyện nhờ khôi giáp âm ảnh, không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi khôi giáp âm ảnh yêu cầu. Trần Vũ nhìn thấy trước mặt như hai cái da hỏa như kẻ ngu si như thế địa nói chuyện, đột nhiên hét lớn một tiếng lôi đến. Một tấm sấm sét đùa chú hướng về khôi giáp âm ảnh trên người ném đi, theo hậu một tia chớp nhanh chóng đánh vào khôi giáp âm ảnh trên người, sấm sét đánh vào khôi giáp âm ảnh âm khí tạo thành quỷ thể trên, đem khôi giáp ác linh đánh cho lớn tiếng gọi lên: "Tiên sư nó, ngươi là ai, từ phía sau đánh lén toán cái gì anh hùng hảo hán?" Khôi giáp ác linh cố nhịn đau khổ, tức giận địa quay về Trần Vũ nói: "Ngươi hai cái cho rằng là ở đập TV, nơi đó sẽ có như thế nhiều thời gian cho các ngươi nói chuyện." Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười địa quay về khôi giáp ác linh nói. Trần Vũ hiện tại cũng biết quỷ vương như thế giả yếu nguyên nhân, hóa ra là quỷ vương ở lấy thân chờ quỷ, một ác linh ở quỷ vương trên người bản cư, quỷ vương trên người phần lớn sinh cơ cũng làm cho ác linh cho tiêu hao mất. "Ma Đông, ngươi chưa từng nói qua hắn hội thao tung sấm sét, ta tiêu diệt hắn sau khi, muốn 300 cái âm hồn." Khôi giáp ác linh quay về quỷ vương nói xong, liền đại sướng một tiếng, hướng về Trần Vũ vọt tới. Đối diện xông lại khôi giáp ác linh, Trần Vũ đem hỏa cầu trong tay phủ hướng về hắn ném tới, một hỏa cầu lớn bắn trúng khôi giáp ác linh quỷ thể, ở quỷ thể trên bắt đầu cháy rừng rực. Lại là sấm sét, lại là quả cầu lửa, không nghĩ tới trên người ngươi bùa chú rất nhiều. Khôi giáp ác linh quay về quỷ thể trên hỏa diễm thổi một hơi, một trận âm phong đem quỷ thể trên hỏa diễm cho thổi tắt, sau đó cười to địa quay về Trần Vũ nói: "Thừa dịp khôi giáp ác linh tắt hỏa diễm khoảng thời gian này, Trần Vũ vội vã lấy ra bùa hộ mệnh cùng trừ tà phù thiếp ở trên người, sau đó cười to địa nói: "Ta cái gì cũng không nhiều, chính là bùa chú nhiều, ngươi có thể ra sao?" "Đương nhiên là ăn đi hồn phách của ngươi, hồn phách của ngươi so với những người bình thường kia hồn phách cường đại đến quá hơn nhiều, tuyệt đối là vật đại bổ." Khôi giáp ác linh cười to địa quay về Trần Vũ nói: "Ràng buộc." Khôi giáp ác linh hô to một tiếng, liền từ Trần Vũ dưới bàn chân bay lên vài đạo âm khí hóa thành dây thường đen, đem Trần Vũ hai chân tàn nhẫn mà ràng buộc ở tại chỗ, trong nháy mắt để Trần Vũ nhúc nhích không được. "Ha ha, xem ngươi lần này làm sao chạy." Khôi giáp ác linh nhìn thấy Trần Vũ bị âm khí ràng buộc ở tại chỗ, sắc mặt đại hỉ, cười quái dị địa giơ lên quỷ đầu đại đao, hướng về Trần Vũ trên người chém tới. Trần Vũ nhìn thấy bị hắc khí ràng buộc trụ hai chân, vội vã vận dụng chân khí bản thân, hóa thành lợi kiếm, đem trên đất hắc khí chém nước, tách ra khôi giáp ác linh công kích. Khôi giáp ác linh nhìn thấy Trần Vũ chân khí hóa thành lợi kiếm, trong lòng kinh hãi, hoảng loạn địa nói: "Ngươi là tu chân giả?" Trần Vũ thừa dịp khôi giáp ác linh chần chờ, giơ lên chân khí hóa thành lợi kiếm, đem khôi giáp ác linh cắt chém thành mấy khối lớn, cười nói: "Ta là muốn ngươi quỷ mệnh người." Bị lợi kiếm chia làm mấy đại phân khôi giáp ác linh, lại lần nữa hòa làm một thể hậu, khôi giáp ác linh quay về Trần Vũ nói: "Không sai, ngươi vẫn có mấy phần bản lãnh thật sự. Ngươi hiện tại liền tiếp ta to lớn nhất công kích thử xem." Khôi giáp ác linh ánh mắt hung ác quay về Trần Vũ nói: "Tướng quân, ngươi nhanh vận dụng đại chiêu, đem hắn giết chết, hắn không có bao nhiêu bản lãnh." Quỷ vương vì là khôi giáp ác linh cố lên tiếp sức địa nói: "Tiếp chiêu đi." Khôi giáp ác linh lớn tiếng mà quay về Trần Vũ nói, theo hậu ngay lập tức đến xoay người chạy trốn. "Tướng quân, ngươi..." vốn đang sắc mặt mãnh liệt quỷ vương, nhìn thấy vội vàng chạy trốn khôi giáp ác linh, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Ta xem ngươi hướng về chạy đi đâu? Trần Vũ nhìn thấy vội vàng chạy trốn khôi giáp ác linh, cũng là sửng sở, hắn cũng không nghĩ tới mới vừa rồi còn trâu bỏ rầm rầm ác linh, xoay người bỏ chạy chạy. Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là liền vội vàng đuổi theo, Trần Vũ cũng không muốn đưa cái này hại vô số người ác linh chạy thoát, gieo vạ nhân gian. Trần Vũ khắp nơi hậu một bên truy đuổi, một bên đem sấm sét đùa chú hướng về ác linh quỷ thể trên ném, dẫn giới đạo đạo lôi điện đánh vào ác linh trên người, đem ác linh đánh cho liên tục kêu đau. Tướng quân, người muốn đi đâu? Đem ta cũng mang tới a. Quỷ vương nhìn thấy hướng về hắn phương hướng này chạy tới khôi giáp ác linh, lớn tiếng mà nói: Tiên sư nó, đều là ngươi hại, ngươi trêu chọc như thế cao thủ lợi hại làm gì mà? Khôi giáp ác linh cố nén trên người sấm sét mang đến thống khổ, ánh mắt hung ác nhìn quỷ vương nói. Khôi giáp ác linh nhìn thấy quỷ thể trên càng ngày càng suy nhược âm khí, ở xuyên qua quỷ vương thân thể thời điểm, đem quỷ vương thân thể chiếm cứ, theo hậu tiếp tục hướng về những địa phương khác chạy. Quỷ vương tối sao vậy chạy, cũng không chạy nổi Trần Vũ tốc độ. Trần Vũ quay về ở phía trước chạy trốn quỷ vương, liên tiếp ném vài tờ hỏa cầu phù, mấy cái hỏa cầu lớn rơi vào quỷ vương trên người, đem quỷ vương y phục trên người toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Trần Vũ, ngươi liền không thể bỏ qua ta sao? Ta hiện tại không muốn lang bang nắm quyền trong tay, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Quỷ vương một bên thống khổ đánh trên người thiêu đốt đại hỏa, vừa xin tha địa quay về Trần Vũ nói. Quỷ vương vào lúc này sớm sẽ không có cùng Trần Vũ tranh quyền tự tin, hiện tại chỉ là muốn cầu được một tấc sinh cơ. Trần Vũ căn bản là không thể sẽ bỏ qua cho quỷ vương. Vừa nãy nghe được quỷ vương cùng ác linh đối thoại, Trần Vũ liền biết quỷ vương là cái thảm sát người vô tội. Quỷ vương không ngừng hướng về ác linh chuyển vận âm hồn, liền không biết thảm sát bao nhiêu người vô tội. Đối diện lớn như vậy ác không tha người, Trần Vũ nơi đó sẽ có buông tha lý do của hắn. Trong nháy mắt, Trần Vũ rồi hướng chính đang tự mình dập tắt lửa quỷ vương ném đi mấy đạo lôi điện của chú, lôi đỉnh chớp giật lần thứ hai đánh quỷ vương trên người. Quỷ vương lần thứ hai đại thanh kêu thảm lên, khủng bố sức mạnh sấm sét rơi vào quỷ vương trên người, để quỷ vương toàn thân đều bị nổ thành máu thịt bé bé. Sức mạnh sấm sét, nhưng là trong tiên địa sức mạnh khủng bố nhất. Sức mạnh sấm sét một khi lạc đang bình thường người trên người, người bình thường căn bản không có bất kỳ còn sống khả năng. Quỷ vương mặc dù là cái bán điếu tử tu luyện giả, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được lôi đỉnh sức mạnh, nhưng hiện tại toàn thân cũng bị nổ thành máu thịt bé bé, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một khối song chỗ tốt. Quỷ vương thân thể tố chất trải qua khôi giáp ác linh tiêu hao, thân thể tố chất chính là so với người bình thường khá một chút. Lôi đỉnh sức mạnh một khi tiến vào quỷ vương thân thể, cũng là sẽ làm quỷ vương thống khổ bất phận. Trần Vũ từ từ đi tới quỷ vương bên người, đứng chắc tay, lại như cái cao thủ tuyệt thế giống như vậy, ánh mắt lánh khốc mà nhìn trên đất quỷ vương. Vào lúc này, quỷ vương thân thể nhẹ nhàng nhúc nhích một hồi, theo hậu chậm chậm địa bò lên. Chương 245, quỷ vương chưa nhật vốn là muốn kiểm tra quỷ vương là còn có hay không sinh cơ. Trần Vũ nhìn thấy quỷ vương còn có thể bò lên, trong lòng cũng là có chút giật mình, hắn không nghĩ tới quỷ vương lại sẽ có như thế cường sức sống, ở lôi đỉnh cùng hỏa diễm song trọng công kích dưới, vẫn có thể bò nổi đến. Không nghĩ tới lại còn có thể bò nổi đến. Trần Vũ lẩm bẩm lầu bầu địa nói. Tuy rằng không biết là quỷ vương tự thân ý chí kiên cường, vẫn là khôi giáp ác linh tắc quái, thế nhưng quỷ vương có thể ở chịu được như thế đại thương tổn bên dưới, vẫn có thể bò nổi đến, đúng là để Trần Vũ đối với quỷ vương có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Quỷ vương tuy rằng bò lên, nhưng Trần Vũ cũng không ở lên, quỷ vương đã thương tổn được cái trình độ này, đối với Trần Vũ cũng sẽ không lớn bao nhiêu uy hiếp. Trần huynh đệ, xin lỗi, vừa nãy đều là ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mạo phạm Trần Vũ huynh đệ uy nghiêm, ta sau này cũng không dám nữa, ta sau này nhất định sẽ lấy Trần huynh đệ như thiên lôi sai đầu đánh đó, xin ngươi nhất định phải buông tha ta. Quỷ vương gian nan bỏ lên sau khi, cuốn quýt địa đi tới Trần Vũ trước mặt quỳ xuống, xin tha địa quay về Trần Vũ nói. Quỷ vương, ta khuyên ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi, nếu như vừa nãy ngươi không có phóng thích khôi giáp ác linh đi ra, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi bởi vì bản thân tư lợi, sát hại như thế nhiều vô tội người bình thường, đến cho ác linh tiến vào cung âm hồn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể có cơ hội sống sót. Trần Vũ một mặt lãnh mạc địa quay về quỷ vương nói, Trần Vũ vừa nghĩ tới quỷ vương mới vừa rồi cùng ác linh đối thoại, liền sẽ không bỏ qua quỷ vương bọn họ. Tiền bối, ngươi có thể tha cho ta hay không phụ thân một con ngựa? Hắn chỉ có điều là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, kỳ thực nội tâm của hắn cũng không xấu, tiền bối ngươi có thể hay không cho hắn một cơ hội hối cải để làm người mới. Con trai của quỷ vương hốt hoảng chạy đến Trần Vũ trước mặt, cầu xin Trần Vũ nói, nhìn máu thịt be bét quỷ vương, trên mặt lộ ra bi thống sầu dung. Ngươi trẻ tuổi, ngươi ngàn vạn không thể bỏ qua hắn, hắn chính là một đại ác ma, chúng ta đám này tuổi trẻ nữ tử bị bọn họ từ toàn quốc các nơi quải tới được thời điểm, còn có hơn 200 người, hiện tại đã để hắn giết tới chỉ còn dư lại 4 người, hắn chính là một tội ác tày trời ma quỷ, ngươi nhất định phải giết hắn, vì là người bị chết báo thù. Không sai, ngươi ngàn vạn không thể bỏ qua hắn, hắn là một giết người không mở mắt đại ma đầu. Em gái của ta liền bởi vì không chịu đối với hắn phục tùng, sẽ chết trên tay hắn, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù. Vào lúc này, Xuân Hạ Thu Đông bốn cái nữ tử nhìn thấy Trần Vũ năm chắc phần thắng, cũng bắt đầu lấy hết dũng khí đi tới Trần Vũ bên người, lớn tiếng chỉ trích quỷ vương phạm vào tội. Ngươi cho rằng ngươi còn có sống sót lý do sao? Trần Vũ nghiêm túc nhìn trước mặt máu thịt be bét quỷ vương nói, trên mặt lộ ra lãnh mạc vẻ mặt. Ta có thể cải, ta có thể cho các nàng lượng lớn tiền tài, để đền bù ta phạm vào sai lầm. Quỷ vương nghiêm túc bay về Trần Vũ nói, ngươi sẽ cải. Ngươi cho rằng ta tin tưởng ngươi sao? Trần Vũ cười to nói với quỷ vương, ta thật sự sẽ cải. Quỷ vương bay về Trần Vũ cầu xin địa nói, đột nhiên trên mặt lộ ra giữ tận địa nụ cười, trong nháy mắt nổi lên, lấy ra xương pháp khí, hướng về Trần Vũ thân thể đâm tới. Quỷ Vương trong tay xương mặc dù là kiện pháp khí, nhưng cũng là một cái cứng rắn vật thể, xương sắc bén không thua gì truy thủ, coi như là thạch đầu cũng có thể dễ dàng xuyên đến đi vào. Quỷ Vương biết Trần Vũ không thể sẽ bỏ qua cho hắn, quyết định bí quá hóa liều, điều này cũng Quỷ Vương cuối cùng công kích, không thể sai sót. Nhìn thấy gần trong gang tấc Trần Vũ, Quỷ Vương máu thịt be bét trên mặt lộ bêu xấu lậu đủ cười. Ầm. Xương pháp khí rơi vào Trần Vũ trên người, vang lên một tiếng trầm trọng âm thanh. Xương pháp khí tuy rằng rơi vào Trần Vũ trên người, thế nhưng bất luận Quỷ Vương làm sao dùng sức, xương pháp khí đều chen vào không lọt Trần Vũ thân thể. Xương pháp khí đụng tới Trần Vũ trên thân thể ra rẻ, liền cũng lại đi tới không được 1 cm. Đây chính là ngươi hối cải để làm người mới. Trần Vũ lạnh nhạt nhìn Quỷ Vương nói. Quỷ Vương nhất thời hoàn toàn biến sắc, nội tâm vô cùng hoảng loạn cả lên. Khi hắn nhìn thấy Trần Vũ ánh mắt lãnh khốc, nội tâm bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, đó là một loại không thể ra sức tuyệt vọng. Ta. Quỷ Vương đem xương pháp khí vứt trên mặt đất, muốn thử lại cho Trần Vũ giải thích. Nhưng Trần Vũ làm sao sẽ lại cho Quỷ Vương cơ hội giải thích? Tiếp theo hậu, Trần Vũ đem Quỷ Vương đầu nhẹ nhàng uốn một cái, Quỷ Vương liền chết thảm ở Trần Vũ trên tay. Lang Bang Mạc Hậu điều khiển giả, thế giới dưới lòng đất thực tế người nắm quyền, liền như vậy bị chết ở Trần Vũ trên tay. Chết cũng không hối cải. Trần Vũ nhìn thấy trên đất Quỷ Vương thi thể, lạnh nhạt nói: "Theo Quỷ Vương tử vong, ẩn dấu ở Quỷ Vương trên thân thể ác linh, cũng bắt đầu hốt hoảng từ Quỷ Vương trên thân thể chạy vào, không để ý tới coi hoàn cảnh xung quanh, âm ảnh vừa rời đi Quỷ Vương thi thể, liền lập tức hướng về xa xa chạy trốn. Nơi đó sẽ có như thế dễ dàng." Trần Vũ nhìn thấy hưu trí ác linh, đội vã đem lượng lớn sấm sét đùa chú hướng về ác linh trên đầu ném đi, gợi ra từng đạo sấm sét rơi vào ác linh trên đầu. Suy nhược ác linh nơi đó còn có thể có năng lực chống đối lượng lớn sấm sét công kích, thống khổ đến nào ảo kêu lớn lên. Theo lượng lớn sấm sét vào thể, ác linh rốt cục không chống đỡ nổi, cuối cùng cũng mọi người nhìn kỹ bên dưới, tan thành mây khói, theo hậu biến mất ở trên thế giới này. Theo Quỷ Vương cùng ác linh tử vong, hiện tại đã là đại thế mà đi, con trai của Quỷ Vương vì bảo mệnh, cũng bắt đầu quỳ gối Trần Vũ trước mặt, lớn tiếng hướng về Trần Vũ xin tha. Tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với ta, ta cái gì cũng không biết, ngươi không thể giết ta. Con trai của Quỷ Vương hoảng sợ địa quay về Trần Vũ nói. Trần Vũ tuy rằng tiêu diệt Lang Bang Mạc Hậu người trưởng không Quỷ Vương, nhưng con trai của Quỷ Vương trên người cũng không có mùi máu tanh, Trần Vũ cũng không phải dễ giết người, đương nhiên sẽ không xuống tay với hắn. "Ngươi đứng lên đi, hy vọng ngươi sau này tự lo lấy, mặc làm chút thiên đoán người nộ sự tình." Trần Vũ lạnh nhạt quay về con trai của Quỷ Vương nói. Nhìn trên đất Quỷ Vương thi thể, Trần Vũ hướng về Quỷ Vương thi thể ném ra một tấm hỏa cầu phù, quả cầu lửa rơi vào Quỷ Vương trên thi thể, bắt đầu cháy rừng rực. Mấy phút quá hậu, Quỷ Vương thi thể liền hóa thành một đống bạch cốt, vảy ra ở thổ địa mặt trên. Người trẻ tuổi nhìn thấy cha của hắn bị liệt hỏa đốt thành một đống bạch cốt, trong mắt bắt đầu lộ ra một chút ánh mắt cừu hận từ từ tràn ngập nội tâm của hắn. Trần Vũ nhìn thấy bạch cốt bên cạnh xương pháp khí, ánh mắt sáng ngời, Trần Vũ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy pháp khí, mặc dù là kiện tà ác pháp khí, nhưng vì để tránh cho xương pháp khí lạc ở những người khác trên tay, tiếp tục gieo vạ thế nhân, thương tổn vô tội. Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là đem xương pháp khí kiếm lên, ném vào không gian thế giới biệt thự trong một bên. "Mấy người các ngươi nếu như không có sự tỉnh, liền rời đi này biệt thự, sau này các ngươi có thể một lần nữa quá các ngươi cần cuộc sống mới." Trần Vũ cười đối với bên cạnh mấy người nói. Người trẻ tuổi nghĩ đến phụ thân tử vong, nhìn thấy bên cạnh bạch cốt, nơi đó sẽ nghe Trần Vũ khuyên bảo, nhìn thấy Trần Vũ hiện tại sự chú ý không ở trên người hắn, hắn quyết định rất mà liều, vì là Quỷ Vương báo thủ. "Mấy người các ngươi có cái gì dự định?" Trần Vũ nhìn bên cạnh Xuân Hạ Thu Đông nói. "Cẩn thận." Người mỹ nữ khác nhìn thấy Trần Vũ phía sau người trẻ tuổi động tác, cũng biết lo lắng nói. "Ầm, ầm, ầm." Chương 246, bí mật cửa động. Người trẻ tuổi nhìn thấy Trần Vũ sự chú ý không ở trên người hắn, trong nháy mắt chạm lên, từ trên người lấy ra một cái tinh xảo tay thương, liên tiếp quay về Trần Vũ mở ra mấy thương. Người trẻ tuổi mặc dù là lần thứ nhất quay về người sống nổ súng, nhưng đối diện phụ thân tử vong, nhìn thấy biến thành phụ thân của bạch cốt, người trẻ tuổi trong lòng sớm liền không hề e dè, nội tâm của hắn chỉ là tràn ngập đối với Trần Vũ cừu hận. Nếu như đêm nay Trần Vũ chưa từng xuất hiện, phụ thân hắn vẫn là sẽ sống cho thật tốt, phụ thân hắn làm chuyện gì, người trẻ tuổi không muốn để ý tới, hắn chỉ biết là Trần Vũ giết cha của hắn. Cái này thù giết cha, người trẻ tuổi nhất định phải báo. Người trẻ tuổi súng trong tay vẫn là Quỷ Vương đưa cho hắn quà sinh nhật, liền để cái này giết phụ người chết ở phụ thân hắn quà sinh nhật bên dưới đi. Người trẻ tuổi tuy rằng tăng ở phòng quản lý nhìn thấy Trần Vũ đại sát tứ phương, nhưng hắn cũng không tin Trần Vũ thật sự sẽ là đao thương bất nhập, đối diện gần trong gang tấc viên đạn tập kích, người trẻ tuổi không tin Trần Vũ có thể tránh đến mở viên đạn. "Chết đi, ngươi cái này ác ma." Người trẻ tuổi lớn tiếng mà quay về Trần Vũ nói, gồm thương bên trong viên đạn toàn bộ bắn về phía Trần Vũ, mãi đến tận thương bên trong viên đạn xạ xong mới thôi. Nhân người trẻ tuổi tập kích đột nhiên, Trần Vũ cũng không có tránh né, người trẻ tuổi bắn ra viên đạn tàn nhẫn mà rơi vào Trần Vũ hậu trên lưng. Ầm, ầm, ầm. Viên đạn rơi vào Trần Vũ hậu bối, rất nhanh sẽ phát sinh ầm ầm vang dội âm thanh, viên đạn lại như là bắn ở sắt thép bên trên, phát sinh lanh lảnh tiếng vang, theo hậu viên đạn từ Trần Vũ hậu trên lưng một bên rơi xuống. "Sao có thể sẽ là như vậy?" Người trẻ tuổi thì thào nói, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Trần Vũ thân thể cường hãn, đã sớm vượt qua người trẻ tuổi nhận thức, nhìn thấy rơi trên mặt đất viên đạn đầu, người trẻ tuổi rốt cục có phụ thân hắn lúc đó tuyệt vọng cảm thụ. "Ngươi vẫn là người sao?" Người trẻ tuổi khiếp sợ quay về Trần Vũ nói. "Cha nào con ấy, xem ra ngươi cũng là cùng phụ thân ngươi một đường mà hàng." Trần Vũ quay đầu, lạnh nhạt quay về người trẻ tuổi nói. "Ngươi giết phụ thân ta, ta báo thù cho hắn, có tội gì?" Tuổi trẻ khiếp đảm mà nhìn Trần Vũ, trong miệng lớn tiếng ngụy biện điệu nói. "Đương nhiên không có." Trần Vũ trong nháy mắt đi tới người trẻ tuổi trước mặt, một cái tát mạnh mẽ vô vào người trẻ tuổi trên đầu. Đùng. Người trẻ tuổi đầu chịu đến Trần Vũ đại lực công kích, đầu vang lên tiếng vang lanh lảnh, người trẻ tuổi trong nháy mắt liền để Trần Vũ một cái tát trực tiếp đập chết, theo sát phụ thân hắn bước chân mà đi. Nhưng ngươi cũng có thể báo thủ thực lực. Trần Vũ nhìn thấy trên đất người trẻ tuổi chết không nhắm mắt thi thể, lạnh nhạt nói. Theo hậu một quả cầu lửa hướng về người trẻ tuổi thân thể vào tới, chẳng bao lâu nữa, trên đất lại nhiều một đống màu trắng xương. Xuân Hạ Thu Đông nhìn thấy Trần Vũ như thủ đoạn lôi đình, lần thứ hai tiêu diệt con trai của Quỷ Vương hậu, bốn nữ lẫn nhau đối diện một chút, theo hậu toàn bộ quỳ rạp xuống Trần Vũ trước mặt, chân thành địa quay về Trần Vũ nói đa tạ tiền bối cao nhân đem chúng ta từ Quỷ Vương bên người giải cứu ra. Trần Vũ nhìn thấy quỳ trước mặt hắn bốn vị mỹ nữ, cũng là hơi sững sờ, đem các nàng từ Quỷ Vương trên người giải cứu ra, chỉ có điều là dễ như ăn cháo mà thôi, cũng không đáng các nàng lớn như vậy lễ. Nếu như các ngươi bốn người thực sự muốn báo đáp ta ân tình, trực tiếp lấy thân báo đáp là có thể, đương nhiên cái này cũng là Trần Vũ trong lòng nghĩ muốn mà thôi, cũng sẽ không thật muốn các nàng vì thế hiến thân. Các ngươi không cần như vậy, các ngươi vẫn là nhanh mau dậy đi. Trần Vũ nhìn thấy quỳ trước mặt hắn bốn người, có chút bất đắc dĩ quay về các nàng nói: "Cảm ơn tiền bối." Bốn nữ nghe được Trần Vũ nói chuyện, chạm lên cùng kêu lên địa quay về Trần Vũ nói: "Bây giờ Quỷ Vương đã tử vong, các ngươi cũng tự do, các ngươi sau này có cái gì dạng dự định?" Trần Vũ nhìn phía trước bốn cái mỹ nữ nói: "Ta dự định về thăm nhà một chút cha mẹ ta, ta mất tích như thế lâu, không biết bọn họ hiện tại làm sao. Ta cũng dự định về thăm nhà một chút, ta không biết cha mẹ ta thế nào. Cha mẹ ta sớm đã bị Quỷ Vương thủ hạ cho hại chết, tiền bối có thể vì là cha mẹ ta báo thù, sau này tiền bối chính là ta ân nhân, ta muốn ở lại tiền bối bên người, vì là tiền bối làm trâu làm ngựa, để báo đáp tiền bối ân tình. Ta là cái cô nhi, đã không ra có thể quỳ, chịu xin tiền bối thu nhận giúp đỡ." Bốn cái mỹ nữ dồn dập quay về Trần Vũ nói, đem các nàng sau này dự định đều nói ra. "Được rồi, các ngươi đã có lựa chọn, vậy thì không thể tốt hơn." Trần Vũ cười nói với các nàng. Tuy rằng có hai vị mỹ nữ thỉnh cầu Trần Vũ thu nhận giúp đỡ, Trần Vũ thu nhận giúp đỡ các nàng cũng không có cái gì vấn đề, đem hai người bọn họ sắp xếp ở thủy tộc đỉnh hỗ trợ là có thể, thủy tộc đỉnh nhiều hai cái đại mỹ nữ, cũng không có cái gì, nói không chắc vẫn có thể hấp dẫn càng nhiều khách hàng trước tới mua cá kiểng. Nếu như các nàng sau này có tân theo đuổi, lại làm cho các nàng rời đi là có thể. "Mấy người các ngươi ở Quỷ Vương bên người đã lâu, có phát hiện hay không Quỷ Vương có hay không thu gom đồ vật địa phương?" Trần Vũ cười nói với các nàng. "Quỷ Vương khống chế lang bang nhiều năm, tự nhiên vơ vét không ít lang bang của cải, nếu Quỷ Vương đã chết rồi, đối với Quỷ Vương lưu lại của cải, Trần Vũ dĩ nhiên là không khách khí. Ta biết Quỷ Vương bình thường có cái bí mật địa phương, hắn là sẽ không để cho những người khác đi vào." Trong đó một vị mỹ nữ nghe được Trần Vũ nói chuyện, theo hậu nghiêm túc quay về Trần Vũ nói: "Thật sao? Cái kia đúng là quá tốt rồi, ngươi hiện tại liền mang ta tới nhìn." Trần Vũ nghe được mỹ nữ nói chuyện, mừng rỡ điệu nói: "Xin tiền bối theo ta lại đây." Mỹ nữ cung kính mà quay về Trần Vũ nói. Mỹ nữ ở phía trước dẫn đường, Trần Vũ một đường cùng ở sau người, còn lại ba vị mỹ nữ cũng đi theo, một nhóm năm người đồng thời hướng về biệt thự nơi sâu xa đi đến. Ở mỹ nữ dưới sự hướng dẫn, Trần Vũ một nhóm rất nhanh sẽ đi tới một trong lương đình một bên, mỹ nữ cung kính mà quay về Trần Vũ nói: "Nơi này liền ở ngay đây, ta cũng là ở một lần ở trong lúc vô tình nhìn thấy Quỷ Vương cái này ẩn giấu địa phương." Mỹ nữ nói xong cũng ở trong lương đình một bên một ẩn giấu địa phương xoa bóp một khai quan, cho nghỉ mát bên cạnh giả sơn rất nhanh sẽ xuất hiện một âm thâm hắc ám cửa động. Cái kia ẩn giấu địa phương ngay ở cửa động bên trong, ta tận mắt đến Quỷ Vương từ nơi này đi vào, Quỷ Vương khẳng định đem của cải của hắn toàn bộ giấu ở bên trong. Đi đầu mỹ nữ chỉ vào xuất hiện ở trên núi giả cửa động, nghiêm túc quay về Trần Vũ nói: "Thật sao? Vậy chúng ta liền đồng thời vào xem." Trần Vũ nhìn thấy mới ra hiện cửa động, liền cười nói với các nàng: "Tiền bối, bên trong như thế hắc ám, chúng ta mấy nữ hải tử liền không đi vào, chúng ta ở bên ngoài một bên chờ ngươi là có thể." Vừa nay đi đầu cô gái đẹp kia, cười híp mắt quay về Trần Vũ nói: "Đúng vậy, ta luôn luôn đều là sợ tối, ta đúng là không dám xuống." "Tiền bối, ngươi vào đi thôi, ta cũng không dám xuống." Các cô gái dồn dập quay về Trần Vũ nói, trong đó có cái mỹ nữ sắc mặt tuy rằng có chút dị thường, nhưng cuối cùng cũng không có nói cái gì. "Được rồi, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta lập tức liền lên đến." Trần Vũ hướng về âm u cửa động liếc mắt nhìn, sau đó cười đối với các cô gái nói: "Theo hậu Trần Vũ chỉ có một người hướng về cửa động bên trong đi vào." Chương 247, địa ngục giữa trần gian. Trần Vũ sở dĩ chịu một người tiến vào cửa động, thực sự là bởi vì trong hang núi khí tức hấp dẫn Trần Vũ hiếu kỳ, bởi vì Trần Vũ ở cửa động bên ngoài, liền cảm nhận được một trận mãnh liệt oán khí. Một luồng rất mãnh liệt oán khí, để Trần Vũ không thể không tự mình xuống kiểm tra. Cửa động bên trong tuy rằng phi thường hắc ám, nhưng Trần Vũ vẫn có thể bình thường coi vật, Trần Vũ càng thâm nhập cửa động, liền cảm thấy mùi máu tanh càng ngày càng nghiêm trọng. Cửa động bên ngoài mấy mỹ nữ nhìn thấy Trần Vũ tự mình tiến vào cửa động sau khi, vừa nãy đi đầu mỹ nữ vội vã đi tới trong lương đỉnh, đem khai quan cho một lần nữa ấn xuống, giả sơn cửa động lập tức liền bị một lần nữa quan lên. "Xuân, chúng ta đem tiền bối lừa gạt tiến vào tử thi trong động một bên thật không có vấn đề sao? Phải biết tiền bối nhưng là chúng ta đại ân nhân a." Vừa mới cái kia mặt lộ vẻ kinh dị tóc ngắn mỹ nữ, có chút lo âu quay về bên cạnh mấy cái nữ hài nói: "Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, người nhận tâm nhìn thấy Quỷ Vương như thế nhiều năm thu thập đến của cải, cũng làm cho một mình hắn lấy đi sao? Muốn bắt cũng phải là chúng ta cầm đầu mới đúng." Tự mình ấn xuống khai quan nữ tử, sắc mặt kiên định nói: "Tiểu Xuân nói rất có đạo lý, chúng ta thanh xuân cũng làm cho Quỷ Vương làm lỡ, Quỷ Vương của cải đều hẳn là chúng ta, hắn bằng cái gì có thể lấy đi? Lấy tiền bối độc ác tác phong, nếu để cho hắn được Quỷ Vương của cải, chúng ta nhưng là một chút xíu cũng sẽ không phân tới tay, chúng ta hiện tại liền đi đem quỷ vương của cải phân, sau này liền ai đi đường lấy đi. Nhưng chúng ta đem tiền bối nốt tại bên trong, có thể hay không đem hắn tươi sống đóng lại a? Tóc ngắn mỹ nữ đã gặp các nàng rời đi bóng người, vẫn có chút lo âu nói: ngươi đến cùng có tới hay không? Nếu như không đến, ngươi cái kia phân sẽ không có. Đầu linh nữ hải lớn tiếng mà nói: đi nhanh đi, thiếu một người chia tiền, ta còn cầu cũng không được đây. Bên cạnh một nữ hải khuyên nói. Tóc ngắn mỹ nữ hơi khó xử địa nhìn một chút Giả Sơn, theo hậu sắc mặt kiên định địa đuổi theo. Lớn tiếng mà quay về các nàng nói: các ngươi cho ta, có tiền không muốn, mới thật sự là đầu đất đây. Ngươi không quan tâm người tiền bối. Một người trong đó nữ hải khinh bị quay về tóc ngắn nữ hải nói: mặc kệ, hắn chỉ là một tố không quen biết người xa lạ, ta quản như thế nhiều làm gì mà. Có tiền mới sẽ có chân chính mỹ hảo nhân sinh. Tóc ngắn nữ hải cười nói. Trần Vũ đi tới một chỗ rẽ, nhìn thấy chỗ rẽ bên cạnh màu đỏ khai quan, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, bên trong động nhất thời ánh sáng lên. Ở tận cùng của sân động, Trần Vũ phát hiện một cái to lớn gian phòng. Trần Vũ đi đến phòng bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy trong phòng một bên tình huống, Trần Vũ cảm thấy sâu sắc sự phẫn nộ. Trần Vũ cảm thấy quỷ vương hai phụ tử bị chết thực sự là quá ung dung. Trong phòng một bên có mấy cái đại lồng sắt, trong lồng sắt biên quan một ít suy nhược đám người, bút sắt bên ngoài tất cả đều là lít nha lít nhít thi thể chu vi còn bày ra một ít nhuộm đầy vết máu hình cụ. Trong phòng một bên lại như là một thế giới khác, bên trong tràn ngập lượng lớn tử khí cùng âm khí, lẽ nào quỷ vương xương pháp khí bên trong âm khí chính là từ trong phòng một bên chiếm được? Vào lúc này, Trần Vũ mới biết bị Xuân Hạ Thu Đông các nàng lửa, nơi này một bên nơi đó là quỷ vương thu gom tại địa phương dầu, nơi này một bên vốn là địa ngục giữa trần gian. Trần Vũ mạnh mẽ một cước liền đem gian phòng cửa lớn đá văng ra, sau đó đi vào trong phòng một bên. Trần Vũ vừa mới tiến vào gian phòng, đã nghe đến lượng lớn gây mũi mùi máu tanh, lại như tiến vào một lò sát sinh như thế. Cửa phòng bên cạnh là một tấm đại bàn cùng một ít trường ghế tựa, trên ghế dài một bên ngủ mấy cái trung niên người, cái ghế chu vi toàn bộ đều là chút không bình rượu. Chịu đến tiếng vang kích thích, một vị mắt buồn ngủ mờ mịt người trung niên ngẩng đầu lên, cầm bên cạnh một nhiệm huyết thiết câu, mơ mơ màng màng địa nói: lần này lại muốn giết bao nhiêu cái, muốn bọn họ sao vậy chết? Trần Vũ nghe được người trung niên nói chuyện, trong lòng phẫn nộ đến nói không ra lời, ánh mắt hung ác nhìn mắt buồn ngủ mờ mịt người trung niên, toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt. Mấy người này căn bản là không đem trong lồng sắt một bên người xem là người xem, ở trong lòng của bọn họ, trong lồng sắt một bên người lại như là chờ giết động vật như thế. Này mấy cái uống say người trung niên, vốn là một đám giết người không mở mắt đạo phủ thủ. Ta muốn toàn bộ các ngươi đều phải chết. Trần Vũ tức giận nói. Trần Vũ đem tốc độ vận dụng đến cực hạn, nhanh chóng đi tới quái tử môn trước mặt, lấy chân khí hóa thành lợi kiếm, đem lời mới vừa nói người trung niên tứ chi toàn bộ chém đứt, để hắn thống khổ ở nằm trên đất lớn tiếng rên rỉ. Ngươi đến cùng là ai? Bị Trần Vũ chém đứt tứ chi người trung niên nằm trên đất, thống khổ quay về Trần Vũ nói: ngươi sao vậy đối với bọn họ xuống tay được? Trần Vũ thống khổ quay về mất đi tứ chi người trung niên, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Ngươi là quá tới giết chúng ta sao? Ta đã sớm biết sẽ có một ngày như thế, thế nhưng không nghĩ tới biết cái này ma nhanh liền đến. Người trung niên rên rỉ địa quay về Trần Vũ nói: nếu như ta không đối với bọn hắn như vậy, ta cũng sớm đã chết rồi, chỉ cần vì bọn họ làm việc, đem người hành hạ đến gần chết, sẽ đem những người này giết chết, ta mới có thể bảo mệnh. Ngươi, giết ta đi, làm cho ta sớm một chút thoát ly khổ hải. Người trung niên đứt quãng địa nói: ngươi nghĩ hay lắm, ngươi liền như vậy hao tổn đi. Trần Vũ tức giận quay về nhân lượng lớn mất máu, mà sắc mặt tái nhợt người trung niên nói. Trần Vũ nhìn thấy những kia còn ở say rượu mà ngủ ở trên ghế dài một bên người trung niên, lần thứ hai hướng về bọn họ giơ lên lợi kiếm, theo lượng lớn tiếng kêu thảm thiết, bọn họ dồn dập mất đi tứ chi, mãnh liệt thống khổ để bọn họ từ say rượu bên trong thức tỉnh, nhìn mất đi tứ chi thân thể, dồn dập lớn tiếng rên rỉ lên. Mau tới cứu lấy chúng ta cứu cứu ngươi. Cứu ta đi, ta còn không muốn chết ta. Đại ca, nhanh đưa cái này lồng sắt mở ra, ta không muốn chết ở chỗ này. Theo đao phủ thủ môn lớn tiếng kêu gào, trong lồng sắt một bên đám người sớm đã bị đao phủ thủ tiếng kêu thảm thiết thức tỉnh lên, bọn họ dồn dập bắt đầu quay về Trần Vũ lớn tiếng tỉnh giáo. Trần Vũ nhanh chóng đến lồng sắt trước mặt, nhìn thấy trong lồng sắt một bên các loại tuổi tác giai đoạn người đều có, chẳng những có lao nhân, còn có đứa nhỏ, bọn họ duy nhất điểm giống nhau chính là mặt không có chút máu, sắc mặt tái nhợt, gầy trơ xương như sải. Trần Vũ dùng chân khí hóa thành lợi kiếm, đem lồng sắt trên tỏa toàn bộ chém xấu, đem trong lồng sắt một bên người toàn bộ đều phóng ra. Đa tạ ân cứu mạng. Cảm ơn, không nghĩ tới ta còn có sống sót một ngày. Ngươi thật là một đại anh hùng. Trong lồng sắt một bên đám người toàn bộ đều bị phóng ra, bọn họ dồn dập quay về Trần Vũ biểu đạt lòng cảm kích. Trần Vũ đem mấy cái trong lồng sắt một bên người toàn bộ phóng ra sau khi, nhìn thấy trong phòng một bên ngoại trừ tử thi, liền còn lại vừa nãy cái kia mấy cái mất đi tay chân, mà thống khổ ngã xuống đất rên rỉ đào phụ thủ. Đại gia đều đi thôi, các ngươi vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi quỷ quái này. Trần Vũ nhìn chu vi vừa chạy thoát đám người nói, những người này quần thân thể phi thường suy nhược, tuyệt đối không dễ ở cái này tràn ngập âm khí cùng oán khí bên trong gian phòng đợi lâu. Đoàn người đương nhiên cũng không muốn chờ trong phòng một bên, nghe được Trần Vũ nói chuyện hậu, liền kết đội cùng đi ra khỏi gian phòng, hướng về đi về bên ngoài đường nối đi đến. Nhìn thấy đoàn người toàn bộ rời phòng hậu, Trần Vũ mới chuẩn bị rời đi. Đi ở cuối cùng Trần Vũ, nhìn thấy trong phòng một bên lượng lớn tử thi, để những này tử thi bày ra khắp nơi tràn ngập âm khí trong phòng một bên, tuyệt đối không phải lựa chọn tốt nhất. Trần Vũ vài tờ hỏa cầu phù hướng về tử thi chồng ném đi, quả cầu lửa rơi vào tử thi thể chồng trên, đem thi thể y phục trên người toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, phát sinh hừng hực đại hỏa. Ngay ở Trần Vũ chuẩn bị rời phòng thời điểm, Trần Vũ nghe được đao phủ thủ thống khổ tiếng rên rỉ, vài tờ hỏa cầu phụ tuột tay mà ra, mấy cái hỏa cầu lớn lại lạc ở trên người bọn họ, quả cầu lửa thiêu đốt đao phủ thủ thân thể của bọn họ. Đao phủ thủ cảm thụ lửa thiêu đốt, toàn bộ thống khổ lại phải kêu thảm thiết lên, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập cả phòng. Chương 248, xa hết tâm địa Trần Vũ hướng về đoàn người đi theo, ở sắp tới cửa động thời điểm, nhìn thấy đoàn người ở phía trước tụ tập lên, đang nhỏ giọng bàn luận rồn rập. Các ngươi sao vậy không đi rồi? Trần Vũ nghi hoặc mà quay về người đối diện của nói. Tiểu huynh đệ, phía trước không có đường, chúng ta không ra được. Đây là con đường chết, nơi này một bên đã bị ngăn chặn. Tiểu huynh đệ, chúng ta làm sao đây? Chúng ta sẽ chết ở chính giữa một bên sao? Mọi người nghe được Trần Vũ âm thanh, dồn dập quay đầu lại gào khóc điệu nói, trên mặt lộ ra hoảng loạn vẻ mặt. Không thể nào, lúc tiến vào còn rất tốt, lẽ nào cửa động cho đóng? Trần Vũ lầm bầm lầu bầu điệu nói. Trần Vũ bước nhanh đi tới phía trước, phát hiện vừa nay tiến vào cái kia cửa động đúng là bị ngăn chặn. Trần Vũ nhìn bị ngăn chặn cửa động, trong nháy mắt rõ ràng nguyên nhân. Nguyên lai mấy cô gái kia cũng không phải cái gì người tốt, xem ra cũng thật là thiếu nhìn các nàng. Trần Vũ mặc dù là từ giả sơn cửa động đi vào, nhưng bên trong toàn bộ đều là do khối thép tạo thành thiết bích, cửa động bị ngăn chặn, đối với người bình thường tới nói khả năng đó là một con đường chết, nếu như không có ngoại lực, người bình thường tuyệt đối không hề rời đi sơn động khả năng. Cái này cũng là quỷ vương tránh khỏi bên trong người chạy trốn thiết trí. Nhưng đối với Trần Vũ tới nói, muốn từ cái này phong kín trong sơn động một bên rời đi, kỳ thực cũng không phải cái gì việc khó. Mấy cô gái kia cho rằng như vậy là có thể vây chết Trần Vũ, chỉ có thể nói các nàng đúng là quá vô tri. Toàn bộ các ngươi thối hậu, toàn bộ lùi tới góc bên kia trên hang núi. Trần Vũ xoay người quay về sắc mặt hoảng loạn đám người nói. Trần Vũ có chút bí mật cũng không muốn để những người này biết, để bọn họ thối hậu mới là lựa chọn tốt nhất. Trần Vũ nói lời nói mặc dù để những người này hơi nghi hoặc một chút, nhưng đối với Trần Vũ ý tứ, bọn họ nhưng là không có từ chối. Trần Vũ là bọn họ ân nhân cứu mạng, bọn họ có thể hay không từ trong sơn động một bên rời đi, còn phải muốn dựa vào Trần Vũ. Được rồi, chúng ta lập tức liền thối hậu. Đại gia nhanh lên một chút rời đi nơi này, chúng ta đi phía dưới chờ đợi tiểu huynh đệ tin tức. Thối hậu, đại gia đều tự giác một chút. Vây nốt đám người vừa nghe đến Trần Vũ nói chuyện, liền tự giác đến lùi tới góc nửa kia, liền chất vấn Trần Vũ người nói chuyện đều không có. Trần Vũ nhìn thấy tất cả mọi người thối hậu sau khi, nhìn thấy chu vi hoàn toàn không có một bóng người, Trần Vũ mới yên lòng. Đối với những này tường đồng vách sắt, người bình thường là không có cách nào, thế nhưng tuyệt đối khó không tới Trần Vũ. Trần Vũ dùng chân khí hóa thành lợi kiếm, dùng sức địa bay về tường đồng vách sắt chém tới, lợi kiếm chém vào tường đồng vách sắt trên, phát sinh một chút đố lửa, một ít thiết mảnh vụn theo hậu thoát rơi trên mặt đất. Lợi kiếm ở tường đồng vách sắt lưu lại nhất đạo sâu sắc dấu vết, đối với chân khí kiếm trình độ sắc bén, Trần Vũ trước đây liền làm qua thí nghiệm, tuyệt đối là đạt đến tiêu thiết như bùn tiêu chuẩn. Lợi kiếm chém tan những này tường đồng vách sắt tuyệt đối là điều chắc chắn. Theo Trần Vũ tăng nhanh tốc độ, trên đất đoạn sắt càng ngày càng nhiều, trên tường sắt một bên bị chém ra cửa động càng lúc càng lớn, tường đồng vách sắt trên rất nhanh sẽ hình thành một có thể để người ta thông qua cửa động. Trần Vũ đem chân khí lợi kiếm tàn mất, từ cửa động đi ra ngoài, đi tới chòi nghỉ mát đem khai quan một lần nữa mở ra, trong nháy mắt giả sơn liền lại xuất hiện một càng to lớn hơn cửa động. Toàn bộ các ngươi đi ra đi, các ngươi có thể rời đi. Trần Vũ lần thứ hai đi tới trong sơn động một bên, quay về người bên dưới quần lớn tiếng mà nói. Ở góc một bên khác đám người, nghe được Trần Vũ âm thanh, rất nhanh sẽ từ giữa một bên dâng lên, nhìn thấy cửa động bắn ra vi quang, mỗi người đều rất vui mừng địa gọi lên. Đây là một loại kiếp hậu mà sinh vui sướng. Trần Vũ nhìn thấy trong sơn động một bên người toàn bộ đi ra hậu, khỏe miệng lơ đãng toát ra ý cười, là thời điểm đem mấy người các nàng tìm ra tính sổ thời điểm. Các ngươi những người này ở chỗ này chờ, chờ cảnh sát tới đón các ngươi đi ra ngoài. Trần Vũ cười nói với bọn họ. Hiện tại đã là nửa đêm canh ba, để này quần suy nhược đám người đi hơn 10 km, cũng có chút không hiện thực, không thể làm gì khác hơn là để bọn họ ở lại nguyên địa chờ cứu viện. Chúng ta liền ở lại chỗ này. Chúng ta đến cùng ăn không an toàn. Một vị tuổi tác khá lớn lao nhân, có chút sợ sệt địa quay về Trần Vũ nói. Yên tâm đi, biệt thự trong một bên căn bản không có người, hiện tại ta liền đi gọi điện thoại báo cảnh sát, các ngươi yên tâm đi. Trần Vũ cười nói với bọn họ. Trải qua Trần Vũ ở biệt thự trong một bên đại khai sát giới, biệt thự trong một bên sức mạnh thủ vệ cũng sớm đã không có bao nhiêu, coi như còn có chút cá lọt lưới, bọn họ cũng có thể đã sớm rời đi nơi này, vì lẽ đó bọn họ ở đây lưu thủ chờ cứu viện, cơ bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Trần Vũ giao cho đoàn người không muốn tùy ý đi tán sau khi, chỉ có một người rời đi, Trần Vũ một bên vận dụng nhìn xuyên chi nhãn xem xét hoàn cảnh xung quanh, một bên nhanh chóng ở biệt thự trong một bên lục soát lên. Trần Vũ nhìn xuyên chi nhãn hiện tại coi trình có hạn, vẫn không có thể đạt đến một chút là có thể nhìn thấu toàn bộ biệt thự phạm vi, vì lẽ đó Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là một bên nhanh chóng ở biệt thự trong di động, một bên dùng nhìn xuyên chi nhãn tìm các nàng hình bóng. Dựa theo mấy người các nàng vừa nãy xả hết tâm địa biểu hiện, các nàng tất nhiên còn ở lại biệt thự trong một bên, xem ra bọn họ cũng đối với quỷ vương lưu lại của cải nổi lên tâm tư. Làm Trần Vũ đi tới biệt thự nơi sâu xa thời điểm, Trần Vũ lơ đãng cười cợt, Trần Vũ rốt cuộc tìm được mấy người các nàng người hình bóng, xem ra các nàng cũng gặp phải phiền toái. Trần Vũ tiến vào trong một gian phòng một bên, gian phòng trang trí đến phi thường xa hoa, khắp nơi tỏa ra một loại phú quý khí tức, xem ra gian phòng này nên chính là quỷ vương phòng ngủ. Trần Vũ đối với quỷ vương phòng ngủ trang trí cũng không có hứng thú, hắn đối với phòng ngủ dưới giường một bên không gian khá là có hứng thú, bởi vì cái kia bốn cái nữ hài ngay ở phía dưới trong phòng một bên. Đúng là chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, nếu như không phải bốn cái nữ hài ngay ở phía dưới, Trần Vũ cũng không sẽ nghĩ tới, quỷ vương lại sẽ đem của cải của hắn toàn bộ đặt ở hắn trong phòng ngủ. Đi về dưới giường một bên gian phòng, khẳng định là có khai quan đến khống chế ra vào, nhưng Trần Vũ đã không có kiên trì đi tìm khai quan vị trí, Trần Vũ trực tiếp dùng lợi kiếm liền đem trong phòng ngủ giường cho chém nát. Nhìn lộ ra khe hở, Trần Vũ cười to đi vào.
Cái gì âm thanh? Có thể hay không là tiền bối đã qua đến rồi?
Không thể nào, chúng ta rõ ràng đã đem giả sơn cửa động cho đóng, hắn nên không ra được.
Đều do cái này mật mã tỏa, nếu như chúng ta biết mật mã là tốt rồi.
Xuân Hạ Thu Đông bốn người toàn bộ vây quanh ở một tấm cửa lớn phía trước, các nàng đều cho trên cửa chính mật mã tỏa cho làm khó, các nàng mặc dù biết Ủy Vương thu gom tài địa phương giàu, nhưng các nàng cũng không biết mở ra cửa lớn mật mã.
Làm sao đây? Mật mã chúng ta đều từng thử thật nhiều cái, chính là không có một là có thể mở ra cái này mật mã tỏa.
Lẽ nào chúng ta thật không có đại phú đại quý mệnh?
Này có cái gì khó?
Cái này mật mã tỏa liền giao cho ta đi.
Có thật không?
Vậy thì thật là cảm tạ.
Tiền bối, ngươi.
Sao vậy?
Đi ra.
Một nữ hài đã gặp các nàng phía sau đột nhiên xuất hiện Trần Vũ, sắc mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, âm thanh đứt quãng điệu nói.
Tiền bối, đây thật sự là chuyện không liên quan đến ta, ta là bị các nàng bức.
Tiền bối, đừng có giết ta.
Ta biết sai rồi.
Nghe được giọng cô gái, còn lại ba nữ tử toàn bộ quay đầu lại, nhìn thấy từ bên ngoài chậm rãi đi tới Trần Vũ, trên mặt đều lộ ra khủng hoảng vẻ mặt.
Đúng đấy.
Ta sao vậy đi ra? Trần Vũ nhìn các nàng sắc mặt hoảng loạn dáng vẻ, cười ha hả quay về các nàng nói.